Chương 1032, Hà Tiến cùng Viên Quý, hạ, chương 1032, Hà Tiến cùng Viên Quý, hạ, chư vị ái khanh, Vũ Châu Mục Phát tới cấp báo thỉnh cầu viện trợ, không biết các vị nhưng có thượng sách tương đối. Lưu Hành Cường khó khăn chống đỡ lấy thân thể, ánh mắt quét mắt phía dưới viên náo ồn ào chúng đại thần, cao giọng đặt câu hỏi. Tiếng nói của hắn vừa ra, nguyên bản ầm ĩ không nghỉ triều đình nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Liên ngay bình thường quyền nghiêng triều chính, rất được chú mục đại tướng quân Hà Tiến cùng Tư Không Viên Quý hai người, giờ phút này cũng vậy trầm mặc không nói. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt Lý Uyên đã quật khởi năm cái xuân xanh. Tại quá khứ 5 năm bên trong, mọi người chỉ có thể trơ mắt thấy Lý Uyên thế lực như vết dầu loang ngày càng lớn mạnh. Cho đến ngày nay, chớ nói chiến thắng Lý Uyên, sợ rằng liền chống cự tiến công cũng thành vấn đề. Đối mặt cường địch như thế, những này trong triều các trọng thần thúc thủ vô sách, cù lại cách hay khả thi. Rơi vào đường cùng, bọn họ trừ lựa chọn chính diện giao phong bên ngoài, tựa hồ đã đừng không có gì khác pháp. Đúng lúc này, đại tư nông Hoàng Nguyện cất bước hướng về phía trước, không người thi lễ rồi nói ra, khởi bẩm bệ hạ, lấy trước mắt triều đình tình hình đến xem, xác thực khó mà rút ra ngoài định mức quân lực tiến đến tiếp viện Vũ Châu. Có lẽ có thể cân nhắc từ Ký Châu điều vận một nhóm lương thực vận chuyển hướng Vũ Châu, giải khẩn cấp. Không thể. Ký Châu bây giờ đã là thiên tai mấy năm liên tục, dân chúng lầm than, đâu còn có lương thực dư đi chi viện Vũ Châu. Tư Đồ Thôi Liệt nghe xong muốn để Ký Châu lấy ra lương thực đến, lòng nóng như lửa đốt đứng dậy, bày tỏ kiên quyết phản đối. Hắn lời nói này mới ra, mọi người đều trầm mặc không nói, liền luôn luôn thông minh nhạy bén Hoàng Nguyện giờ phút này cũng không nhịn được sự sốt. Đối với Ký Châu tình trạng trước mắt, tham dự đám người kỳ thật trong lòng đều cùng gương sáng giống như. Bởi vì năm ngoái trồng xuống hoa màu đều bị Tịnh Châu quân đội đoạt đi, lại thêm năm nay lại bị bọn họ cướp sạch, khiến Ký Châu cảnh nội diện tích lớn đồng ruộng hoang phế, căn bản là không có cách bình thường canh tác. Kể từ đó, Ký Châu đã liên tục 2 năm không thu hoạch được gì. Nguyên nhân chính là như vậy, tập quân xuất lĩnh Thanh Châu khăn vàng quân mới có thể không chút kiên kỵ hoành hành tại duyện, ký năm người châu quận ở giữa. Dù sao, Ký Châu cùng Duyện Châu các vùng hiện tại khắp nơi đều là trôi dạt khắp nơi nạn dân. Tại cái kia xã hội phong kiến bên trong, dân chúng bình thường chống cự nguy hiểm năng lực thực tế quá mức yếu kém. Dưới tình huống bình thường, vẹn vẹn một lần thu hoạch đoạt tuyệt, liền có thể đem một gia đình đẩy vào tuyệt cảnh. Một khi quanh năm suốt tháng đều không thể thu hoạch một viên lương thực, như vậy cái này gia đình hơn phân nửa liền đi tới chém giết dây bên dưới, không phải bán thành tiền ruộng đồng để cầu sống tạm, chính là tươi sống chết đói đầu đường. Làm những này nông dân bán đi chính mình dựa vào sinh tồn thổ địa về sau, bọn họ cũng liền triệt để biến thành không có gì cả lưu dân. Ký Châu đã liên tục 2 năm không thu hoạch được gì, nơi nào còn có dư thừa lương thực đi chi viện Vũ Châu. Bây giờ tại Ký Châu còn có tồn lương thực người, chỉ có những cái kia có đủ cường đại kháng phong nguy hiểm năng lực thế gia đại tộc mới có thể miễn cưỡng sống qua ngày mà thôi. Rất nhiều đã từng không ai bị nổi hào cường bọn họ cũng không thể không nhịn đau cắt thịt, bán thành tiền trong nhà người hầu để đổi lấy một ít khẩu phần lương thực, đồng thời bất an, khó khăn sống qua ngày, thậm chí cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bán đi chính mình dựa vào sinh tồn thổ địa. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Đại Hồng Lư Tào Tung đứng ra, hắn một mặt chính khí cao giọng la lên, "Bệ hạ, Tịnh Châu tặc nhân thôn làng trọng binh tại thượng cấp quận, Vũ Châu tràn ngập nguy hiểm, hướng triều đình cầu cứu. Như thế thời khắc nguy cấp, triều đình há có thể khoanh tay đứng nhìn? Nếu mặc cho Tịnh Châu tặc chiếm lĩnh thượng cấp quận, lại thêm bọn họ chi tiết như lang như hổ tinh nhuệ kỵ binh tương trợ, sợ rằng toàn bộ Hà Bắc địa khu đều sẽ biến thành Tịnh Châu tặc vật trong bàn tay a. Cho nên, lão thần khẩn cầu bệ hạ quyết định thật nhanh chóng điều động đại quân tiến về Tịnh Châu, kể từ đó liền có thể kiểm chế lại Tịnh Châu tặc binh lực, từ đó giảm bớt Vũ Châu thừa nhận áp lực thật lớn." Vừa dứt lời, một bên Viên Quý cũng ngay sau đó đứng dậy, bày tỏ đồng ý nói, "Vậy hạ, lao thần đối với cái này thâm biểu tán đồng." Mà cùng Viên Quý cùng thuộc một phái những đại thần khác mắt thấy tình cảnh này, cũng nhộn nhịp phụ họa nói ra, "Chúng thần đều là tán thành." "Vậy hạ, lao thần nhận là lập tức thế cục nguy cấp, nhất định phải áp dụng quả quyết hành động mới có thể thay đổi căn khôn. Theo ý ta, có thể điều động Phùng Dực thái thủ Đồng Trác, Đồng Tin Lệ dẫn đầu 5 vạn đại quân xuất chinh Hà Đông quận, kể từ đó liền có thể hữu hiệu kiểm chế lại Tịnh Châu tập nhân, từ đó giảm bớt Vũ Châu đối mặt áp lực thật lớn." Viên Quý trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, rất nhanh liền thấy rõ đến Đại Hồng Lư Tào Tung lần này phát biểu phía sau ẩn tàng ý đồ. Kết quả là, hắn thuận nước đẩy thuyền tranh thủ thời gian phụ họa, bày tỏ đồng ý đề nghị này. Nghe nói như thế, nguyên bản đối với chuyện này thờ ơ lại tự nhận là cùng cái này không có liên hệ chút nào đại tướng quân Hà Tiến nháy mắt thất kinh. Trải qua một phen suy tư về sau, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Viên Quý người này có ý đồ mưu lợi vậy mà là mượn nhờ Tịnh Châu tặc lực lượng đi suy yếu minh hữu của mình. Ý thức được điểm này về sau, Hà Tiến tức hổn hển đứng ra, đồng thời lòng đầy căm phẫn nói, "Bệ hạ, thần cho rằng nếu như quyết định xuất binh tác chiến, như vậy có lẽ để Hà Nội Thái thủ Đinh Nguyên xuất quân tiến đánh Thiên Tỉnh quan mới càng cho thỏa đáng hơn làm. Chỉ cần thành công cướp đoạt Thiên Tỉnh quan, chúng ta liền có thể bảo đảm Hà Lạc địa khu bình yên vô sự." Đang lúc nói chuyện, Hà Tiến cái kia tràn đầy địch ý ánh mắt giống như lưỡi dao đồng dạng hung hăng đâm về phía Đại Hồng Lư Tào Tung. Đối mặt Hà Tiến lăng lệ thế công cùng trận mắt nhìn, Tào Tung không khỏi không ngừng tiêu khổ. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, thực tế không muốn bị cuốn vào đến trận này rắc rối phức tạp chính trị đấu tranh vòng xoáy bên trong. Hắn vừa rồi nói tới mỗi một câu lời nói đều là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu lời thật lòng đây. Lưu Hành khó có thể tin nhìn qua trước mắt triều đình, nguyên bản nghiêm túc trang trọng, tràn đầy quân sự khí tức bầu không khí trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó đúng là một tràng kịch liệt dị thường đảng phái tranh đấu. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cùng thất vọng, nhưng lý trí nói cho hắn, vào giờ phút này tuyệt không thể hành động theo cảm tính vung tay rời đi. Bởi vì thân là nhất quốc chi quân, toàn bộ đế quốc to lớn hương suy vinh lục đều là hệ tại hắn một người chi thủ, hắn gánh vác vô cùng nặng nề trách nhiệm cùng sứ mệnh, không có đường lui có thể nói. Hít sâu mấy hơi về sau, Lưu Hoành đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới quần thần, âm thanh âm u mà kiên định mở miệng: "Chư vị ái khanh, chấm hôm nay triệu tập các ngươi trước đến bàn bạc quân quốc đại sự, chỉ đang tìm kiếm một cái có thể được kế sách lấy hóa giải trước mắt nguy cơ. Trừ chủ động phát binh nên địch bên ngoài, có hay không còn có hắn pháp năng ép buộc Tịnh Châu phản quân rút quân đâu?" Nói xong, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện trả lời. Dù sao, đối mặt cường đại Tịnh Châu hơn 20 vạn hùng binh đội mạnh, bọn họ lòng dạ biết rõ, chỉ dựa vào hiện tại đại hán thực khó cùng chống lại. Thấy không có người trả lời, Lưu Hoành lông mày nhíu chặt, ngựa khí càng cấp thiết, như vậy điều động sứ thần tiến về nghị hòa làm sao? Dù cho cần bỏ qua bộ phận chức vị cùng tức lộc xem như thẻ đánh bạc, cũng không nếm không thể thử một lần. Nhưng đổi lấy vẫn như cũng là vắng lặng một cách chết chóc. Cuối cùng, có người phá vỡ cục diện bế tắc, cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng nói: "Khởi bẩm bệ hạ, Lý Uyên người này thường có phản tâm, dã tâm bừng bừng giống như sói đói trùng mồi, sợ rằng đoạn sẽ không nghe theo triều ta chiếu lệnh." Người nói chuyện chính là đương triều đại thần Biên Quý, hắn luôn từ biện chuyện, nhưng lại nói chúng tim đen nói xảy ra chuyện trạng thái nghiêm trọng tính. Nghe được lời ấy, Lưu Hoành không khỏi tinh thần chán nản, thở thật dài một tiếng: "Ai, tình thế đã đến đây, kêu chấm nên làm như thế nào là tốt?" Nói xong, lại là một trận khiến người hít thở không thông trầm mặc giáng lâm trên triều đình. Thật lâu, Lưu Hoành mới một lần nữa phân chấn tinh thần lên, trầm giọng nói: "Bất quá, Lưu Châu mục ngàn dặm xa xôi phát tới cấp báo thỉnh cầu biện binh, chúng ta như bỏ mặc, không những sẽ rét lạnh các tướng sĩ tâm, càng khả năng dẫn phát quân tâm đại loạn. Cũng được, liền từ Ký Châu điều khiển 5 vạn thạch lương thực vận chuyển hướng Vũ Châu, cho chuyện làm giải khẩn cấp tác dụng đi." Nói lời nói này lúc, Lưu Hoành rõ ràng tránh đi vấn đề mấu chốt, tựa hồ có ý né tránh chiến tranh tàn khốc hiện thực. Nhẹ nhàng đem Biên Quý cùng Hà Tiến đưa ra muốn xuất binh tiến đánh địch nhân cái này nhất quyết sách che lại đi về sau, hoàng đế ngược lại lựa chọn cung cấp vật tư hỗ trợ đến giúp tiền tuyến quân đội. "Bệ hạ." Viên Quý, Hà Tiến còn có Thôi Liệt ba người cùng kêu lên hô to lên tiếng. Trong đó, Viên Quý cùng Hà Tiến sở dĩ phát ra tiếng kháng nghị, chính là không có cam lòng, không muốn bỏ lỡ lần này mượn cơ hội chèn ép đối thủ cơ hội tốt. Thôi Liệt lại có khác tính toán. Hắn xác thực không muốn nhìn thấy Ký Châu phương diện lấy tiền móc lương thực đi giúp đỡ trận chiến tranh này. Đáng tiếc còn chưa chờ bọn hắn nói hết lời, chỉ thấy Lưu Hoành bỗng nhiên vung lên ống tay áo, trực tiếp đánh gãy bọn hắn mà nói: "Đủ rồi, chấm mệt mỏi, việc này liền như thế định đoạn, bài triều." Dứt lời, Lưu Hoành đầy mặt đều là vẻ không kiên nhẫn. Mắt thấy tình cảnh này, Trương Nhượng quyết định thật nhanh, vội vàng mượn gió bẻ măng cao giọng hô. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt theo đuôi theo sát tại sau lưng Lưu Hoành, cùng một chỗ bước ra triều đình. Vào giờ phút này, trong điện chỉ còn lại một đám hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao đám đại thần. Trầm mặc nửa ngày sau đó, cuối cùng có người mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc nói: "Chư vị, mời trở về đi." Người nói chuyện chính là Viên Quý, chỉ nghe hắn thở một hơi thật dài, không biết đến tuột cùng là đối trước mắt đại hán vị trí hoàn cảnh khó khăn cảm thấy lo lắng, hay là bởi vì chưa thể thành công bật ngã Hà Tiến mà lòng sinh chán nản. Tóm lại, cái kia thở dài âm thanh bên trong tựa hồ đã bao hàm quá nhiều phức tạp tâm tình khó tả. "Hừ." Đại tướng quân Hà Tiến nghe vậy thì là nặng nề mà phát ra hừ lạnh một tiếng, bày tỏ trong lòng mình vẻ bất mãn, lập tức liền xuất lĩnh lấy thủ hạ đông đảo thần tử cùng tướng lĩnh trùng trùng điệp điệp đi ra đại điện. Cùng lúc đó, những cái kia đi theo Viên Quý đứng ở một bên đám quan chức nhưng là từng cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, dùng tràn đầy địch ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm càng lúc càng xa Hà Tiến một đoàn người bóng lưng. Một giới đồ tệ, may mắn được cao vị liền như thế không coi ai ra gì, quả thật ta đại hán không may. Hoa Nguyên đầy mặt vẻ khinh bỉ, đối những cái kia từ tầng dưới chót bò lên thô tục người thật là chẳng thèm ngó tới, cảm thấy bọn họ chỉ cần hơi có thành tựu liền bắt đầu ngang ngược càng rỡ, không ai bị nổi. Đang lúc hắn lòng đầy căm phẫn thời khắc, một bên Viên Quý tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt hắn, đồng thời thấp giọng nhắc nhở: "Chớ có hành sự lỗ mãng, cẩn thận thai vách mạch rừng." Nhưng Hoàng Nguyện đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, căn bản nghe không vào khuyên bảo, tiếp tục tức giận bất bình nói: "Thử, như thế hèn hạ đồ vô sỉ, chờ ngày mai chúng ta mọi người cùng nhau ký một lá thư bạch tội hắn." Dứt lời, còn hung hăng trừng mắt liếc cái kia làm hắn chán ghét đến cực điểm người vị trí phương hướng. Chương 1033, Hà Tiến cùng Viên Quý, hạ, chương 1033, Hà Tiến cùng Viên Quý, hạ. Nhìn xem cảm xúc kích động Hoàng Nguyện, Viên Quý lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng cũng không lại nhiều nói cái gì, chỉ là quay người sải bước rời đi đại điện. Mà mặt khác ở đây người nhộn nhịp xuống lại tới, hảo ngôn trấn an lên Hoàng Nguyện tới. Trong đó lấy Tào Tung nhất là tích cực, chỉ thấy hắn thấm thía khuyên đủ, hoàng tư nông không cần thiết tức giận tổn hại sức khỏe, cái kia Hà Tiến bây giờ rất được thiên tử tin một bề, lại phía sau còn có thiên tử xem như hậu thuẫn, nếu muốn đem bận ngã tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vừa dứt lời, nguyên bản ngay tại phía trước bước nhanh mà đi Viên Quý đột nhiên dừng bước. "Đúng a, có thiên tử ở sau lưng ủng hộ Hà Tiến, trừ phi áp dụng thủ đoạn cực đoan, phát động binh biến bức thoái vị, nếu không chỉ dựa vào bình thường con đường muốn dung chuyển vị này đương triều đại tướng quân quả thực chính là người si nói ngọng. Liên tính khắc lập một vị tân quân chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì." Nghĩ đến đây chỗ, Viên Quý trong lòng không khỏi một trận nặng nề. Hồi tưởng lại sáng nay trên triều đình tận mắt nhìn thấy thiên tử tấm kia không có chút huyết sắc nào khuôn mặt lúc tình cảnh, hắn âm thầm thở dài một tiếng. Dựa theo hiện nay tình thế phát triển tiếp, nếu như cái kia thiên hoàng đế long ngự quy thiên, như vậy kế vị tất nhiên sẽ là hoàng hậu Hà Thị xuất gia đại hoàng tử không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, Hà Tiến địa vị đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn không chỉ là đương triều tay cầm trọng binh, quyền nghiêng triều chính đại tướng quân, càng trở thành đương triều hoàng đế ngoại thích, quốc cứu. Dạng này tôn sùng vô cùng thân phận, không thể nghi ngờ sẽ để cho Hà Tiến như cá gặp nước, giá trị bản thân tăng gấp bội. Bằng vào phần này được trời ưu ái ưu thế, Hà Tiến nhất định có khả năng hấp dẫn thế lực khắp nơi nhộn nhịp trước đến phụ thuộc cùng hỗ trợ. Dù sao, Viên gia có khả năng cho những cái kia thế gia đại tộc chỗ tốt, Hà Tiến đồng dạng có thể làm được, mà còn bởi vì đặc thù quốc cưu thân phận, nói không chừng còn có thể cung cấp càng thêm phong phú mê người điều kiện. Những năm này, Viên thị nhất tộc sở dĩ có thể nắm giữ như vậy uy danh hiển hách mạnh mẽ lớn thực lực, trừ trải qua mấy đời người khổ tâm kinh doanh chỗ để giành đến tốt đẹp danh dự bên ngoài, tự nhiên không thể rời đi đương nhiệm gia tộc lãnh tụ Viên Quý tại triều đình bên trên tỉ mỉ bố cục bồi dưỡng lên khổng lồ lực lượng chính trị. Mặc dù như thế, Viên Quý nhưng cũng không vì vậy mà lấy được đối toàn bộ triều đình thế cục quyền khống chế tuyệt đối. Cho đến ngày nay, cả triều văn võ đại thần bên trong vẫn như cũ có tương đối một bộ phận người trung thành tuyệt đối hiệu chung với Hán thất Giang Sơn Sa Cát. Đối với nhà mình tình huống đến tột cùng làm sao, Viên Quý trong lòng lại biết rõ rành rành. Liên Cầm Hoàng Phụ Tung cùng Đinh Nguyên đến nói à, nhìn từ bề ngoài hai người bọn họ tựa hồ đã bị tiền bạc thu mua, vụ trộm hướng Viên Quý quy hàng, nhưng trên thực tế chỉ có Viên Quý trong lòng minh bạch, hai người này chân chính đối tượng thần phục mãi mãi đều là Đại Hán mà không phải là bất kỳ người nào khác hoặc thế lực. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tạm thời dựa sát vào Viên Quý vẹn vẹn xuất phát từ hiện thực lợi ích suy tính hạ hành động bất đắc dĩ mà thôi. Cho nên nói, nếu quả thật đến cần điều khiển Hoàng Phụ Tung hoặc là Đinh Nguyên đến chấp hành nào đó hạng nhiệm vụ trọng yếu thời điểm, sợ rằng sự tình xa không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy dễ đi. Nếu mà so sánh, Hà Tiến nếu muốn điều động lên hai vị này tướng lĩnh thì lộ ra tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao xem như đường đường trên triều đình chỉ huy tam quân chủ soái đại tướng quân, Hà Tiến có quyền nắm toàn bộ cả nước tất cả lực lượng quân sự, từ trên danh phận nói, Hoàng Phụ Tung cùng Đinh Nguyên đều là cần nghe lệnh của hắn. Lại thêm bây giờ Hà Tiến cùng Thiên Tử quay rối đến cùng một chỗ đi. Hà Tiến địa vị càng thêm vững chắc, có thể nói là xôi gió xôi nước, mọi việc đều thuận lợi. Nhìn trước mắt thế cục, Viên Quý không khỏi ở trong lòng thở dài trong lòng, ai, cuối cùng vẫn là ta quá mức đội vàng sao động chút. Cứ việc hắn cảm thấy thực lực bản thân ngày càng cường đại, có thể đồng thời nhưng lại cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, kém xa Quang Hòa 7 năm lấy trước kia không chút phí sức. Nhớ năm đó, loạn hoàng cân còn chưa bộc phát thời khắc, Viên Quý từ đầu đến cuối điệu thấp làm việc, ẩn nấp ở sau màn, đem sân khấu chắp tay nhường cho Hà Tiến cùng những cái kia đám hoa quan. Khi đó, trong triều đình minh tranh ám đấu chủ yếu tập trung ở bọn họ cả hai ở giữa mở rộng. Mà Viên Quý thì bất động thanh sắc sai khiến con em nhà mình tiến đến chi viện Hà Tiến. Đến mức Hà Tiến, vì cùng đám kia hoạn quan phân cao thấp, đồng dạng chiêu mộ số lớn con em thế gia vào màn làm quan, dùng cái này xem như thế gia đại tộc tại triều đình bên trên hộ thuẫn. Chính bởi vì đây, hôm nay Hà Tiến mới có sức mạnh cùng Viên Quý bình khởi bình tọa, đối chọi gay gắt. Dù sao, giờ phút này đứng tại sau lưng Hà Tiến cố kia khổng lồ quan đông thế lực, trong đó tương đối một bộ phận chính là nguồn gốc từ Viên Quý ngày xưa đối hắn nâng đỡ. Có đám người này nâng đỡ, vô luận là tại địa phương vẫn là trung ương, chỉ cần có Hà Tiến tọa trấn, liền có thể gối cao không lo. Cho nên nói, những này quan đông thế lực một cách tự nhiên sẽ tận hết sức lực ủng hộ Hà Tiến. Đừng nhìn một chút con em thế gia thường thường đem Hà Tiến hèn mọn xuất thân coi như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, thậm chí còn bày ra một bộ cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới dáng dấp. Nhưng bọn hắn tựa hồ xem nhẹ một cái trọng yếu sự thực, Hà Tiến có thể là hoàng đế ngoại thích. Hắn không chỉ là đương triều hoàng hậu ruột thịt huynh trưởng, càng là tương lai hoàng vị người thừa kế thân cứu, có thể nói là danh xứng với thực đại Hán quốc cứu. Như vậy thân phận hiển hách bối cảnh, đủ để che giấu rơi Hà Tiến khả năng tồn tại bất luận cái gì thiếu hụt cùng chỗ thiếu sót. Tại cái này vốn là không thiếu từ đại tướng quân cầm quyền chấp chính tiền lệ. Bởi vậy, một cách tự nhiên hấp dẫn tới đông đảo giỏi về luồn túi mưu lợi người, nhộn nhịp là Hà Tiến phất cờ hò reo, nâng đỡ độc viên, đồng thời không chút do dự lựa chọn ở trên người hắn bên dưới tiền đặt cược, bày tỏ nguyện ý toàn lực ủng hộ hắn leo lên quyền lực đỉnh phong. Có thể nói, vô luận là danh phận, uy vọng vẫn là danh dự, thậm chí địa vị xã hội các phương diện, Hà Tiến đều là cái gì cần có đều có, không một không chiếm hết ưu thế. Đối mặt dạng này như mặt trời ban trưa cường đại đối thủ, Viên Quý không khỏi cảm thấy bước đi liên tục khó khăn, khắp nơi bấp phải chật trở. Vào giờ phút này, Viên Quý yên lặng xoay người sang chỗ khác, ánh mắt xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, trực tiếp nhìn về phía chỗ ngồi kia tại phía trên cung điện Thiên Tử bảo tọa. Trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, tất cả những thứ này toàn bộ đều tại bệ hạ ngài khống chế bên trong hay sao? Nghĩ đến đây, Viên Quý bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lấy cục thế trước mặt phát triển đến xem, quan đông địa khu thế gia đại tộc thế lực dần dần quật khởi lớn mạnh đã trở thành không cách nào ngăn cản thế, nhưng đối với Viên gia mà nói, trận này biến đổi cũng không mang đến tính thực chất lợi ích. Ngược lại, bởi vì mình cùng Hà Tiến ở giữa kịch liệt minh tranh ám đấu, làm cho nguyên bản thuộc về Viên gia danh tiếng bị mặt khác một chút thế gia đại tộc thừa cơ cướp đi, từ đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Rất nhiều ánh mắt nhạy cảm, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc thế gia đại tộc, đều khát vọng duy trì liên tục quan sát đến hai người kia ở giữa kịch liệt tranh đấu. Bọn họ bên trong một bộ phận người sớm đã tiên đoán được, Viên thị gia tộc bây giờ đang đứng ở một loại như cháy hừng hực dầu nóng nóng bỏng trạng thái, nhìn từ bề ngoài phồn vinh hưng thịnh, nhưng trên thực tế chỉ cần lại hướng phía trước bước một bước nhỏ, liền sẽ rơi vào không đáy vực sâu vạn trượng bên trong. Dù sao, tại Viên thị gia tộc sau lưng, còn ẩn giấu đi đến không hết mặt khác thế gia thế lực, mắt lom lom mơ ước vị trí này, như đổ thay vào đó. Mà hoàng đế bệ hạ lần này chọn lựa sách lược là lấy lui làm tiến, thành công thất bại Viên Quý nguyên bản định trong bóng tối mưu cầu tư lợi kế hoạch. Không những như vậy, hắn còn ép buộc Viên Quý không thể không cùng cái kia từ hắn đích thân nâng đỡ lên đến ngày xưa minh hữu cùng nhau đứng đến trên lôi đài mở rộng đọ sức. Cho tới giờ khắc này, làm Viên Quý chân chính nhìn thẳng vào đại tướng quân cường đại quyền lúc, hắn mới khắc sâu lĩnh ngộ được đại hán vị này đại tướng quân danh hiệu ẩn chứa to lớn giá trị cùng phân lượng đến cùng có cỡ nào kinh người. Cho dù Hà Tiến vẹn vẹn xuất thân từ một giới đồ tể gia đình, bản thân cũng không có quá nhiều hơn người mưu trí, nhưng mấu chốt ở chỗ hắn giỏi về nghe theo hắn người khuyên bảo, đặc biệt là những cái kia đến từ cao quý dòng dõi con em thế gia bọn họ đề nghị. Nghĩ tới đây, Viên Quý không khỏi lại lần nữa cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. Bởi vì lúc này giờ phút này, Hà Tiến bày ra đủ loại phẩm chất riêng, gần như hoàn toàn phù hợp năm đó Viên Quý đối hắn kỳ vọng cùng suy nghĩ. Nhưng mà khiến người không tưởng tượng được là, đã từng minh hữu vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành chính mình mạnh mẽ nhất có lực chính trị đối thủ. Thật sự là thế sự khó liệu a. Viên Quý chậm rãi lắc đầu, bóng lưng của hắn có vẻ hơi cô đơn cùng cô tịch, phản phất bị một cô vô hình trọng áp đánh bại. Theo mặt trời dần dần lặn về tây, tà dương rơi tại đại địa bên trên, đem hắn thật dài thân ảnh bắn ra tới trên mặt đất, kéo dài đến rất xa rất xa. Mà lúc này đã trở về hậu cung lưu hành, thì giống như là mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, nguyên bản miễn cưỡng chống lên khí thế nháy mắt sụp đổ. Hai chân của hắn đột nhiên thay đổi đến bất lực như nhũn ra, thân thể cũng không khỏi tự chủ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bệ hạ, một bên Trương Nhượng cùng Triệu Trung thấy thế, vội vàng đưa tay đỡ lấy Lưu Hành, sợ hắn sẽ ngã sấp xuống thụ thương. Lưu Hành sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đầu váng mắt hoa, tựa như lúc nào cũng khả năng bất tỉnh đi. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, miễn cưỡng lên tinh thần đối Trương Nhượng cùng Triệu Trung nói, "Chấm không có gì, mau mau đỡ chấm về tẩm cung nghỉ ngơi." Trương Nhượng cùng Triệu Trung tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đỡ lên Lưu Hành, chậm rãi hướng đi giường rồng. Chờ Lưu Hành nằm trên giường tốt về sau, hắn thoáng thở quân khí hơi thở, trên mặt dần dần nổi lên một tia đỏ ửng. Một lát sau, hắn mở to mắt, nhìn xem Trương Nhượng nhẹ giọng hỏi, "Nhượng phụ, hôm nay tảo triều bên trên, chấm đại tướng quân cùng tư không nhưng có gì động?" Trương Nhượng nghe xong lời này, biết hoàng đế quan tâm việc này. Vì vậy hắn vội vàng phất tay gọi tới một tên tuổi trẻ hoạn quan, theo nhỏ hoạn quan đưa lô thai nói nhỏ vài câu, đem tất cả sự tình bẩm rõ Trương Nhượng. Trương Nhượng cấp tốc đi đến Lưu Hành bên giường, hạ giọng đem bãi triều phía sau tình huống kỹ càng bẩm báo cho hắn. "Bệ hạ, không ra ngoài đoán, đại tướng quân Hà Tiến quả nhiên lại cùng tư không Viên Quý phát sinh kịch liệt xung đột, mà còn lần này là đại tướng quân chủ động gây sự. Bất quá tư không ngược lại là rất bảo trì bình thản, một câu đều không có lên tiếng âm thanh. Đại tư nông Hoàng Nguyện tại đại tướng quân rời đi về sau, tính toán liên danh dân sớ vạch tội đại tướng quân." Trương Nhượng đem vừa vặn dò thăm thông tin 1 năm 1 mười bẩm báo cho Lưu Hành. Lưu Hành nghe lấy những lời này, trên mặt nguyên bản căng cứng thần sắc dần dần trầm tĩnh lại, cuối cùng thậm chí còn hiện ra một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. "Ừm, chấm bị này đại tướng quân cuối cùng xử lý kiện thuận tâm sự tình." Trong lòng của hắn âm thầm thở dài một hơi, đồng thời cũng vậy cảm thấy một ít vui mừng. Phải biết, từ khi xác lập Hà Thị là hoàng hậu đến nay, Lưu Hành một mực tính toán lôi kéo Hà Tiến đến đối kháng trong triều thế lực khác, đồng thời kỳ vọng thông qua loại này phương thức đến củng cố địa vị của mình, càng tốt khống chế triều chính đại quyền. Chương 1034, Thi Đình Thượng. Chương 1034, Thi Đình Thượng. Mới đầu thời điểm, tất cả tựa hồ cũng dựa theo kế hoạch thuận lợi phát triển, lúc ấy thực lực còn thấp, Hà Tiến sở dĩ có thể tại triều đình bên trong miễn cưỡng dừng chân, toàn bộ dựa vào có bên cạnh Lưu Hành đám này bọn thái giám trong bóng tối nâng đỡ động viên. Nhưng mà ai có thể nghĩ, vật đuổi sao rời, bây giờ đã là cao quý đại tướng quân Hà Tiến lại đột nhiên trở mặt không quen biết, không những không chút do dự cùng đám kia hoạn quan đoạn tuyệt quan hệ, ngược lại quay đầu đi cùng trên triều đình những cái kia có quyền thế danh môn vọng tộc câu kết làm vậy. Như vậy hành vi không thể nghi ngờ khiến Lưu Hành thất vọng, cảm thấy chính mình bị trước nay chưa từng có phản bội nỗi khổ, dù sao lúc trước có thể là hắn tự tay để bạn trọng dụng cái này ngoại thích. Cái này để trong lòng Lưu Hành vô cùng căm hận, hắn từng vô số lần muốn đem Hà Tiến từ đại tướng quân vị trí bên trên kéo xuống, nhưng mỗi lần ý nghĩ như vậy vừa mới lên, Hà Tiến liền sẽ cấp tốc hướng những cái kia thế gia đại tộc dựa vào, phảng phất biết chính mình tại tính toán gì đồng dạng. Đối mặt như vậy ngu xuẩn nhưng lại giàu hoạt đến cực điểm đối thủ, Lưu Hành thật sự là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể lập tức hạ một đạo mật chỉ, đem giải quyết tại chỗ. Nhưng bởi vì lúc ấy toàn bộ quốc gia đang đứng ở không ổn định bên trong, các nơi chiến loạn thường xuyên, dân chúng lầm than, nếu như lúc này tùy tiện áp dụng hành động, sợ rằng sẽ dẫn phát hỗn loạn lớn hơn cùng nguy cơ. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lưu Hành cuối cùng vẫn là không dám tùy tiện mạo hiểm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tiến cùng thế gia bọn họ cùng mở ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua, quan đông địa khu thế gia đại tộc như vết dầu loang không ngừng lớn mạnh. Cùng lúc đó, thiên hạ tình thế càng thêm hỏng bét cực độ, bách tính sinh hoạt khổ không thể tả, trật tự xã hội gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Dưới loại tình huống này, hoàng đế Lưu Hành uy vọng ngày càng hạ xuống, nguyên bản một mực nắm giữ ở trong tay triều chính đại quyền bắt đầu sa sút tay người khác. Đã từng rất được tin một bề hoạn quan tập đoàn bây giờ cũng vậy dần dần thất thế, không cách nào giống như trước đây tả hữu triều đình thế cục, mà thay thế bọn họ leo lên lịch sử võ đài, thì là một đám đến từ các đại thế gia tuổi trẻ tài tuấn. Những người này bằng vào gia tộc bối cảnh cùng tự thân tài hoa, nhộn nhịp tràn vào triều đình, làm cho trong triều quan viên hình thành phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân là đương triều đại tướng quân Hà Tiến, vốn là tại cùng hoạn quan trưởng kỳ đấu tranh bên trong tích lũy tương đối một bộ phận nhân mạch tài nguyên, trong đó không thiếu đông đảo con em thế gia. Bây giờ gặp hoạn quan thế lực đã phai nhạt ra khỏi chính đàn, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt giai cơ hội, vì vậy thừa cơ sắp xếp số lớn thân tín phụ tá tiến vào triều đình nhậm chức. Mắt thấy Hà Tiến quyền thế ngày càng bành trướng, bên cạnh tụ lại thế gia lực lượng cũng vậy càng ngày càng cường đại, Viên Quý ngồi không yên, dù sao ai không muốn làm lao đại đâu. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Viên Quý cũng vậy bắt đầu đại lực đề cử nhà mình môn hạ rất nhiều đệ tử vào triều làm quan. Mà Lưu Hành lấy nhạy cảm sức quan sát, từ khó phân phức tạp trong cục thế nhìn rõ đến giải quyết vấn đề nơi mấu chốt. Tại cái này ngàn cân treo sợi tóc, hắn xảo diệu đối Viên Quý làm viên thủ, giúp đỡ một chút sức lực. Kể từ đó, Viên Quý chỗ để cử quan viên có thể thuận lợi tiến vào triều đình nhậm chức. Một cử động kia trực tiếp khiến nguyên bản có hy vọng thu hoạch được chức quan Hà Tiến để cử người thi trượt. Kết quả là, một tràng kịch liệt xung đột không thể tránh được. Phải biết, những cái kia là Hà Tiến xuất lực, cung cấp hỗ trợ đám người, đương nhiên kỳ vọng có thể có được tương ứng báo đáp, nhu cầu ngưỡng mộ trong lòng chức vị. Nhưng bây giờ, những cơ hội này lại bị Viên Quý cướp đi. Đối mặt cục diện như vậy, Hà Tiến như thế nào lại cam tâm tình nguyện? Mới đầu có lẽ còn có thể nhẫn mại một hai lần, nhưng cứ thế mãi, tích lũy tháng ngày phía dưới, trước kia chỗ góp nhặt tình nghĩa cũng đem làm hao mòn hầu như không còn. Lưu Hành tại phía sau màn có ý định thao túng quyền lực cán cân, làm cho song phương lực lượng lẫn nhau chế hành. Kể từ đó, Hà Tiến cùng Viên Quý ở giữa mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, giống như một viên tùy thời khả năng bạo tạc bom hẹn giờ. Cùng lúc đó, hai người này riêng phần mình nắm giữ đông đảo thế gia đại tộc cùng hào cường thế lực xem như hậu thuẫn chống đỡ. Vì vậy, triều đình nội bộ bắt đầu rơi vào không ngừng nghỉ nội chiến bên trong, thế lực khắp nơi lẫn nhau tranh đấu không ngớt, kiểm chế lẫn nhau chèn ép. Trận này quyền lực trò chơi càng lúc càng kịch liệt, mà Lưu Hành thì bằng vào cân bằng thủ đoạn, khó khăn duy trì lấy chính mình thân là thiên tử cuối cùng một tia còn sót lại uy nghiêm. Đáng tiếc không như mong muốn, loại này cách làm mang tới ác quả chính là đại hán cái kia vốn là yếu ớt không chịu nổi căn cơ chính bị trước nay chưa từng có trọng thương, quốc lực không ngừng suy yếu, nguyên khí đại thương. Nhất là không may lại đứng mũi chịu sào bị cực khổ người thuộc về xa kỵ tướng quân Lưu Thực không thể nghi ngờ. Dưới trướng thống suất một chi quy mô khổng lồ, nhân số nhiều đến 20 vạn chúng quan đông liên quân, nhưng chi quân đội này lại tồn tại rất nhiều vấn đề cùng thai hoang ẩm, các lộ nhân mã bối cảnh khác nhau, lợi ích tố cầu khác biệt, nội bộ quan hệ rắc rối phức tạp như mạng nhện đồng dạng khó mà làm rõ đầu mối, đã có ủng hộ đại tướng quân Hà Tiến người, cũng có quan tâm Viên Quý thế lực động tĩnh người. Cục diện như vậy phía dưới, Hà Tiến cùng Viên Thiệu ở giữa mở rộng kịch liệt tranh đấu đưa tới quyền lực tranh đoạt phong bạo không thể tránh khỏi lan đến gần cái này chi nguyên bản liền không lắm đoàn kết chặt chẽ lực lượng quân sự trên thân. Đến mức vì sao trải qua dài dằng dặc thời gian về sau cái này dòng dã 20 vạn quan đông liên quân từ đầu đến cuối chưa thể thành công đánh hạ cường địch Tân Quấn. Nguyên nhân kỳ thật rõ ràng, những này đến từ năm sông bốn biển, thành phần phức tạp đám binh sĩ căn bản vô tâm ham chiến, làm theo điều mình cho là đúng, lẫn nhau ở giữa thiếu hụt hữu hiệu câu thông cân đối cơ chế cùng với thống nhất chỉ huy điều hành hệ thống, hoàn toàn ở vào một loại làm theo ý mình thậm chí lẫn nhau đấu đá chém giết hỗn loạn vô tự trạng thái bên trong. Đối mặt như vậy hoàn cảnh khó khăn, cho dù thân là toàn quân chủ soái Lưu Thực nắm giữ hơn người trí tuệ mới có thể cùng chắc tuyệt năng lực lãnh đạo cũng là thúc thủ vô sách, không thể làm gì. Trên thực tế cái gọi là xa kỵ tướng quân danh hiệu đối với hắn mà nói bất quá đồ cụ hư danh mà thôi, cũng không có bao nhiêu tính thực chất quyền lực có thể nói, càng không nói đến có khả năng trực tiếp can thiệp khống chế liên quân nội bộ công việc. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này 20 vạn quan đông đại quân tựa như năm bẻ bảy mảng sụp đổ, sức chiến đấu giảm mất đi nhiều cũng liền chẳng có gì lạ. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, cứ việc tình thế nghiêm trọng khó khăn như vậy, trong tay Lưu Thực vẫn nắm giữ một tấm bài. Đó chính là từ hai vạn kinh nghiệm xa trường thử thách, nghiêm chỉnh huấn luyện trang bị hoàn mỹ Tây Viên quân tạo thành hạch tâm chiến đấu đoàn đội. Dựa vào bọn họ ương ngạnh phấn đấu anh dũng tác chiến tinh thần, Lưu Thực cuối cùng có thể miễn cưỡng ngăn cản được Tấm Quấn cùng với vây cánh lăng lệ thế công, làm cho địch nhân chỉ có thể chạy trốn tứ phía tránh né phong mang. Nhưng nếu muốn triệt để tiêu diệt cái tai họa này một phương, làm nhiều việc các bọn giặc nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Dù sao bây giờ toàn bộ quan đông địa khu đã biến thành một mảnh hoang vu rách nát chi địa, mấy trăm vạn trôi dạt khắp nơi đói khổ lạnh lẽo nạn dân chỗ nào cũng có. Tại cái này loại tình huống bên dưới, chỉ cần Tấm Quấn ra lệnh một tiếng hoặc là hơi chút kích động đầu độc, những cái kia bị sinh hoạt bức bách đến cùng đường mặt lộ, cùng đồ mặt lộ người liền sẽ nhộn nhịp hưởng ứng hiệu triệu tụ lại tới, cam nguyện đi theo vị này giặc cỏ thủ lĩnh đi làm một chút mạo hiểm khó khăn sự tình để đổi lấy no bụng ấm no cơ hội. Kể từ đó, Lưu Thực không thể không cả ngày buôn ba lao lực tại từng cái trên chiến trường mệt mỏi ứng đối, thể xác tinh thần đều mệt khổ không thể tả. Tấn Dương, Thi Đỉnh, ánh nắng tươi sáng, trời trong gió nhẹ. 500 tên mặc màu trắng áo gai, khí vũ hiên ngang cống sĩ nối đuôi nhau mà vào, bọn họ bước chỉnh tề bộ pháp, ngay ngắn trật tự đi vào một tòa vàng son lộng lẫy, rộng rãi sáng tỏ đại điện bên trong. Tòa đại điện này khí thế to lớn, trang nghiêm túc mục, trong điện trang trí tinh xảo tuyệt luân, làm người ta nhìn mà than thở. Những này đến từ các nơi các tinh anh giấu trong lòng mộng tưởng cùng hy vọng, tụ tập ở đây, chuẩn bị nên đón nhân sinh bên trong thời khắc trọng yếu, Thi Đỉnh. Trận này khảo thí đem quyết định bọn họ tương lai vận mệnh, chỉ có 50 người có khả năng trổ hết tài năng, trở thành rất được chú mục tiến sĩ, đồng thời vinh lấy được trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa trở vinh hạnh đặc biệt, mà còn lại 450 người lại chỉ có thể tinh thần chán nản, tiếp tục bước lên dài đằng đẵng con đường hoàn lộ. Cái này 50 tên may mắn, một khi tên để bảng vàng, liền có thể lập tức đi vào con trường, đảm nhiệm chính thức chức quan, hoặc mặc cho huyện lại, hoặc là quận lại, thậm chí có khả năng trực tiếp bị ủy thác huyện lệnh thậm chí quận trường trọng trách. Kể từ đó, bọn họ liền có thể một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Mà những cái kia chưa thể trúng tuyển cống sĩ bọn họ, nếu như còn muốn đưa thân quan trường, thì nhất định phải từ đầu làm lên, từ nhất cơ sở lại viên làm lên. Loại này khởi điểm chênh lệch cực lớn, từ đó khắc đã hiện rõ không bỏ sót. Chư vị thí sinh, xin dựa theo riêng phần mình thứ tự theo thứ tự vào chỗ, không được cao giọng ồn ào, nghiêm cấm bất luận cái gì hình thức gian lận hành vi, người vi phạm nghiêm trị không tha, trung thân tức đoạt khoa cử tư cách. Tự thụ thân mặc áo bào đen, dáng người thẳng tắp như tùng, hắn bước đi vững vàng đi hướng đại điện trung ương, đứng thẳng ở trên bậc thang, mắt sáng như đuốc, quét mắt trước mắt đám này hăng hái cống sĩ, âm thanh to như trùng, vang vọng toàn bộ cung điện. Rõ. 500 tên cống sĩ cùng kêu lên đáp lại, hướng tự thụ ôm quyền thi lễ, lấy đó kính ý ngoài ra, lần này Thi Đỉnh để cho châu mục đích thân chủ trì mệnh đề, các vị nhất thiết phải toàn lực ứng phó, tỉ mỉ bài thi. Tự thụ lại lần nữa trịnh trọng nhắc nhở mọi người. Nghe thấy lời ấy, bộ phận nguyên bản mưu toan bằng vào may mắn nhất cử thành danh thiên hạ biết cống sĩ không khỏi âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng âm thầm cầu nguyện mình có thể vượt xa bình thường phát huy, chiếm được Tịnh Châu mục ưu ái. Trong đó, đặc biệt Hí Chí Tài cùng Giả Hủ hai người khẩn trương nhất, bởi vì bọn họ biết rõ cơ hội lần này khó được, hơi không cẩn thận liền khả năng tiêm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Mà ngồi ở phía trước nhất một hàng Quách Gia lại có vẻ không thèm để ý chút nào, phản phất xung quanh phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn khoan thai tự đắc tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng thậm chí còn mang theo một tia như có như không mỉm cười. Tự thụ thì mắt sáng như đuốc, chậm rãi quét mắt toàn bộ trường thi. Hắn nhạy cảm sức quan sát để hắn có khả năng bắt được bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, nhất là phía trước mấy hàng những cái kia cống sĩ bọn họ trên mặt thần sắc càng là thu hết vào mắt. Tự thụ trong lòng âm thầm gật đầu, bày tỏ đối với mấy cái này thí sinh biểu hiện ra khẩn trương hoặc chấn định cảm thấy hài lòng. Hiện tại bắt đầu cấp cho bài thi, mời các vị giữ yên lặng. Tự thụ cao giọng tuyên bố, đồng thời huy động tay phải ra hiệu bên cạnh văn lại hành động. Những cái kia văn lại ứng thanh mà ra, cẩn thận từng ly từng tí bưng lên một cái khay, phía trên chỉnh tề trưng bày còn chưa mở ra phong ấn bài thi. Chỉ thấy văn lại bước chân nhẹ nhàng đi đến mỗi một tòa trước đại điện, theo thứ tự đem bài thi đưa cho ngồi ở chỗ đó các thí sinh. Cứ như vậy, một phần phần bài thi bị chuẩn xác không sai lầm đưa đến 500 tên thí sinh trong tay. Bọn họ đến từ khác biệt địa phương, nhưng giờ phút này lại tụ tập một đường, cộng đồng đối mặt trận này quyết định vận mệnh đại khảo. Chương 1035, thi đỉnh, trùng, chương 1035, thi đỉnh, trùng, mỗi cái thí sinh đều hết sức chăm chú chờ đợi khảo thí bắt đầu, không dám có chút lười biếng. Cuối cùng, tự thụ ngẩng đầu nhìn một cái để tại bục giảng bên trên đồng hồ cát. Đến lúc cuối cùng một viên cắt mịn từ cái phêu dưới đáy trượt xuống lúc, hắn không chút do dự gõ vang trên đồng, âm thanh vang vọng toàn bộ trường thi, khảo thí chính thức bắt đầu, chư vị có thể biết đáp đề. Nghe đến thanh âm ra lệnh, tất cả thí sinh gần như đồng thời nắm lên trên bàn sớm đã chuẩn bị xong bút chỉ, không kịp chờ đợi lật ra bài thi. Bọn họ thần tốc xem đề mục, trừ quen thuộc chính vụ cùng kinh sử điện tịch tương quan vấn đề bên ngoài, làm người khác chú ý nhất thuộc về cuốn mặt ba đạo sách luật đề. Không hề nghi ngờ, cái này ba đạo đề mới là lần này khảo thí hạch tâm vị trí, bởi vì bọn họ đều từ Tịnh Châu mục đích thân định ra. Nói cách khác, nếu như muốn tại đông đảo người nổi bật bên trong chỗ hết tài năng, thắng được thắng lợi cuối cùng nhất, như vậy có thể hay không đáp tốt cái này ba đạo sách luận không thể nghi ngờ trở thành mấu chốt trong mấu chốt. Tịnh Châu quân có hay không có đủ quét ngang thiên hạ năng lực? Nếu là có, thì cần thiết thời gian bao nhiêu? Lại nên như thế nào mới có thể đạt tới như thế sự nghiệp vĩ đại? Tịnh Châu quân chia làm phủ binh, quân hộ cùng với chuyên điển binh ba loại, cái này ba đối với tương lai bình định thiên hạ đến tột cùng lợi và hại ở đâu? Nếu như Tịnh Châu mục xưng vương, cái kia đại hán triều đình sẽ làm sao ứng đối? Cái này ba đạo sách luận đề mới ra, ở đây tất cả cống sĩ đều là chấn động trong lòng, con ngươi đột nhiên co vào. Mọi người nhộn nhịp khóa chặt hai hàng lông mày, rơi vào trầm tư bên trong. Hiển nhiên, đối mặt khó giải quyết như thế sâu sắc vấn đề, bọn họ nhất định phải hết sức chăm chú đi đắn đo cùng nhu đồ. Tự thụ ngồi ngay ngắn ở giám khảo trên chỗ ngồi, trong tay cũng nắm giữ một phần bài thi. Chờ duyệt đến đạo thứ ba sách luận lúc, chỉ thấy sắc mặt của hắn hơi đổi, tựa hồ nhận lấy một ít xúc động, nhưng thoáng qua ở giữa liền một lần nữa bình tĩnh lại. Dù sao bây giờ hắn đã thân ở tại Tịnh Châu chi địa, đại hán bên kia đã phát sinh sự tình sớm đã cùng hắn lại không bất luận cái gì dây dưa. Cùng lúc đó, Lý Uyên thì lặng yên ẩn thân tại bình phong phía sau, bất động thanh sắc nhìn chăm chú phía trước những cái kia bị chính mình đặc biệt tiêu ký qua các thí sinh. Nhất là cái kia chiếm vị trí đầu, bí danh là Quách Hiếu thân ảnh, càng là hấp dẫn lấy Lý Uyên phần lớn lực chú ý, hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, nhìn người này tuổi tác cũng là tương xứng, nghĩ đến hẳn là hắn không thể nghi ngờ. Sau đó, Lý Uyên đem ánh mắt chuyển qua xếp ở vị trí thứ hai trên tân giả hủ. Chỉ thấy giả hủ khí định thần nhàn đứng, trong lúc giơ tay nhấc chân để lộ ra một loại trầm ổn cùng tự tin. Lý Uyên không khỏi ở trong lòng âm thầm gật đầu, người này khí độ bất phàm. Đó lấy hắn ánh mắt lại rơi vào trên thân Đồng Chiêu. Nhìn thấy Đồng Chiêu hơi có vẻ tiểu tụy, thân hình gầy gò, Lý Uyên nghĩ thầm, nghĩ đến khoảng thời gian này hắn chịu không ít khổ đi. Nhớ lại Đồng Chiêu những ngày này trải qua đủ loại khó khăn khốn khổ, Lý Uyên không khỏi cười cười. Cuối cùng, Lý Uyên đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở hàng sau Hy Chí Tài. Cẩn thận tường tận xem xét một lát sau, Lý Uyên âm thầm thở dài nói, coi tướng mạo, thật không phải trưởng thọ người nha. Bất quá, hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ ra, mà là cấp tốc thu hồi ánh mắt, tiếp tục liếc nhìn mọi người khác. Sau đó lại lặng lẽ rời đi khảo viện. Ngắm nhìn bốn phía còn lại, Lý Uyên thỏa mãn gật đầu tán dương, Tịnh Châu chi địa, bây giờ có thể nói là địa linh nhân kiệt. Vừa dứt lời, lấy Trần Lâm nhất là tích cực, hắn liền vội vàng tiến lên một bước, định hót nói ra, Châu Mục anh minh thần võ, trị quốc có phương. Nhất là đại lực thiết lập thư viện một chuyện, càng là vì ta Tịnh Châu bồi dưỡng được vô số nhân tài trụ cột. Bây giờ Tịnh Châu phồn vinh hưng thịnh, toàn bộ dựa vào Châu Mục dốc lòng quản lý. Lời nói này giống như một cái vang dội mông ngựa, trung tâm Lý Uyên ý muốn. Hắn nghe xong cười ha ha, tâm tình đặc biệt dễ chịu, nhưng ngoài miệng lại khiêm tốn nói, đây là mọi người tâm hướng tới, cô bất quá hơi tận sức mọn mà thôi. Nhưng tại chàng đám người đều biết, đây bất quá là Lý Uyên lời khách sáo mà thôi. Lần này tuyển chọn 50 tên tiến sĩ, cái này 50 tên tiến sĩ sẽ trực tiếp trao tặng chức quan, các ngươi xem như giám khảo, nhưng muốn đối xử tốt, không thể lười biếng, càng không thể làm việc thiên tư. Nếu có người vi phạm nghiêm trị không tha. Lý Uyên ánh mắt bén nhọn quét mắt xung quanh một đám quan viên, nghiêm túc nói: "Rõ." Những này đọc đủ thứ thi thư đám quan chức không dám thất lễ, nhộn nhịp không người thi lễ, bày tỏ nhất định sẽ cần tuân thánh ý, công chính bình phán mỗi một phần bài thi. Lần này thi đỉnh quy mô hùng vĩ, tổng cộng có 500 phần bài thi cần phê duyệt. Trong đó trừ sau cùng ba đạo đại đề từ Lý Uyên đích thân thẩm duyệt bên ngoài, còn lại đề mục thì giao cho Lý Uyên thủ hạ đông đảo quan viên phụ trách phê sửa. Dù sao, nếu để cho Lý Uyên một thân một mình đến hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, sợ rằng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Mà cho dù là vẹn vẹn phê duyệt cái kia ba đạo đề, đối Lý Uyên đến nói cũng là một hạng có chút nặng nề công tác, nhưng hắn lại làm không biết mệt. Từ khi xuyên qua đến thời đại này đến nay, Lý Uyên khắc sâu nhận thức đến chính mình tựa hồ chú định chính là khó khăn lục không ngừng người, vĩnh viễn không có một lát thanh nhàn thời điểm. Đối với dạng này sinh hoạt trạng thái, Lý Uyên cũng không có lời oán giận, ngược lại cam tâm tình nguyện vì đó trả giá cố gắng. Thị sát xong từng cái trường thi về sau, Lý Uyên thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xuất lĩnh lấy một đám phụ tá chậm rãi đi ra khảo viện. Lúc này, khảo viện bên trong chỉ còn lại những cái kia vùi đầu trầm tư suy nghĩ, múa bút thành văn đông đám học sinh, bọn họ đều biết rõ trận này khảo thí quan hệ đến tiền đồ của mình vận mệnh, bởi vậy đều toàn lực ứng phó, hy vọng có thể tên đề bằng vàng, mở ra kế hoạch lớn. Thượng cấp quận, Phan huyện, một tên thần sắc hốt hoảng binh sĩ vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa kêu, bẩm tướng quân, Tịnh Châu tặc đã đến biên cảnh. Cái tên lính này chính là thượng cấp quận chính xác, giờ phút này chính đem vừa vận xác minh trọng yếu tình báo hỏa tốc truyền lại cho chú đóng ở nơi đây tướng quân. Nghe đến tin tức này, ngay tại trong doanh trướng bàn bạc quân tình các tướng lĩnh đều là sức sở, mà dẫn đầu tiên Vu Phụ càng là sắc mặt đại biến, nghẹn ngào cả kinh nói, nhanh như vậy. Phải biết, hắn từ kế huyện tiếp vào nhận lệnh, sau đó xuất lĩnh lấy một đội tinh nhuệ xem như quân tiên phong đi trước chạy tới nơi này, trước sau thêm lên cũng đến mới vẹn vẹn 5 ngày mà thôi. Điều này có ý vị gì? Điều này nói rõ tại đại quận Tịnh Châu quân đội công phá Cao Liếu huyện về sau, không có chút nào trì hoãn, thậm chí liền một ngày đều không ở thêm, liền ngựa không dừng vó hướng bọn họ vị trí thượng cấp quận tiến quân. Hành quân tốc độ nhanh chóng, quả thực khiến người liễu lươi không thôi. Đối mặt dạng này một chi hành động cấp tốc, Lôi Lệ Phong hành quân địch, Tiên Vu Phụ trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao, không biết nên ứng đối ra sao mới tốt. Nhưng Tiên Vu Phụ không hề rõ ràng là, hôm nay tới đây xâm chiếm Tịnh Châu quân trên thực tế chỉ là một chi đội tiên phong mà thôi. Cái này chi từ 5000 tên vệ sở binh tạo thành đội tiên phong dâng lên cấp mệnh lệnh, dẫn đầu đến thượng cấp quận cùng đại quận chỗ giao giới, cũng lập tức bắt tay vào làm xây dựng cơ sở tạm thời, làm tốt nên đón đến tiếp sau đại bộ đội đến tất cả công tác chuẩn bị. Lần này Tịnh Châu quân bởi vì trong quân thay đổi chủ soái, mới nhậm chức đặng chi tướng quân cùng tiền nhiệm Chu Đinh tướng quân ở giữa quyền lực giao tiếp thủ tục hao phí thời gian dài. Mặt khác bởi vì Lý Uyên đặc biệt từ Hà Đông quận điều khiển 3 vạn đóng quân tiếp viện phương Bắc tiền tuyến, đồng thời nguyên bản đóng giữ đại quận đóng quân bọn họ cũng vậy sắp bắt đầu tại bản xứ An Gia lập nghiệp. Trong lúc nhất thời, các loại công việc đùn kéo đến, làm cho toàn bộ đại quận bận rộn không thôi. Bây giờ đại quận đã trở thành một tòa không đề phòng chi thành, Tịnh Châu quân hoàn toàn không có tâm tư đi đánh trận. Thời khắc này đại quận có thể nói là yếu ớt nhất không chịu nổi thời khắc, nếu như Tiên Vu Phụ có khả năng phái ra một chi tinh nhuệ kỵ binh bộ đội đối nó phát động tập kích bất ngờ, như vậy đóng tại nơi đây Tịnh Châu quân đội tất nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ tiếc, lần này lĩnh quân xuất chinh người chính là Tiên Vu Phụ, mà hắn từ trước đến nay lấy chứng chặt sừng, tài dùng binh nặng tại vững vàng bảo thủ. Nếu như đổi thành công Tôn Toàn đến chỉ huy trận chiến tranh này, chắc hẳn nhất định sẽ không chút do dự lại lần nữa điều khiển kỵ binh tiến đến chính xác tình hình quân địch, điều tra hư thực. Nhanh chóng truyền lệnh xuống, gấp rút thúc dục phía sau U Châu viện binh mau chóng đến chiến trường, tuyệt đối không thể có chút trì hoãn. Tiên Vu lòng nóng như lửa đốt cao giọng ra lệnh. Trong lòng hắn sầu lo trùng điệp, nguyên nhân ngay tại ở hắn xếp vào tại đại quận mật thám truyền đến thông tin, hiện nay tụ tập ở cái này Tịnh Châu binh lực vậy mà nhiều đến 15 vạn người chúng. Không những như vậy, còn có 5-6 vạn tên lính chính liên tục không ngừng từ Tịnh Châu các ngõ ngách hướng đại quận tụ đến. Đối mặt khổng lồ như thế quân địch số lượng, Tiên Vu Phụ Đông cảm giác bả vai gánh nặng nề vô cùng, áp lực tăng gấp bội. Vào giờ phút này thượng cấp quận thủ thành binh lực chỉ là hơn 32000 người mà thôi, mà còn trong đó còn có 2000 người là do Tiên Vu Phụ đích thân dẫn đầu trước đến tiếp viện. Đến mức những cái kia còn chưa đến nơi 2 vạn đại quân, thì còn tại Quảng Dương quận mài cọ lấy, chậm chạp chưa thể khởi hành, tựa hồ còn đang chờ đợi lương thảo cung ứng đúng chỗ đây. 3 vạn đại quân đóng giữ to như vậy cái thượng cấp quận, mặc dù nơi này có sông núi địa thế nguy hiểm xem như tâm chắn thiên nhiên, nhưng Tiên Vu Phụ vẫn cứ cảm thấy nội tâm bất an. Bởi vì hắn biết rõ, địch nhân đối diện cũng không phải bình thường nhân vật, bọn họ chính là uy chấn thiên hạ, khiến người nghe tin đã sợ mất mật Tịnh Châu giặc khăn vàng. Chi đội ngũ này lấy nó mạnh mẽ sức chiến đấu cùng ngoan cường tinh thần chiến đấu xương tại thế, có thể nói là một chi có khả năng hoành hành vô địch thiên hạ đội mạnh. Bọn họ trải qua vô số lần chiến dịch, chưa hề hưởng qua thất bại tư vị, như vậy uy danh hiển hách phía dưới, sợ rằng không có cái nào tướng lĩnh dám tùy tiện đối mặt dạng này một chi đối thủ đáng sợ còn có thể bảo trì chấn định tự nhiên. Nhưng mà trên thực tế, Tiên Vu Phụ lại tính toán sai một nước cờ. Đại quận sát thực nắm giữ nhiều đến 15 vạn khổng lồ binh lực, nhưng những binh lính này hình thành khá phức tạp, trong đó bao gồm 1 vạn tinh nhuệ cấm quân, 3 vạn tên đến từ các nơi vệ sở binh sĩ cùng với số lượng đông đảo chuyên điển binh tổng 9 vạn người, ngoài ra còn có 2 vạn tên đầu hàng tới quân địch tù binh. Mà lần này tiến đánh thượng cấp quận chân chính quân chủ lực cũng không phải là đại quận cái này 15 vạn đại quân. Trên thực tế, Lý Uyên sở dĩ lựa chọn hướng lên trên cấp quận phát động công kích, mục đích chủ yếu là muốn nhờ vào đó cơ hội để những cái kia chưa hề trải qua thực chiến khảo nghiệm đóng quân được đến rèn luyện cùng trưởng thành. Đến mức chi kia thực lực siêu quần cấm quân, thì gánh vác chấn thủ trung quân đại doanh, bảo đảm không có sơ hở nào trách nhiệm, mà khác 3 vạn vệ sở bình tướng sẽ lưu tại đại quận, đồng thời ở chỗ này bám rễ sinh tồn, phân phối ruộng đồng cho bọn họ trồng trọt, đồng thời xây dựng lên tương ứng vệ sở chế độ, làm cho những binh lính này cùng với người nhà dần dần chuyển hóa thành thế hệ tương truyền quân hộ quân thể. Chương 1036, thi đình, hạ, chương 1036, thi đình, hạ, cuối cùng, cái kia 9 vạn tên đóng quân cũng sẽ bị một phân thành 2. Hiện tại đại quận có 9 vạn tên đóng quân đóng giữ nơi đây, nhưng cái này bên trong có 4 vạn 7 ngàn tên đóng quân đều từng tự mình trải qua tàn khốc kịch liệt chiến tranh tẩy lễ. Chính vì vậy, bọn họ sắp triệt để tạm biệt đóng quân cái này hèn mọn thân phận, đồng thời một lần hành động tấn thăng làm đãi ngộ hậu đãi quân hộ giai tầng. Từ đó về sau, liền không cần lại như quá khứ như vậy liều mạng lao động trả giá khổ lực. Tiếp xuống chờ đợi vận mệnh bọn họ an bài, thì sẽ là xa xôi bị rời đến Sóc Phương quận, Ngũ Nguyên quận, Vân Trung quận cùng với Thượng quận các vùng đi phân biệt tổ kiến riêng phần mình độc lập vệ sở hệ thống, từ đó chính thức chuyển biến làm một tên quân hộ. Trận này đại quận đại chiến không thể nghi ngờ cho Lý Uyên dưới trướng tăng thêm 4 vạn 7 ngàn tên anh dũng không sợ tinh nhuệ vệ sở binh sĩ. Những này đều là chân chính đi lên chiến trường giết địch vô số, nhìn quen sinh tử tràng diện người. Trải qua thời gian dài dục huyết phấn chiến rèn luyện mài giũa về sau, bọn họ toàn thân trên dưới sớm đã để lộ ra một loại khiến người sợ hãi cùng dã khí tức cùng hung hãn chi khí. Không hề nghi ngờ, nhóm người này bên trong mỗi một cái đều chắc chắn trở thành Lý Uyên trấn thủ biên cương địa khu lợi hại nhất vô cùng một cái đao nhọn lợi khí. Mà còn lại cái kia 4 vạn 3000 tên đóng quân thì vẫn cần cùng quân Hán mở rộng quyết tử đấu tranh chém giết tôi luyện, cuối cùng còn có những cái kia hàng binh bị phân loại là phụ binh hàng ngũ bên trong. Những này cái gọi là phụ binh kỳ thật phần lớn đều là tại đại quận chi chiến trong đó bị bắt giữ đại quận thủ thành quân sĩ mà thôi. Lúc đầu nhân số đại khái có thể có cái hơn 3 vạn người, trải qua mấy vòng dị thường mãnh liệt máu tanh công thành chiến về sau, thế mà liền chỉ còn lại chỉ là không đến 2 vạn người kéo dài hơi tàn miễn cưỡng còn sống ở đời. Bởi vì Lý Uyên kịp thời điều chỉnh chiến lược chiến thuật phương châm chính sách chờ nguyên nhân ảnh hưởng gây nên, đã không tại cần phải mượn đám gia hỏa này lực lượng đi tiến đánh thành chỉ cứ điểm gì đó. Kết quả là, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trực tiếp đem bọn họ tất cả sắp xếp phụ trợ binh lực đội ngũ bên trong tốt, để chuyên môn gánh chịu như vận chuyển lương thảo vật tư, cấu trúc doanh trại thành lũy, đốn tuổi cây cối vật liệu xây dựng các loại vụn vặt phức tạp nhưng lại không thể thiếu hậu cần bảo đảm loại công tác nhiệm vụ là đủ. Lần này 5000 vệ sở binh xây dựng cơ sở tạm thời lúc, còn mang đến 1 vạn tên phụ trợ binh sĩ. Bọn họ chặt cây cối đồng thời bắt tay vào làm xây dựng doanh địa. Cái này nhánh quân đội khổng lồ tổng số cao đạt 15 vạn người, nhưng trong đó chân chính có khả năng đầu nhập chiến đấu chỉ có 43000 người mà thôi. Cái số này cùng thượng cấp quận bản xứ quân phòng thủ binh lực tương đối. Nếu như đem Lý Uyên từ thượng cấp quận xung quanh địa khu điều khiển tới 3 vạn đóng quân cũng coi như ở bên trong, như vậy tổng binh lực sẽ tăng vọt đến 73000 người nhiều. Chỉ là muốn chờ đến Hà Đông 3 vạn đóng quân toàn bộ đến nơi này, sợ rằng đã đến giữa tháng 11 tả hữu. Lúc đó, giá lạnh mùa đông đã hàng lâm từ lâu, bay đầy trời tuyết sẽ để cho dãy núi bị thật dày tuyết đọng bao trùm, muốn tiếp tục tiến công thượng cấp quận không thể nghi ngờ thay đổi đến dị thường khó khăn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tiên Vũ phụ mới sẽ đối Tịnh Châu quân nhanh như vậy đẩy tới cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dù sao tại thượng cấp quận cùng đại quận trên vùng đất này, địa thế hiểm yếu, bốn phía dãy núi vây quanh, nhất là Yên Sơn mạch càng là cao vút trong mây. Theo mùa đông tới gần, tuyết lớn đầy trời thời khắc, những này ngọn núi chắc chắn trở thành khó mà vượt qua bình chướng. Không những như vậy, bởi vì hiện nay đại quận cùng thượng cấp quận khai phá trình độ tương đối khá thấp, vùng núi bên trong có thể cung cấp thông hành quan đạo lắc đắc không có mấy. Một khi tuyết lớn phong bế con đường, mấy bạn tên lính cần thiết lương thảo tiếp tế liền sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thậm chí khả năng đối mặt cạn lương thực nguy cơ. Kỳ thật, đối với dạng này tình thế nghiêm trọng, vô luận là Đặng Chi vẫn là phía sau Lý Uyên, chắc hẳn đều có qua đầy đủ suy tính. Bởi vậy, Tịnh Châu quân cũng không có nóng lòng lập tức tiến công thượng cấp quận, mà là áp dụng một loại càng thêm cẩn thận sách lược. Đầu tiên điều động một phần nhỏ quân đội tiến về thượng cấp quận phụ cận thiết lập tiền đồn trận địa, mật thiết giám thị nơi đó khu quân địch nhất cử nhất động, đồng thời kịp thời hướng lên trên hồi báo tình huống. Cứ như vậy, có thể trước thời hạn nắm giữ địch nhân trạng thái, để càng tốt chế định kế hoạch tác chiến, là sắp đến thượng cấp quận chiến dịch làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Lúc này bên trên Yên Sơn, bầu trời bị nồng đậm mây đen bao phủ, phản phất biểu thị một tràng báo tố sắp xảy ra. Toàn bộ chiến trường bên trên tràn ngập nồng đậm mùi khói thuốc súng cùng khẩn trương bầu không khí, song phương quân đội trận địa sẵn sàng, nhưng lại bởi vì đủ loại cố kỵ mà không dám tùy tiện phát động công kích, chỉ có thể xa xa nhìn nhau, yên lặng giằng co. Xa tại Tấn Dương Lý Uyên đồng dạng đối phương Bắc Thế cục bảo trì độ cao cảnh giác, không giờ khắc nào không tại chú ý tin tức của tiền tuyến. Chỉ cần chiến hỏa hết sức căng thẳng, hắn tất nhiên sẽ không chút do dự đem hết toàn lực cho chi viện. Liên tại một ngày này, trải qua kịch liệt tranh đấu tiến sĩ khoa khảo thử cuối cùng hạ mãn kết thúc. 500 tên đến từ các nơi cống sĩ bọn họ dựa theo trật tự giành mạch có thứ tự đi ra Châu Mục phủ. Khí trí tài cấp tốc tiến ra đón, ngăn cản Quách Gia Phụng Hiếu, đối với lần này khoa cử khảo thí, ngươi có chắc chắn hay không đoạt giải nhất đâu? Khí trí tài cười ha hả hỏi. Nhưng còn chưa chờ Quách Gia kịp trả lời, một bên giả hủ liền bén nhạy bắt được hai người đối thoại, chợt bước nhanh lại gần xen vào nói, dám hỏi các hạ có phải là cái kia cao trung hội nguyên tiên sinh Quách Hiếu? Đối mặt thình lình bắt chuyện, nguyên bản đang muốn đáp lại hí trí tài vấn đề Quách Gia không khỏi sửng sốt một chút thần, ánh mắt lập tức chuyển hướng vị này khách không mời mà đến trên thân, mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi, ồ, không biết ngài người nào? Tại hạ giả hủ giả văn hòa, không bằng hiền đệ tài trí, thi hội xếp hạng thứ 2. Giả hủ mỉm cười hướng trước mắt vị này người trẻ tuổi tự giới thiệu, đồng thời khiêm tốn bày tỏ chính mình không bằng đối phương thông minh cơ trí. Hán giọng thành khẩn, thái độ hòa ái dễ gần, cho người một loại bình dị gần gũi cảm giác. Nghe nói như thế, trong lòng Quách Gia không khỏi chấn động, nhưng ngoài mặt vẫn là bảo trì trấn định, ôn quyền đáp lại, nguyên lai là giả tiên sinh, hữu ngưỡng đại danh, tại hạ Quách Hiếu. Hôm nay có thể được gặp tiên sinh phong thái, quả thật chuyện may mắn. Giả hủ thấy thế, khoe miệng khẽ nhếch, tiếp tục tán dương, hiện đệ trẻ tuổi như vậy có vì, thật có thể nói là tuổi nhỏ anh tài. Chắc hẳn lần này thi đình nhất định có thể một lần hành động đoạt giải nhất, trở thành cái này một khoa trạng nguyên. Ở đây, trước cầu chúc hiền đệ tên đề bảng vàng. Hắn một bên nói, một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ Quách Gia bả vai, bày tỏ hữu hảo cùng cổ vũ chi ý đối mặt giả hủ như vậy nhiệt liệt khen ngợi, Quách Gia ngược lại có chút không biết làm sao. Hắn gãi gãi đầu, hơi có vẻ cười xấu hổ nói, nơi nào, giả huynh quá khen. Tiểu đệ ta tài sơ học tiện, thực tế không đảm đương nổi ngài dạng này yêu mến. Dứt lời, hắn lén lút liếc qua giả hủ, tính toán từ đối phương vẻ mặt bắt được một chút manh mối. Giả hủ tựa hồ sớm đã nhìn rõ đến Quách Gia nội tâm lo nghĩ, chỉ thấy hắn cười ha ha một tiếng, trấn an nói, hiền đệ chớ có nhạy cảm, tại hạ đồng thời không có gì khác ý chỉ là đối Kim Khoa hội nguyên chi tài thật là hiếu kỳ, muốn làm quen một phen mà thôi. Tuyệt không mặt khác ý nghĩ xấu, mong rằng hiền đệ rộng lòng tha thứ. Nói xong, hắn lại lần nữa hướng Quách Gia lộ ra một cái thân mật mà nụ cười thân thiết. Bị Giả Hủ Kiểu nói này, Quách Gia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cùng lúc, hắn cũng vậy âm thầm sợ hãi thán phục nơi này người nhạy cảm sức quan sát, vẹn vẹn thông qua vài lần trò chuyện, liền có thể thấy rõ hắn người đáy lòng suy nghĩ. Bất quá tất nhiên đối phương đã biểu lộ ý đồ đến, Quách Gia tự nhiên không tốt lại thoái thác cái gì, vì vậy liền vội vàng gật đầu đáp, Giả huynh nói quá lời, chỉ là canh giờ đã không sớm, tiểu đệ còn có chút sự tình cần xử lý, không thể lại quấy rầy Giả huynh, xin hãy tha lỗi. Lời còn chưa dứt, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Giả Hủ thấy thế, cũng không có cưỡng cầu, mà là đưa tay làm cái mời động tác tay, khẽ cười nói, không sao không sao, tất nhiên hiền đệ có việc trong người, vậy liền nhanh đi làm đi. Ngày khác cùng tồn tại, có rất nhiều cơ hội. Quách Gia nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi thẳng về phía trước. Trước khi đi, hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Giả Hủ, phát hiện đối phương đang đứng tại nguyên chỗ đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn hòa. Giả Hủ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Gia càng lúc càng xa thân ảnh, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghi hoặc cùng suy tư. Trong lòng của hắn có một loại trực giác mãnh liệt, cái kia tên là Quách Hiếu người tuyệt không phải tên thật. Thật thú vị a. Sử dụng bí danh tham gia khoa cử khảo thí, cuối cùng là vì sao? Chẳng lẽ hắn muốn ẩn tàng thứ gì bí mật hay sao? Giả Hủ có chút túi đầu xuống, tự lẩm bẩm nhẹ giọng thì thầm, tựa hồ đang cố gắng giải ra bí ẩn này. Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai của hắn. Ha ha, Văn Hòa huynh đi ra thật là rất nhanh. Nguyên lai là Thành Công anh không biết từ trong góc nào xông ra. Bởi vì bọn họ hai cũng không có bị phân tại cùng một cái trường thi bên trên, bởi vậy Thành Công anh so Giả Hủ hơi chậm đi ra một hồi. Anh huynh nói cực phải, vừa rồi ta đúng lúc đụng phải một tên có chút kỳ lạ người trẻ tuổi. Giả Hủ gặp một lần Thành Công anh nhiệt thần, liền không kịp chờ đợi đem vừa rồi nhìn thấy tình cảnh toàn bộ đỡ ra, đồng thời cường điệu đối tên kia thanh niên thần bí hiếu kỳ cùng hoài nghi. Hai người sóng vai mà đi, một bên tán gẫu, một bên tiếp tục nghiên cứu thảo luận lên chuyện này tới. Cũng không lâu lắm, Thành Công anh đột nhiên dừng bước, đầy mặt kinh ngạc hỏi, vị kia thi hội thứ nhất lại là lấy bí danh trước đến dự thi. Hắn chẳng lẽ không sợ bị Tịnh Châu mục phát giác, từ đó cho hắn định cái lừa gạt tội sao? Nói xong câu đó về sau, Thành Công anh không khỏi âm thầm liễu lươi sợ hãi thán phục không thôi. Cái này người nào có thể biết rõ đâu, liền nhìn vị kia Tịnh Châu mục tại biết sự thật về sau, sẽ làm xử lý như thế nào. Giả Hủ khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, phản phất tất cả đều không liên quan đến mình giống như. Hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra một tia trêu tức chi ý, tựa hồ chính chờ mong tiếp xuống chuyện có thể xảy ra, hoàn toàn là lấy một loại ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, bàng quan tư thái đến đối đãi cuộc phong ba này. Hiển nhiên, thời khắc này Giả Hủ cũng không có đem việc này để ở trong lòng, ngược lại càng giống là một cái trí thân sự ngoại người ngoài cuộc, muốn nhìn một cái vị kia Tịnh Châu mục đến cùng có hay không có rộng lớn lòng dạ cùng bao dung chi tâm. Tốt tốt, đừng nói những này phiền lòng sự tình. Hôm nay khảo thí cả ngày, thật đúng là đem người mệt lạ. Đi, đi uống rượu. Thành Công anh một bên nói, một bên dùng sức lôi kéo Giả Hủ ống tay áo, trực tiếp hướng bọn họ quen thuộc nhà kia quán rượu cất bước mà đi. Lần này phải do anh huynh ngươi đến mời khách. Giả Hủ đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 1037, thôn tính Hà Bắc. Thượng, chương 1037, thôn tính Hà Bắc. Thượng, ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Nếu là trông chờ ngươi cái này kẻ nghèo hèn tới trả tiền, sợ là chúng ta liền một chén nước trà cũng mua không nổi nha. Thành Công anh hảo sảng cười ha ha, không che giấu chút nào trêu chọc lên Giả Hủ tới. Dù sao, từ khi rời đi Lương Châu tiến về Tấn Dương đến nay, trên đường đi tất cả chi tiêu gần như tất cả đều là từ Thành Công anh gánh chịu. Không có cách, ai kêu Giả Hủ đem trên thân đại bộ phận tiền tài đều cầm đi Lạc Dương chuẩn bị quan hệ. Cùng lúc đó, tại khu phố bên kia, Quách Gia lôi kéo Hí Chí tại cổ tay, hướng về rời xa đám người địa phương đi đến. Chí Mới Minh, ngươi vừa rồi thật đúng là đem ta hại chết. Người kia khẳng định đã phát giác được ta sử dụng bí danh. Lần này phiền phức lớn rồi. Quách Gia đầy mặt vẻ u sầu, trong lòng hối tiếc không thôi. Kỳ thật, lúc trước sở dĩ sẽ lâm thời nghĩ ra như thế cái chủ ý, thuần túy chỉ là bởi vì Quách Gia nhất thời tâm huyết dâng trào mà thôi, căn bản liền không có cân nhắc qua hậu quả. Nhưng hôm nay Quách Gia cao trung hội nguyên, không hề nghi ngờ đưa tới đông đảo quyền quý nhân vật quan tâm. Nếu như những đại nhân vật này biết được Quách Gia tham gia khoa cử lúc sử dụng chính là bí danh, như vậy hậu quả khó mà lường được, hắn vô cùng có khả năng bởi vậy bị xử phạt. Phùng Hiếu Minh không cần quá mức lo lắng, theo ý ta, vị này Tịnh Châu mục cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn, không thể chứa nạp hắn người người. Dù cho hắn biết được ngươi sử dụng chi danh chính là bí danh, đến lúc đó chỉ cần thêm chút giải thích, liền có thể loại bỏ hiểu lầm. Khí Chí Tài nhẹ giọng trấn an Quách Gia. Quách Gia khẽ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Thời gian như thời gian qua nhanh phi tốc lưu chuyển. Trong nháy mắt, một sấp lại một sấp thật dày bài thi đã chỉnh tề chất đống tại Lý Uyên án thư phía trước. Nhìn qua trước mắt tòa kia cao vút trong mây của núi, Lý Uyên bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu, nhưng lập tức vẫn là hết sức chăm chú ném vào đến chấm bài thi công tác bên trong. Từng tờ một văn thải nổi bật, từ tạo rực rỡ văn chương không ngừng đập vào mi mắt, Lý Uyên im lặng lặng yên căn cứ từ mình trong lòng tiêu chuẩn cho chúng từng cái cho điểm. Đột nhiên, làm lật đọc đến nào đó quyển sách sách luận thời điểm, trong tay Lý Uyên nắm chắc bút son đống nhiên dừng lại. Ngay sau đó, hắn cấp tốc đem tấm kia bài thi rút đi ra, đồng thời tập trung tinh thần suy nghĩ tới phía trên văn tự tới. Trong chốc lát, chỉ nghe Lý Uyên kìm lòng không được hô to, "Diệu ư?" Lời còn chưa dứt, hắn liền không chút do dự huy động bút mực, cho phần này bài thi đánh ra một cái cực cao điểm số. Đây là một thiên có một phong cách riêng, khiến người hai mắt tỏa sáng sách luận. Nó giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, nháy mắt đốt lên Lý Uyên sâu trong nội tâm kích tình cùng khát vọng, lại như cùng một cỗ thanh tuyển dốc rách chảy xuôi, làm dịu Lý Uyên khô cạn đã lâu tư duy đất này. Đọc xong về sau, Lý Uyên cảm thấy mình phảng phất đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, tất cả đều thay đổi đến rõ ràng như thế sáng tỏ. Lý Uyên cũng không có dừng lại trong tay bút son, mà là tiếp tục vùi đầu thẩm duyệt mặt khác sách luận. Thỉnh thoảng lại sẽ bởi vì một số đặc biệt kiến giải hoặc mới lạ quan điểm mà kìm lòng không được thả xuống bút mực, hết sức chăm chú bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Những này sách luận giống như từng tòa bảo khố, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng sáng ý, không ngừng mở rộng Lý Uyên đối với tương lai không gian tưởng tượng. Nhất là liên quan tới tương lai Tịnh Châu quân xuất binh phương hướng thảo luận, càng là đặc sắc xuất hiện, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Trong đó làm người khác chú ý nhất một loại quan điểm chính là, thừa dịp này thời cơ, Quan Đông địa khu chính rơi vào hỗn loạn không chịu nổi cảnh giới, quân Hán chủ lực lại bị Lương Châu phương diện gắt gao ngăn chặn không cách nào thoát thân thời khắc, Tịnh Châu quân nên quả quyết áp dụng hành động, chủ động phát động tiến công, đồng thời bằng vào thực lực cường đại một lần hành động công chiếm Hà Bắc chi địa. Loại này cấp tiến lại to gan sách lược đưa ra người còn liệt kê ra rất nhiều đầy đủ có lực luận cứ đến hỗ trợ luận điểm, làm cho Lý Uyên không khỏi vì đó tim đập thình thịch. Nên sách luận tường tận phân tích sảng khoái phía trước Hà Bắc địa khu rắc rối phức tạp thế cục, đồng thời đặc biệt nhấn mạnh nơi đó phòng ngự chống rông cái này một trọng yếu sự thật. Đồng thời chỉ ra, giờ phút này Vũ Châu quân chủ lực bộ đội đã bị dụ dỗ trí thượng cấp quận khu vực tác chiến, không dành bận tâm phía sau. Tại cái này tuyệt giai thời cơ bên dưới, Tịnh Châu quân hoàn toàn có thể điều động tinh nhuệ kỵ binh lực lượng, từ thượng đảng quận xuất phát hướng bắc thẳng tiến, thường xuyên núi quận một đường phi nhanh đến Vũ Châu cảnh nội. Sau đó lợi dụng kỵ binh tính cơ động cường ưu thế, cấp tốc cắt đứt kế huyện hướng lên trên quốc quận vận chuyển lương thảo vật tư thông đạo. Kể từ đó, bị vây ở thượng quốc quận mấy vạn Lũ Châu đại quân chắc chắn đối mặt lương thảo cung ứng gián đoạn hoàn cảnh khó khăn, quân tâm tăng dã, sức chiến đấu giảm mạnh, cuối cùng tất nhiên sẽ binh bại như núi đổ, tự sụp đổ. Như vậy tinh diệu tuyệt luân như kế, thực sự là để người bộ an tán dương. Lý Uyên càng xem càng là sợ mất mật, dạng này kỳ tư diệu tưởng quả thực vượt qua hắn phía trước tất cả nhận biết phạm vi. Vào giờ phút này, hắn mới sâu sắc cảm thán nói, thế gian lớn, quả nhiên tàng long ngọa hổ a. Một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi kế sách, có thể nói là thần lai chi bút, nếu như thực hiện thành công, như vậy Vũ Châu sẽ bị triệt để đánh tan. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt 7 ngày đã đi qua. Trong đoạn thời gian này, Lý Uyên mỗi ngày đều sẽ tiêu phí 2 canh giờ đến cẩn thận thẩm duyệt đống kia tích như núi bài thi. Trải qua bền bỉ cố gắng, hắn cuối cùng hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, tất cả 500 phần bài thi đều đã từng cái duyệt xong. Sau đó, những này bài thi bị chuyển giao cho tương quan quan viên phụ trách thống kê thành tích. Xử lý xong chính sự về sau, Lý Uyên quyết định đi tìm kiếm Diêm Trung. Gặp mặt lúc, Lý Uyên đầu tiên là tự tay là Diêm Trung rót đầy một chén trà nóng, tiếp lấy liền nhìn chăm chú ngoài cửa sổ cảnh trí, toát ra một tia nghi hoặc cùng mê man. Diêm chủ bộ, cô áp dụng nghỉ ngơi lấy lại sức kế sách đến tuột cùng có hay không sáng suốt? Đương kim thế cục hỗn loạn không chịu nổi, thiên hạ các nơi đều là ở vào chiến hỏa bên trong, chỉ có Tịnh Châu có thể chỉ lo thân mình, thưởng thụ bình yên. Làm như vậy đến cùng có sai hay không? Đối mặt Lý Uyên tình lình đặt câu hỏi, Diêm Trung cứ việc trong lòng nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn không chút do dự hồi đáp, đại tướng quân, cái gọi là nghỉ ngơi lấy lại sức chính là một loại sách lược. Hắn mục đích ở châu nghỉ ngơi dưỡng sức, để ngày sau có khả năng càng mạnh mẽ hơn xuất kích. Liên như là nắm chặt nắm đấm lại mạnh mẽ huy động đồng dạng, như vậy mới có thể bộc phát ra huy lực lớn nhất. Nghe xong Diêm Trung lời nói này, Lý Uyên khẽ gật đầu, bày tỏ tán đồng. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại lời nói xoay chuyển, tiếp tục truy vấn nói, bất quá bây giờ bày ở trước mắt có cái tuyệt giai kỳ ngộ, nếu có thể nắm chắc thỏa đáng, liền có thể giúp cô một lần hành động công chiếm toàn bộ Hà Bắc địa khu. Đối với việc này, ngươi cho rằng cô nên làm sao lựa chọn? Nói đến đây, Lý Uyên thần sắc càng thêm lộ ra mê ly hoảng hốt lại do dự. Đại tướng quân có thể nói thẳng. Diêm Trung nhíu mày, đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía Lý Uyên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, vị này đại tướng quân đến tuột cùng làm sao đến khẩu khí như vậy lớn cùng lòng tin. Hắn không khỏi đối Lý Uyên sau đó muốn nói tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy Lý Uyên nhẹ nhàng huy động tay phải, ra hiệu bên cạnh chờ lệnh đã lâu người hầu tiến lên một bước. Ngay sau đó, một bức tường tận Hà Bắc toàn cảnh bản đồ hiện ra ở trước mắt mọi người, phía trên rõ ràng đánh dấu ra từng cái quận huyện, núi non sông ngòi cùng với chiến lược chỗ sung yếu chờ mấu chốt tin tức. Lý Uyên mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn trên bản đồ cái nào đó khu vực. Sau đó dùng ngón tay hướng Thường Sơn quận cùng kế huyện, Thượng Cốc quận ở giữa vị trí, đồng thời mở miệng nói ra, Vũ Châu quân hiện nay đã xem đại lượng binh lực tập trung ở Thượng Cốc quận khu vực, cái này khiến toàn bộ Vũ Châu nội địa thay đổi đến dị thường trống rỗng. Nếu như cô điều động một vạn tinh nhuệ kỵ binh từ nơi này xuất phát, dọc theo lộ tuyến định trước hướng bắc thẳng tiến, xuyên thẳng Vũ Châu nội địa, cắt đứt bọn họ từ Thượng Cốc quận vận chuyển lương thảo đường tiếp tế, như vậy các ngươi cảm thấy Thượng Cốc quận quân phòng thủ còn có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Vừa dứt lời, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Diêm Trung yên lặng nhìn chăm chú bản đồ rất lâu, cuối cùng vẫn là rơi vào trầm tư bên trong. Hắn một bên dùng tay vuốt cằm bên trên sợi râu, một bên cẩn thận suy nghĩ Lý Uyên lời nói có được hay không. Dù sao, trước mắt tấm này bản đồ chỗ hiện ra thế cục quả thật làm cho người không thể không một lần nữa dò xét trước mắt chiến cuộc. Bây giờ Vũ Châu đang đối mặt áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì Tịnh Châu quân tại Thượng Cốc quận biên cảnh đóng quân trọng binh, Vũ Châu phương diện đồng dạng không dám phớt lờ, nhộn nhịp điều khiển số lớn quân đội tiến về nơi đó khu bố trí canh phòng, để phòng bị khả năng đến từ Tịnh Châu quân công kích. Chính là loại này phòng ngự sách lược để Vũ Châu nội bộ xuất hiện nghiêm trọng binh lực chống chỗ. Nếu quả thật giống Lý Uyên nói tới như thế, Tấn Dương đột nhiên xuất động một vạn tên trang bị hoàn mỹ, nghiêm chỉnh huấn luyện thiết kỵ, từ Thường Sơn quận đột phá phòng tuyến đồng thời cấp tốc bắc vào, vượt qua Trung Sơn quận phía sau vọt thẳng vào Vũ Châu nội địa chắc quận. Đến lúc đó, Vũ Châu sợ rằng sẽ không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân tiến thẳng một mạch, phá hủy chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm quân sự hệ thống. Cần biết, Vũ Châu trải qua chương cử, Trương Thuần Loạn đã gặp trọng thương, thực lực không lớn bằng lúc trước. Vũ Châu tổng cộng có 11 cái quận, trong đó đại quận đã rơi vào Tịnh Châu chi thủ, mà Ngư Dương, bên phải Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông cùng Liêu Đông nước phụ thuộc chờ 5 quận, thì bởi vì chứng cử, Trương Thuần phản mà tổn thất nặng nề, gần như hoang phế. Chỉ có Trác quận cùng Quảng Dương quận vẫn còn tính hoàn chỉnh, có thể miễn cưỡng duy trì cục diện. Lại hiện nay Vũ Châu quân đội hơn phân nửa cần thiết lương thảo đều là ỷ lại tại Trác quận cùng Quảng Dương quận cung cấp hỗ trợ. Trái lại thượng cấp quận, thực lực yếu đuối, thực khó nhận gánh vác cung cấp nuôi dưỡng 5 vạn đại quân trọng trách. Đến mức Huyền Thố quận hòa thuận vui vẻ sống quận, không những chỗ xa xôi, càng thêm khí hậu giá lạnh, hạt bên trong nhân khẩu không đủ 10 vạn, Vũ Châu thực khó mà dựa vào. Nếu như Tịnh Châu quân từ Thường Sơn quận xuất binh, xuyên qua Trung Sơn quận, xuyên thẳng Vũ Châu tim gan khu vực, như vậy thực hiện đại tướng quân lời nói mục tiêu liền vô cùng có khả năng thành thật. Đến đây, Diêm Trung cũng đống cảm giác ánh dạng đông ngay trước mắt. Hắn không khỏi hỏi, đại tướng quân, dám hỏi cái này kỳ mưu xuất từ vị cao nhân nào chi thủ? Diêm Trung lòng dạ biết rõ, như vậy tinh diệu kế sách tuyệt không phải đại tướng quân có khả năng nghĩ ra. Nếu không đại tướng quân sao lại tại định ra tốt tác chiến phương án về sau lần thứ hai sửa chữa? Cái này sách chính là Hội Nguyên Quách Hiếu xuất ra. Lý Uyên vẻ mặt thành thật hồi đáp. Nghe đến cái tên này, Diêm Trung tâm linh thần hội gật gật đầu, bày tỏ chính mình minh bạch nguyên do trong đó. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, Diêm Trung phá vỡ cục diện bế tắc mở miệng hỏi thăm, như vậy đại tướng quân có hay không tính toán sửa đổi vốn có kế hoạch tác chiến? Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn chằm chằm Lý Uyên, tựa hồ nghĩ từ đối phương trên mặt nhìn ra một chút đầu mối. Lý Uyên cũng không có lập tức trả lời Diêm Trung vấn đề, mà là hỏi ngược một câu, không biết Diêm chủ bộ đối với chuyện này có ý kiến gì hoặc là đề nghị. Ngôn ngữ bên trong để lộ ra đối Diêm Trung năng lực tín nhiệm cùng chờ mong. Chương 1038, thôn tính Hà Bắc. Trung, chương 1038, thôn tính Hà Bắc. Trung, Diêm Trung thoáng suy tư một chút, sau đó đã tính trước trả lời nói, nếu như đại tướng quân quyết định xuất binh chinh chiến, không cần lo lắng lương thảo cung ứng phương diện vấn đề. Dù sao, Tấn Dương địa khu tiền và lương thực dự trữ tương đối dư giả, có thể thỏa mãn đại quân dòng dã 1 năm nhu cầu. Nói đến đây lúc, hắn lộ ra lòng tin tràn đầy, lực lượng 10 phần. Nhưng Lý Uyên cũng không vì vậy mà bưng lòng cảnh giác, ngay sau đó lại truy vấn một câu, thế nhưng làm như vậy có thể hay không cho Tịnh Châu mang đến mặt khác ảnh hưởng bất lợi? Hiển nhiên, xem như một châu chi chủ, hắn cân nhắc vấn đề so với thường nhân càng thêm toàn diện thâm nhập lại lâu dài chu đáo chặt chẽ nhiều lắm. Tịnh Châu quân từ Quan Đông mời chào đến cái kia 100 vạn lưu dân, trải qua dài đến hơn nửa năm thời gian cố gắng, cho tới bây giờ cũng vậy vẹn vẹn chỉ là thành công an trí xong trong đó không đến một nửa mà thôi. Phải biết, đây chính là Tịnh Châu phương diện áp dụng quân thôn làng loại này tương đối tập trung lại hiệu suất cao phương thức phía sau lấy được kết quả. Bằng không mà nói, nếu quả thật để cái kia 100 vạn lưu dân cứ như vậy như ong vỡ tổ mà tràn vào Tịnh Châu cảnh nội, sợ rằng toàn bộ Tịnh Châu đều sẽ bị ép tới không thở nổi, thậm chí khả năng sẽ triệt để sụp đổ. Hiện nay Tịnh Châu vấn đề trọng yếu nhất chính là lưu dân thu xếp, bất quá chỉ cần làm từng bước lên được. Hiện nay Tịnh Châu tích lũy tiền và lương thực, đầy đủ lưu dân gắng gượng qua cái này mấu chốt nhất 2 năm. Diêm Trung nói. Lý Uyên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bày tỏ nói, tất nhiên sự tình đã phát triển thành bộ dáng này, như vậy liên quan tới những này lưu dân thu xếp công tác, chúng ta cũng chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch từng bước một đẩy tới đi xuống. Ngay sau đó, một bên Diêm Trung mở miệng nói ra, mặt khác, bởi vì Hà Đông quận bên kia Hoàng Hà thường xuyên phát sinh vỡ đê hiện tượng, cho nên nơi đó đồng dạng vô cùng cần thiết được đến đại lượng tiền và lương thực chi viện mới được, mà khoản này chi tiêu có thể tuyệt đối không tính là số lượng nhỏ. Diêm Trung thân là phụ trách quản lý Tịnh Châu địa khu tài chính cán bộ văn thư nhân viên, đối với Tịnh Châu lập tức các hạng tiền và lương thực chi tiêu trạng muốn cụ thể có thể nói là lòng dạ biết rõ, tự nhiên rất rõ ràng cái nào vừa rồi là chân chính dùng tiền nhà giàu đầu. Trên thực tế, hiện tại Tịnh Châu gặp phải khó giải quyết nhất, đồng thời cũng là hao phí tài chính nhiều nhất một hạng nan đề chính là làm sao giải quyết thích đáng tốt những cái kia các lưu dân thu xếp vấn đề. Muốn đem những này lưu dân dàn xếp lại đồng thời cam đoan bọn họ có khả năng bình thường sinh hoạt tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dù sao đơn thuần đem những người này đưa đến Tịnh Châu về sau, cũng không thể lập tức liền để bọn họ vượt qua cuộc sống an ổn, trừ cái đó ra, còn muốn cho mỗi cái lưu dân phân phối đủ nhiều đất canh tác mới được, nhưng dù cho có thổ địa, cũng không có nghĩa là những này lưu dân liền có thể lập tức nhét đầy cái bao tử. Bọn họ ít nhất còn phải tân tân khổ khổ lao động dòng dã 1 năm, sau đó mới có thể có chỗ thu hoạch. Mà cái này nguyên 1 năm cần mẫn khổ nhọc cũng không phải là chuyện dễ. Tất cả phí tổn đều phải từ Tịnh Châu gánh chịu, không chỉ muốn bỏ tiền còn muốn ra lương thực. Lấy đồn điền chỗ danh nghĩa, tổ chức lên khổng lồ lưu dân quần thể, để bọn họ cùng một chỗ hưởng dụng cơm tập thể, đồng thời thực hiện tập trung trồng trọt, tập trung sinh hoạt cùng với tập trung quản lý chờ một hệ liệt biện pháp. Cái này không thể nghi ngờ cho Tịnh Châu mang đến to lớn kinh tế áp lực. Vẹn vẹn đi qua trong vòng 6 tháng, Diêm Trung đã bởi vì lưu dân vấn đề hướng từng cái đồn điền chỗ trích ra không ít tại 50 vạn thạch lương thực. 100 vạn lưu dân, nhìn như chỉ chi tiêu 50 vạn thạch lương thực. Nhưng trên thực tế trải qua dài đến 4 năm lâu Tịnh Châu đồn điền kinh doanh, nơi này đã để dành tương đối số lượng lương thực dự trữ. Những này đồn điền chứa đựng lương thực nguyên bản là sắp đến đại quy mô chiến tranh làm tốt đầy đủ chuẩn bị vật tư chiến lược. Bất quá, năm gần đây Lý Uyên mỗi lần xuất chinh lúc chọn lựa sách lược lại có chút xảo diệu, hắn luôn là lựa chọn trực tiếp từ địch nhân nơi đó thu hoạch lương thảo tiếp tế. Ví dụ như tiến công Hà Đông quận cùng Tây Hà quận thời điểm, cần thiết quân lương hoàn toàn dựa vào từ bản xứ cướp đoạt được đến, mà khi tiến quân Định Tương quận, Vân Trung quận cùng với Ngũ Nguyên quận thời khác, thì dựa vào lúc trước tại Hà Lạc địa khu cướp đoạt tới tay lương thực để duy trì quân nhu cung cấp, còn tiến đánh Sóc Phương quận, Đại quận còn có thượng quận thời điểm, càng là bằng vào từ Hà Bắc cùng Trung Nguyên khu vực cướp bóc mà đến tiền và lương thực xem như hậu thuẫn hỗ trợ. Chính vì vậy, từ khi trung bình 2 năm đến hiện nay trung bình năm thứ 5 cái này dòng dã 4 cái 5 tháng đến nay, trừ một chút ác không thể thiếu thuế má bên ngoài, Lý Uyên chưa hề cưỡng ép hướng đồn điền chỗ trưng thu quá chán bên ngoài lương thực. Cần biết, đồn điền trọng yếu tính không cần nói cũng biết, trưởng quản lấy Tịnh Châu dòng giá 1/3 thổ địa cùng khoáng sản tài nguyên. Mỗi năm nộp lên trên Tấn Dương bất quá chỉ là 3 thành mà thôi, còn lại 7 thành thì toàn bộ giữ lại tại đồn điền bị chúng. Những tài phú này không những đủ để thỏa mãn đồn điền nội bộ các hạng chi tiêu cần thiết, càng có thể từng năm tích lũy, tràn đầy kho cabin. Kể từ đó, Tịnh Châu tiếp nhận tiền và lương thực gánh vác liền vô cùng giảm bớt. Đối mặt Hà Đông chi địa xuất hiện nan đề, Lý Uyên lại sâu cảm giác không thể cứu vãn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, Hà Đông sự tình, thực khó toàn lực ứng đối. Năm gần đây, Hoàng Hà thường xuyên vỡ đê tràn lan đã thành trạng thái bình thường, đây là thiên tai gây nên, không phải sức người có thể khống chế. Dù cho hao phí món tiền khổng lồ xây dựng đê đập chống lũ, cũng chỉ có thể làm dịu khẩn cấp, cũng không thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Muốn triệt để ngăn chặn loại này tai nạn lần thứ hai giáng lâm, còn cần năm này tháng nọ kiên trì bền bỉ chặt chẽ phòng bị, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công có thể bằng. Tưởng tượng trước kia, Hà Đông vốn là một mảnh phồn vinh giàu có chi địa, nhưng từ Hoàng Hà vỡ đê đến nay, nhiều hơn phân nửa phì nhiêu ruộng tốt đều bị chìm ngập, hóa thành mênh mông thủy trạch chi quốc. Ngắn ngủi thời gian 1 năm rưỡi bên trong, Lý Uyên ném vào đến Hà Đông quận nhân lực đã hơn 20 vạn chúng, mà hao phí tiền và lương thực ngạch số càng là cao đạt mấy ngàn vạn tiền đồng. Như vậy kết xù đầu nhập đổi lấy nhưng là vô tận hao tổn, Hà Đông quận đã trở thành một khối nặng nề vô cùng tay mải. Năm nay Trương Thu đoạt được thuế má, vậy mà không bằng Tây Hà quận mảy may. Mỗi nghĩ đến đây, Lý Uyên đều là khổ không thể tả. Nếu sớm biết hôm nay quang cảnh như vậy, lúc trước chẳng bằng dứt khoát một mực chiếm cứ Hà Nội quận, có lẽ ngược lại càng thêm ổn thỏa chút. Diêm Trung đưa ánh mắt về phía đại tướng quân tấm kia hơi có vẻ âm trầm khuôn mặt lúc, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thở dài chi ý dù sao, Hà Đông quận sự tình chính là hắn năm đó cực lực giật dây gây nên. Khi đó, bọn họ vừa vặn tiến vào chiếm giữ Tịnh Châu chi địa, vẹn vẹn nắm trong tay thượng đảng, Thái Nguyên cùng Nhạn Môn chờ 3 cái quận huyện mà thôi. Cái này 3 quận thực tế không tính là mồ mỡ, cùng Nam Bộ Hà Đông quận so sánh quả thực thua chị kém em. Mà còn, nếu như có thể thành công cướp đoạt Hà Đông quận, như vậy liền có thể nhìn thèm thuồng toàn bộ quan trung địa khu, từ đó là tương lai tiến quân quan trung đặt vững cơ sở vững chắc. Đáng tiếc không như mong muốn, người nào từng ngờ tới về sau vậy mà liên tiếp không ngừng mà xuất hiện các loại không tưởng tượng được biến cố. Cho đến ngày nay, Hà Đông quận đã trở thành Tịnh Châu trong lòng bung đi không được một mầm hoa lớn. Đang lúc Diêm Trung tâm trạng thời điểm hỗn loạn, đột nhiên linh cơ khẽ động, mở miệng hướng đại tướng quân Trần Thuận nói, "Đại tướng quân, theo như thuộc hạ thấy, nếu như chúng ta lựa chọn từ Thường Sơn quận phát binh tiến đánh địch nhân, như vậy Ký Châu bên kia chắc chắn sẽ làm ra tương ứng đáp lại. Đặc biệt là vị kia Hà Bắc khu vực lưu thực, vô cùng có khả năng sẽ bỏ qua đối Thanh Châu khăn vàng quân vây quét hành động, ngược lại thay đổi đầu mâu công kích Thường Sơn quận, hoặc là điều động quân đội tiến về tiếp viện Đu Châu." Nghe xong Diêm Trung lời nói, Lý Uyên khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành quan điểm, nhưng ngay sau đó nhưng lại nhẹ nhàng lắc lư đầu. Lưu thực tuyệt đối không khả năng làm ra chuyện như vậy. Lấy trước mắt hắn thực lực căn bản là không có cách làm đến điểm này. Lưu thực thủ hạ cái kia 10 mấy vạn đại quân hình thành thực tế quá mức phức tạp, những binh lính này phân biệt đến từ Dự Châu, Từ Châu, Kinh Châu cùng với Dương Châu các vùng, có thể nói ngư long hỗn tạp, vàng tao lẫn lộn. Mà còn bọn họ nguyên bản là làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa thiếu hụt an ý cùng tín nhiệm, tự nhiên liền khó mà đồng tâm hiệp lực nghe theo chỉ huy điều khiển. Cho nên trên thực tế, Lưu thực có khả năng hữu hiệu khống chế đồng thời tùy ý điều hành binh lực tương đối có hạn, nhiều nhất bất quá là hắn xuất lĩnh cái kia 2 vạn tên Tây Viên quân mà thôi. Đương nhiên, nếu như tình huống khẩn cấp cần tiếp viện lời nói, có lẽ Lạc Dương bên kia sẽ còn lại điều động một bộ phận quân đội trước đến hiệp trợ tác chiến, tỉ như phụ trách thủ vệ Hà Lạc địa khu Bắc quân. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, bây giờ toàn bộ Hà Bắc địa khu thậm chí Trung Nguyên khu vực đều đã bị chiến loạn tàn phá đến hoàn toàn thay đổi, rách nát khắp trốn không chịu nổi cảnh tượng. Tại cái này loại khó khăn khốn khổ thế cục phía dưới, như nghị triệu tập càng nhiều binh mã tiến đến viện trợ Ưu Châu, đầu tiên nhất định phải giải quyết một cái cực kỳ trọng yếu nan đề, lương thảo cung ứng vấn đề. Có thể là phóng nhãn lập tức Ký Châu cùng Duyện Châu, lại nơi nào còn có đủ nhiều tồn lương thực có thể dùng để nuôi sống những cái kia ngoài định mức tăng phái tới khổng lồ quân đội đâu? Lý Uyên một bên lắc đầu một bên kiên quyết bác bỏ Diêm Trung đưa ra loại này khả năng. Đại Hán không khả năng là chi viện Ưu Châu mà đại phí chu trương từ Dương Châu, Kinh Châu chờ xa xôi chi địa điều vận lương thực tới. Huống hồ bây giờ Ký Châu cùng Duyện Châu các vùng đã có hơn 10 vạn từ thế gia đại tộc tạo thành liên quân tập kết tại đây. Bọn họ vì tiêu diệt tấm quấn cùng với vây cánh, cần thiết lương thảo đều chỉ có thể dựa vào dân chúng địa phương cung ứng, cái này đã đưa tới dân chúng mãnh liệt bất mãn cùng oán hận cảm xúc. Như thế nào lại có dư lực đi cung cấp càng nhiều lương thực đâu? Bởi vậy, cô có thể khẳng định, dù cho quân Hán có ý viện trợ Ưu Châu, chỉ sợ cũng khó mà điều động đại lượng binh lực trước đến tiếp viện. Lý Uyên ngữ khí kiên định phân tích nói. Diêm Trung nghe xong rơi vào trầm tư, yên lặng gật đầu bày tỏ tán đồng đại tướng quân cách nhìn. Đó lấy, hắn nhịn không được mở miệng hỏi, như vậy, nếu như quyết định tiến đánh Ưu Châu, sau này Tịnh Châu chiến lược trọng điểm sẽ hay không hướng đông rời đi đến Hà Bắc địa khu đâu? Đại tướng quân ngài có phải không có ý dùng cái này làm căn cơ, tiến tới mưu đồ xưng bá toàn bộ thiên hạ? Vấn đề này chính là Diêm Trung tâm chỗ hệ, bởi vì trong đó liên lụy tới cá nhân hắn tư tâm tạp niệm, hy vọng đại tướng quân có khả năng tiến quân quan trung, đồng thời thành công mở thông hướng Lương Châu con đường. Kể từ đó, liền có thể bằng vào quan trung chi địa làm cơ sở, mở rộng đối với thiên hạ bá quyền tranh đấu tranh đoạt. Trên thực tế, từ khi năm đó hai người cùng ở tại Dĩnh Âm thời điểm lên, Diêm Trung liền một mực lo liệu dạng này chiến lược tư tưởng. Cứ việc vắt hết óc, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể tìm ra một cái thích hợp thời cơ đến tiến đánh quan trung địa khu. Đại Hán tuyệt không phải kẻ ngu dốt. Làm Tịnh Châu đồng thời cướp đoạt Hà Đông quận về sau, quân Hán liền cấp tốc áp dụng hành động, tại Phùng Dực quận cùng Hoàng Nông quận hai địa phương an bài đại lượng tinh nhuệ binh lực, hắn mục đích rõ ràng, chính là muốn nghiêm mật đề phòng Tịnh Châu thừa lúc vắng mà vào, trực đảo Hoàng Long, từ đó cướp đi cực kỳ trọng yếu quan trung căn cơ. Chương 1039, thôn tính Hà Bắc. Hạ, chương 1039, thôn tính Hà Bắc. Hạ, tiên sinh, việc đã đến nước này, ngài có phải không vẫn cứ tin tưởng vững chắc một khi công chiếm, quan trung sẽ mang đến cho cô to lớn ích lợi? Lý Uyên mắt sáng như đuốc nhìn thẳng Diêm Trung, ngữ khí mang theo vài phần chất vấn cùng hỏi lại. Đối mặt phiên này chất vấn, Diêm Trung không khỏi rơi vào trầm tư bên trong, thật lâu không có trả lời. Chốc lát sau, chỉ thấy Lý Uyên tiếp tục thao thao bất tuyệt phân tích nói, tiên sinh mời xem, quan trung chi địa trải qua năm cái xuân xanh chiến hỏa tẩy lễ, đã thay đổi đến cảnh hoang tàn khắp nơi, rách nát không chịu nổi, mà nơi đây bách tính càng là chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, trôi dạt khắp nơi người vô số kể, nhân khẩu số lượng kịch liệt giảm bớt. Sợ rằng liền cái này lớn như vậy quan trung địa khu, đến tột cùng còn có bao nhiêu dân chúng vẫn còn tồn tại tại thế, đều là cái khó mà xác định sự tình a. Kể từ đó, cho dù có thể thuận lợi đem quan trung đưa vào trong túi, nó không những sẽ không trở thành cô đắc lực giúp đỡ, ngược lại vô cùng có thể trở thành nặng nghề tay mải, liên lụy cô phát triển bộ pháp. Dù sao như nghĩ khiến mảnh này đã từng phồn vinh hương thịnh thổ địa một lần nữa tỏa ra sự sống sức sống, ít nhất cần hao phí 3 đến 5 năm thời gian đi tỉ mỉ điều dưỡng, dốc lòng kinh doanh mới có thể gặp hiệu quả. Nhưng mà dạng này dài dằng dặc thời kỳ dưỡng bệnh, không thể nghi ngờ sẽ cực lớn trình độ trì hoãn cô nhất thống thiên hạ đại nghiệp tiến trình. Ngoài ra, nếu như vẹn vẹn dựa vào Tịnh Châu tự thân tài phú đến hỗ trợ khôi phục quan trung địa khu phát triển mà không hướng đi bên ngoài ăn cướp cướp đoạt tài nguyên lời nói, vậy sẽ thay đổi đến vô cùng khó khăn, thậm chí gần như không cách nào thực hiện mục tiêu, chẳng bằng đầu tiên công chiếm Hà Bắc, đồng thời dùng cái này làm căn cơ cùng khởi điểm. Cứ việc hiện nay Hà Bắc đồng dạng từng chịu đựng chiến hỏa tẩy lễ, bách tính khắp nơi lưu vong, ruộng đồng hoang phế không chịu nổi các loại vấn đề khốn nhiều nó, nhưng chỉ cần cho đầy đủ thời gian, ước chừng cần 2 năm tả hữu, liền có thể khiến cho một lần nữa tỏa ra sinh cơ cùng sức sống. Đợi đến khi đó, bằng vào Hà Bắc mảnh này màu mỡ chi địa cùng với Tịnh Châu vốn có hùng hậu tài lực vật lực, nếu muốn khôi phục quan trung địa khu ngày xưa phồn vinh hương thịnh cảnh tượng quả thực dễ như trở bàn tay. Lý Uyên ánh mắt kiên định nhìn chăm chú trước mắt Diêm Trung, chậm rãi nói ra bản thân suy nghĩ trong lòng. Diêm Trung nghe lời ấy, bày tỏ tán đồng gật đầu đáp lại nói, đại tướng quân nói cực phải. Mặt ngoài nhìn, Tịnh Châu tựa hồ có chút giàu có phồn hoa, nhưng trên thực tế cũng không phải là như vậy, nơi này cái gọi là giàu có càng nhiều thể hiện tại đối ngoại cướp đoạt mang tới chiến lợi phẩm phía trên mà không phải là bản địa nội tại tiềm lực gây ra. Nếu như sau này còn muốn gánh vác lên cứu vớt quan trung tại nước sôi lửa bỏng bên trong trách nhiệm, như vậy đối với nguyên bản liền không dư giả lắm Tịnh Châu tài chính đến nói không thể nghi ngờ sẽ tạo thành càng lớn áp lực, thậm chí khả năng rơi vào tuyệt cảnh. Mà một khi thành công cướp đoạt Hà Bắc cũng tăng thêm ổn thỏa tốt đẹp quản lý khai phá lợi dụng về sau, thì tình huống hoàn toàn khác biệt. Dù sao Hà Bắc địa vực bao la lại đất đai phì nhiêu, lại có Tịnh Châu tài phú xem như hậu thuẫn bảo đảm, cả hai hỗ trợ lẫn nhau hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại cái này có lợi dưới điều kiện tiếp tục tiến quân quan trung đồng thời cuối cùng thu phục mất đất, chắc chắn dễ như trở bàn tay nước chảy thành sông, tất cả đều nghe theo đại tướng quân chỉ thị an bài đi. Nói xong, Diêm Trung cung kính hướng Lý Uyên ôm quyền thi lễ lấy đó phục tùng chi ý. Lý Uyên thấy thế thỏa mãn gật đầu, bày tỏ tán thành đối phương thái độ cùng quyết tâm. Sang năm 3 tháng, chờ cô cử hành xương vương đại điện về sau, nhất định dẫn đầu đại quân từ Thường Sơn quận xuất phát, một đường hướng bắc thẳng tiến. Đầu tiên đánh hạ Trung Sơn quận, lại đối chắc quận phát động tấn công mạnh. Cùng lúc đó, Bắc Lộ quân tướng toàn lực tiến đánh thượng các quận, tạo thành nam bắc giáp công thế. Lần xuất chinh này, cô nhất định muốn một lần hành động chiếm đoạt toàn bộ vũ châu địa khu, cho đến bên phải Bắc Bình quận mới chịu bỏ qua. Lý Uyên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra kiên định cùng quyết tâm. Trải qua một phen đông trình, Tịnh Châu giống như một đầu đói bụng đã lâu manh hổ, nháy mắt thay đổi đến phiêu phì thể tráng, khí thế hùng hổ. Hiện nay Tịnh Châu nhân khẩu đông đảo, thổ địa lại tương đối khan hiếm, nhưng quân đội tinh nhuệ lại lương thảo đầy đủ, có thể nói là như mặt trời ban trưa, phát triển không ngừng. Tốt đẹp như vậy tình thế phía dưới, căn bản không cần quá nhiều chỉnh đốn, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức dẫn đầu 20 vạn hùng binh hướng đông xuất phát, không tốn sức chút nào thôn vệ hết Hà Bắc mảnh này rộng lớn chi địa. Vào giờ phút này, Lý Uyên đã nhìn thấu tất cả, vô luận Lưu Hành có hay không băng hà, cũng hoặc Đồng Trác có hay không vào kinh thành làm loạn, hắn cũng sẽ không bị ngoại giới nhân tố quấy nhiễu. Chỉ cần từ đầu tới cuối duy trì chính mình tiết tấu, nhất định có thể quét ngang thiên hạ, thành tựu bá nghiệp. Đại tranh chi thế, phong vân biến ảo, mạnh được yếu thua, không tiến tắc tối. Tịnh Châu gian nan hiểm trở trung điểm, mà Đại Hán càng là rơi vào hoàn cảnh khó khăn bên trong. Hiện nay thiên hạ thế cục đã sáng tỏ, Đại Hán đã vô lực tiếp tục khống chế phiến đại địa này. Đối địa phương lực khống chế gần như hoàn toàn đánh mất, toàn bộ rơi vào thế gia hảo cường trong tay. Lúc này Đại Hán, đồ cụ hư danh mà thôi. Nhưng Đại Hán cũng không phải không có phần thắng chút nào có thể nói. Dù sao, giờ phút này nó vẫn nắm giữ hơn 10 vạn trung ương quân đội, hơn nữa có thể triệu tập lên dòng giá 20 vạn đến từ thế gia hảo cường kết hợp đại quân. Loại này, phương chính là Đại Hán có thực lực chân chính vị trí. Phóng nhãn đương kim loạn thế, cứ việc chiến hỏa bay tán loạn, khói thuốc súng bao phủ, nhưng dân chúng sâu trong nội tâm ý nguyên tâm hệ Hán thất giang sơn. Trải qua lưỡng Hán giải đến 400 năm lâu thống trị, Đại Hán uy danh truyền xa, tuyệt không phải chỉ là mấy năm có khả năng tùy tiện ma diệt hầu như không còn. Lý Uyên quyết định xuất chinh, chỉ có dưới trướng giải rác mấy tên hạch tâm nhân viên quan trọng biết nội tình. Đến mức mặt khác đông đảo văn thần võ tướng bọn họ thì hoàn toàn bị mơ mơ màng màng, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Dù cho có người một lần tình cờ thấy rõ chân tướng, cũng sẽ không đưa ra mảy may dị nghị. Dù sao, bây giờ cấm quân cùng phụ binh đã nghỉ ngơi lấy lại sức đạt nửa năm có dư, sớm đã nghỉ ngơi dưỡng sức xong xuôi, thực tế không cần lại làm quá nhiều trì hoãn. Đến mức Tịnh Châu lại lần nữa đại quy mô xuất binh sẽ hay không đối Tịnh Châu nông nghiệp tạo thành ảnh hưởng, kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng việc này. Nếu biết rõ hiện tại Lý Uyên có thể là tay cầm hơn 400 vạn quân dân, hắn quản hạt chi địa bao gồm Thái Nguyên quận, Thượng Đẳng quận, Nhạn Môn quận, Hà Đông quận, Tây Hà quận, Định Tương quận, Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận, Sóc Phương quận, Đại quận chờ quận huyện, thậm chí còn chiếm cứ một phần nhỏ thượng quận cùng với tòa kia lẻ loi chơi chọi đứng sừng sững ở Thái Hành Sơn phía đông Thường Sơn quận. Cũng được cho là có được 12 quận, quản hạt 400 vạn quân dân. Mà còn trong này chỉ là đồn điền hộ liền có trọn vẹn 100 vạn nhiều. Cho nên liền tính đem tất cả 16 vạn phủ binh đều điều đi, những cái kia chống ra sức lao động cũng có thể rất nhanh bị những này đồn điền binh sĩ cho bổ khuyết đi lên, tuyệt đối không khả năng xuất hiện Tịnh Châu thổ địa bởi vì thiếu hụt nhân lực mà hoang phế tình huống. Trên thực tế, bởi vì gần đây có một số đông người tràn vào Tịnh Châu cảnh nội, làm cho cái này Lý Chính ở vào một loại cực độ cuồng nhiệt trạng thái bên trong. Liêu mạng về phía tây một bên mở rộng lãnh thổ. Cụ thể đến nói, là lấy Tây Hà quận xem như điểm khởi đầu, sau đó hướng về thượng quận, Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận, Sóc Phương quận từng bước một đẩy tới. Muốn nói chỗ nào tốc độ tiến triển nhanh nhất, vậy khẳng định không phải là Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận, không ai có thể hơn. Theo sát phía sau thì là Sóc Phương quận, dù sao Lý Uyên một mực tại liên tục không ngừng hướng di chuyển về phía nam tỉ Nam Hung nô nhân khẩu, cũng đem số lượng đông đảo lưu dân cũng vậy cùng nhau rời đi Sóc Phương quận. Mà thượng quận phát triển tình thế cũng là tương đối tấn mãnh. Dọc theo Hoàng Hà nhánh sông một đường tiến lên, đánh hạ Trắng Đất huyện cùng Quy Tư huyện, đồng thời ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời, trú đóng 5000 tên vệ sở binh. Không những như vậy, còn di chuyển một vạn hộ trôi dạt khắp nơi bách tính đến đây định cư. Bây giờ, duy trì mỗi tháng hướng về phía trước thẳng tiến 50 dặm tốc độ, không ngừng ăn mòn thượng quận thổ địa, từng bước một áp xúc thượng quận nội bộ những cái kia Nam Hung nô bộ lạc cùng người Khương bộ lạc không gian sinh tồn. Có thể nói, chuyến này Tây Trinh hành trình dị thường thông thuận. Những nơi đi qua, không ai cản nổi. Tại Tịnh Châu đại quân loại kiếp như Bại Sơn đảo hải cường đại dưới áp lực, vô luận là Nam Hung nô vẫn là người Khương, bọn họ căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng có khả năng ngăn cản được tiến lên bộ pháp. Mà vừa vặn bị công chiếm xong đến đại quận, đồng dạng có to lớn quy hoạch. Ít nhất phải hướng nơi này rời vào 30 vạn lưu dân. Lại tính đến đại quận nguyên bản liền để lại gần tới 10 vạn người, đến lúc đó, đại quận tổng hộ mấy sẽ đạt tới kinh người 12 vạn hộ, tổng nhân khẩu càng là sẽ vượt qua 40 vạn chúng. Vào giờ phút này, Lý Uyên thống trị khu vực bên trong nhân khẩu phân bố cực kỳ rộng rãi. Nhưng nếu như nhất định muốn luận đến chỗ nào trọng yếu nhất, như vậy không hề nghi ngờ thuộc về Thái Nguyên quận không ai có thể hơn. Dù sao, nó có thể là Lý Uyên quản lý thiên hạ khu vực trung tâm, đồng thời cũng là hắn thông báo các hạng chính sách mệnh lệnh đầu nguồn vị trí. Chính vì vậy, Thái Nguyên quận một cách tự nhiên gánh chịu càng thêm khổng lồ nhân khẩu số lượng. Cụ thể đến nói, nơi đây nắm giữ hơn 4 vạn hộ phủ binh, ngoài ra còn có 9 vạn hộ kỹ nghệ tinh xảo công tượng, dân hộ cũng có 4 vạn nhiều, ngoài ra còn có 8 vạn thôn làng hộ, thậm chí liền 2 vạn người hồi hộ tịch cũng ở nơi đây. Theo thống kê, nơi đây tổng cộng có tháng 2 năm 17 vạn hộ, tổng nhân khẩu tiếp cận 900.000 người, có thể nói là trừ quận đứng đầu. Mà thượng đảng quận cũng không kém bao nhiêu, nơi này không chỉ có 3 vạn hộ phủ binh, còn có 5 vạn hộ dân quê quán cùng 13 vạn thôn làng hộ cư trú ở đây. Khổng lồ như thế quy mô, tổng cộng nắm giữ 21 hộ mấy nhiều, nhân khẩu càng là cao đạt hơn 70 vạn. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối coi là Lý Uyên thống trị phía dưới lớn thứ hai quận. Đến mức Hà Đông quận thì có thể nói ngày xưa Lý Uyên chủ phú nhất phồn bình chi địa. Cứ việc từng chịu đựng thiên tai xâm nhập, nhưng nó y nguyên bảo lưu lấy khá cường đại thực lực, xác thực không thể khinh thị. Vẹn vẹn liền lực lượng quân sự mà nói, nơi đây liền sắp đặt 3 vạn phủ binh, ngoài ra còn có 6 vạn hộ bình dân, 9 vạn thôn làng hộ cùng với 1 vạn 5 thiên hộ người hộ tại cái này định cư sinh hoạt. Cứ tính toán như thế đến, toàn bộ Hà Đông quận tổng cộng ước chừng có 19 năm vạn thiên hộ nhân gia, nhân khẩu số lượng vượt qua 64 vạn có dư. Cùng trung bình năm thứ 3 so sánh, mặc dù Hà Đông quận nhân khẩu có chỗ giảm bớt, ước chừng thiếu 20 vạn, nhưng như cũng ngồi vững Lý Uyên khu quản hạt bên trong thứ 3 quận lớn bảo tọa. Sau đó muốn giới thiệu chính là nằm ở Thái Hành Sơn mạch phía đông Thường Sơn quận. Cô treo Tịnh Châu phía đông, cùng mặt khác quận huyện ở giữa vắt ngang cao vút trong mây Thái Hành Sơn. Dù cho vị trí địa lý tương đối xa xôi cô lập, Thường Sơn quận nội bộ nhân khẩu con số lại có chút có thể nhìn. Cho dù trước đây không lâu vừa vặn trải qua một tràng chiến hỏa tẩy lễ, rất nhiều cư dân hoặc là không may bỏ mình xa trường, hoặc là bị ép di chuyển than hương, nhưng tốt tại Trung Minh kịp thời áp dụng biện pháp, từ Ký Châu chiêu mộ đến số lớn trôi dạt khắp nơi người điền vào chỗ trống. Thường Sơn quận có 2 vạn hộ phủ binh, 3 vạn hộ dân hộ cùng với 11 vạn hộ thôn làng hộ. Chương 1040, lễ tào chủ bộ tự thụ. Chương 1040, lễ tào chủ bộ tự thụ. Khổng lồ như thế quy mô làm cho Thường Sơn quận trở thành một cái nắm giữ gần 600.000 nhân khẩu, cửa đó mấy tổng cộng đạt 16 vạn nhiều. Cái số này để nó nhảy lên trở thành Lý Uyên thống trị khu vực bên trong xếp hạng lớn thứ tư quận. Theo sát phía sau chính là Nhạn Môn quận. Tòa này ở vào đường biên giới bên trên quận lớn, gánh vác chống cự đến từ thảo nguyên dân tộc du mục xâm nhập trách nhiệm, có thể nói là một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Nhạn Môn quận đồng dạng thực lực siêu quần, 2 vạn hộ phủ binh, 2 vạn hộ quân hộ, còn có 3 vạn hộ dân hộ cùng 6 vạn thôn làng hộ. Ngoài ra, nơi này còn cư trú 1 vạn hộ hồ quê quán. Toàn bộ Nhạn Môn quận tổng cộng có 14 vạn gia đình, tổng nhân khẩu tiếp cận 50 vạn, vững vàng chiếm cứ Lý Uyên khu quản hạt bên trong nhân khẩu số lượng bảng xếp hạng vị thứ 5. Sau đó muốn giới thiệu thì là Tây Hà quận. Nó lân cận Hoàng Hà lại cùng thượng quận liền nhau, vị trí địa lý 10 phần trọng yếu. Cho tới nay đều là ngăn cản người hồ hướng đông tiến quân bài đạo phòng tuyến. Nguyên nhân chính là như vậy, Tây Hà quận thừa nhận to lớn quân sự áp lực. 1 vạn hộ phủ binh đóng quân tại Tây Hà quận phía đông nam bộ bằng phẳng chống trải bình nguyên bên trên, mà 3 vạn quân hộ thì ở phân tán tại bắc bộ địa thế hiểm yếu Hà Cốc địa khu, phụ trách phòng thủ mấu chốt cửa ải. Trừ cái đó ra, còn có 3 vạn hộ dân hộ, 4 vạn thôn làng hộ khai hoang đất hoang, cùng với 1 vạn 5 thiên hộ hồ quê quán. Tây Hà quận tổng hộ mấy nhiều đến 12 vạn 5 thiên hộ, tổng nhân khẩu gần tới 40 vạn, đứng hàng Lý Uyên bên trong phạm vi quản hạt nhân khẩu xếp hạng thứ 6. lại sau này chính là Vân Trung quận. Nơi này tổng cộng có hơn 6 vạn hộ, trong đó bao gồm 1 vạn hộ quân hộ, 3 vạn thôn làng hộ cùng với 1 vạn dân hộ cùng 1 vạn người hộ tạo thành hộ quê quán. Tổng nhân khẩu mới cao đạt 21 vạn người nhiều. Cái số này để Vân Trung quận trở thành Lý Uyên thống trị khu vực bên trong nhân khẩu xếp hạng thứ 7 quận lớn. Định Tương quận, cái này quận quy mô kém hơn một chút, nhưng vẫn không thể khinh thường. Nên quận nắm giữ dòng giá 1 vạn hộ quân hộ, có khác 2 vạn thôn làng hộ, mà dân hộ mấy tương đối hơi ít một chút, chỉ có 1 vạn mà thôi, bất quá nơi đây còn có 1 vạn 5 thiên hộ hồ quê quán cư dân cư trú ở đây. Như vậy tính ra, toàn bộ quận tổng hộ mấy đoán là 5 vạn 5000 tả hữu, tổng nhân khẩu cũng đạt 18 vạn chúng khoảng cách. Cái này khiến Định Tương quận đứng hàng Lý Uyên quản lý nhân khẩu thứ 8 quận lớn liệt kê. Sau đó muốn giới thiệu chính là cùng Vân Trung quận liền nhau Ngũ Nguyên quận. Toàn này quận huyện đồng dạng rất có thực lực, cảnh nội sắp đặt 1 vạn hộ quân hộ cùng 2 vạn thôn làng hộ, phụ trách trấn thủ một phương đồng thời khai hoang đất hoang, bản địa dân hộ mấy lại có chút thưa thớt, chỉ là 5 thiên hộ mà thôi, ngoài ra còn có 1 vạn 5 thiên hộ hồ quê quán ở phân tán các nơi. Toàn bộ mà nói, Ngũ Nguyên quận tổng cộng 5 vạn hộ gia đình, tổng số người càng hợp cao đạt 17 vạn chúng. Bằng vào những này số liệu ưu thế, nó thành công đưa thân tại Lý Uyên hạt địa bên trong nhân khẩu thứ 9 quận lớn hàng ngũ bên trong. Sóc Phương quận. Cái này quận không giống bình thường chỗ ở chỗ, khu quản hạt bên trong cũng không có bất luận cái gì dân hộ tồn tại, hoàn toàn do 1 vạn hộ quân hộ, 1 vạn thôn làng hộ cùng với 2 vạn hộ hồ quê quán chỗ hình thành, có thể nói là một tòa thuần túy trên ý nghĩa quân sự trọng địa. Trải qua một phen thống kê, Sóc Phương quận tổng hộ mấy ước chừng 4 vạn có dư, mà tổng nhân khẩu thì có 13 vạn trên dưới. Không hề nghi ngờ, nơi này chuyện đương nhiên bị liệt là Lý Uyên quản hạt phạm vi bên trong cái thứ 10 của lớn. Lại sau này chính là thượng quận, nơi ở nơi này chính là Lý Uyên thống trị khu vực bên trong nhân khẩu là thưa thấp nhất, địa vực diện tích nhỏ nhất một quận. Toàn bộ quận chỉ có 5 thiên hộ quân hộ cùng với 1 vạn hộ đồn điền binh sĩ đóng giữ, ngoài ra cũng không có bất luận cái gì bách tính cư trú ở đây. Mảnh đất này nguyên bản thuộc về Nam Hung nô tàn bộ cùng người Khương lãnh địa, nhưng bây giờ đã bị Lý Uyên xuất quân công chiếm xong đến, đồng thời tại cái này thiết lập chuyên môn dùng cho quân sự phòng ngự quận. Nên quận tổng nhân khẩu mới bất quá chỉ là hơn 3 vạn người mà thôi, lại trong đó tuyệt đại bộ phận đều là quân nhân cùng với người nhà. Như vậy quy mô phía dưới, thượng quận trở thành Lý Uyên quản hạt phạm vi bên trong nhân khẩu ít nhất quận huyện một trong, tổng cộng bèn bèn thành công chiếm lĩnh 2 tòa huyện thành mà thôi. Đáng nhắc tới chính là, liền tại 1 tháng phía trước vừa vận chinh phục đại quận hiện nay còn chưa hoàn thành đối cảnh nội cư dân số lượng chuẩn xác thống kê công tác, không những như vậy, những cái kia đã bắt đầu di chuyển đến đại quận dân chúng đồng dạng chưa thể đưa vào quan phương số liệu bên trong. Dựa theo Lý Uyên ban đầu chế định tốt quy hoạch đến xem, hắn tính toán đem chí ít 30 vạn tên bách tính rời đi đại quận định cư sinh hoạt, đợi đến khi đó, đại quận tổng số người tất nhiên sẽ vượt qua 40 vạn người trở lên, có thể nhẹ nhõm đưa thân tại Lý Uyên khu quản hạt hàng đầu vị trí liệt kê. Từ trên tổng hợp lại, Lý Uyên tổng cộng thống trị 12 cái quận huyện, trong đó liền bao hàm có Thường Sơn quận ở bên trong, tất cả những địa phương này nhân khẩu tổng số cộng lại chừng 440 vạn hơn hộ. Không lộ như thế nhân khẩu cơ số làm cho Lý Uyên thế lực như hổ thêm cánh vô cùng cường đại, chân chính làm đến lính đầy đủ, quân lực cường thịnh. Ngoài ra, bởi vì lương thực cùng tiền tài dư giả, Lý Uyên nhận là cùng hắn ngồi chờ chết, thác thất lương cơ, chẳng bằng tích cực tiến thủ, đánh đòn phủ đầu. Vì vậy hắn quyết định thừa dịp hán triều không rảnh bận tâm thời khắc, dẫn đầu công chiếm Hà Bắc địa khu. Mục tiêu cố định về sau, Lý Uyên chọn triệu tập văn thần võ tướng cùng mưu sĩ bọn họ cộng đồng bàn bạc, đồng thời bắt tay vào làm mưu đồ năm sau tiến đánh Hà Bắc cụ thể an bài chiến lược. Cùng lúc đó, thi đình thành tích cũng đã tuyên bố đồng thời hoàn thành xếp hạng công tác. 3 ngày sau, công bố bảng danh sách. Lý Uyên đích thân quyết định Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng với tháng hoa nhân tuyển về sau, quay đầu đối tự thụ lời nói. Nói xong, hắn lại đặc biệt nhìn chăm chú tự thụ một lát. Đối với tự thụ người, Lý Uyên tự nhiên sớm có nghe thấy lại khắc sâu ấn tượng. Từ khi tự thụ lần đầu xem như sứ giả trước đến bái kiến chính mình thời điểm lên, Lý Uyên liền vững vàng nhớ kỹ cái tên này. Sau đó không lâu, tự thụ bị bắt, nhưng mới đầu thái độ dị thường ngoan cố cứng rắn. Lý Uyên rơi vào đường cùng đành phải đem giam giữ đến trại tù binh, để hắn chịu đựng dài đến 1 năm lâu nặng nề lao dịch tra tấn. Phải biết, đối với một cái thư sinh tay trói gà không chặt mà nói, thân ở trại tù binh bên trong sinh hoạt quả thực giống như rơi vào địa ngục đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Trải qua 1 năm khổ sở dễ rủa dày vò, tự thụ cuối cùng nghĩ thông suốt nhìn thấu tất cả. Đúng lúc gặp lúc này, Tịnh Châu quân đội ngay tại chiêu hiền nạp sĩ, chiêu mộ tinh thông học vấn chi sĩ đảm nhiệm huấn luyện viên một chức. Đối mặt như vậy kỳ ngộ, tự thụ không chút do dự bắt lấy thời cơ, bằng vào tự thân sở học giải thành công dấn thân vào tại Tịnh Châu trận doanh bên trong. Với bắt đầu thời điểm, tự thụ không hề tình nguyện trực tiếp là Lý Uyên bán mạng, chỉ nghĩ đến có khả năng an an ổn ổn dạy học chồng người liền tốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lý Uyên thực lực dần dần lớn mạnh, tự thụ thái độ đối với hắn cũng chậm chậm phát sinh chuyển biến. Nhất là làm Lý Uyên quyết định cử hành khoa cử khảo thí lúc, tự thụ vậy mà không chút do dự xung phong nhận việc, thành công tranh thủ đến đảm nhiệm lần này khoa cử giám khảo cơ hội. Từ đó về sau, tự thụ liền toàn tâm toàn ý đất là Lý Uyên hiệu lực, tận tâm tận lực xử lý các loại công việc. Tự thụ cẩn thận kiểm tra một hồi Lý Uyên định ra bảng danh sách, vẹn vẹn chỉ là nhìn liếc qua một chút, hắn liền kìm lòng không được nhíu mày. Chỉ thấy trên bảng chỗ liệt ra Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa 3 người, thế mà toàn bộ đều đến từ Tịnh Châu bên ngoài địa khu. Tự thụ không khỏi lòng sinh lo nghĩ, Châu Mục, nếu như đem dạng này một phần bảng danh sách công bố ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho người nhận là Tịnh Châu thiếu hụt nhân tài. Hắn do dự mãi, vẫn là hướng Lý Uyên đưa ra chính mình lo lắng. Lý Uyên nghe nói như thế, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào tự thụ trên thân, sau đó chém đinh chặt sắt hồi đáp, cô sở dĩ muốn tổ chức khoa cử, mục đích đúng là muốn tuyển chọn ra chân chính có tài năng học vấn người. Vô luận bọn họ sinh ra nơi nào, quê quán phương nào, chỉ cần có đủ chân thật bản lĩnh, cô sẽ không để ý hắn người làm sao đối đãi. Nếu như Tịnh Châu đám học sinh đối với cái này trong lòng còn có bất mãn, như vậy bọn họ phải làm chính là cố gắng gấp bội đọc sách học tập, mà không phải là oán trời trách đất. Nói xong lời nói này về sau, Lý Huyên dừng lại một chút một cái, tiếp lấy lại trịnh trọng cường điệu một câu, cô cùng những cái kia lòng dạ nhỏ mọn, còn có thành kiến người khác biệt, tuyệt sẽ không bởi vì dòng dõi hoặc địa vực các loại nhân tố mà thiên vị bất luận kẻ nào. Nghe nói như thế, tự thụ trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm, không có cửa hộ gặp. Vậy tại sao còn muốn đặc biệt nhằm vào thế gia? Bất quá, hắn cũng không có đem những nghi vấn này nói ra miệng. Dù sao bây giờ hắn ăn nhờ ở đâu, phí hết năm nhất phen công phu mới quyết định tới nhờ vả Lý Huyên, thực tế không muốn vừa mới gặp mặt liền cùng đối phương phát sinh xung đột. Lần này khoa cử làm được tương đối xuất sắc, chờ khảo thí toàn bộ kết thúc về sau, ngươi liền đảm nhiệm Tịnh Châu lễ tào chủ bộ một chức. Lý Huyên nhìn xem tự thụ, khẽ cười nói. Nghe đến tin tức này, tự thụ mặt ngoài y nguyên bảo trì trấn định, nhưng nội tâm lại sớm đã ầm ầm sóng dậy. Hắn lập tức chắp tay thi lễ, bày tỏ tiếp thu nhận lệnh, đồng thời hồi đáp, rõ. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đây thật ra là Châu Mục đang cố ý lôi kéo chính mình. Từ đây chính mình cũng vậy bước vào Tịnh Châu hoạch tâm một thành viên. Tốt, trước trở về làm việc của ngươi đi. Lý Huyên nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu tự thụ có thể rời đi. Thuộc hạ cáo lui. Tự thụ cung kính tự xưng là thuộc hạ, sau đó chậm rãi quay người rời đi. Mãi đến hắn ra khỏi phòng, đóng cửa lại đồng thời xác nhận xung quanh không người về sau, mới thật dài thở phào một cái. Chờ tự thụ đi rồi, Lý Huyên cũng không nhịn được thở dài một tiếng. Muốn tiến đánh Hà Bắc địa khu cũng không phải là chuyện dễ, nếu như không thể nghĩ biện pháp giảm bớt bản xứ thế gia hào cường cùng đám quan chức đối Tịnh Châu quân đội tâm tình mâu thuẫn, như vậy trận chiến tranh này sợ rằng sẽ dị thường khó khăn. Mà lần này nhận lệnh tự thụ làm lễ tào chủ bộ, chính là hắn tỉ mỉ bày kế một nước cờ. Thông qua loại này phương thức hướng Hà Bắc phương diện truyền lại ra một cái tin tức trọng yếu, Tịnh Châu quân nguyện ý tiếp nhận đến từ Ký Châu. Lý Huyên hiểu rõ tự thụ người này, biết hắn tại Ký Châu rất có uy tín, có thể nói là bản xứ một đời danh sĩ. Cho nên, chỉ cần có thể thành công thu phục tự thụ dạng này nhân vật, tin tưởng đối với ổn định thế cục, giảm bất lực cản đều sẽ đưa đến tác dụng không nhỏ. Lần này, quyết định đem tự thụ tăng lên đến Tịnh Châu thứ 11 tào chủ bộ vị trí. Chức vị này đủ để cho tự thụ phụ trách quản lý một chút dính đến giáo dục, tế tự các phương diện công việc. Ngoài ra, Lý Huyên còn có cấp độ càng sâu cân nhắc. Hắn hy vọng thông qua loại này phương thức, tại chính mình quan văn hệ thống bên trong dẫn vào lực lượng mới, tạo dựng chống canh một đa nguyên hóa chính trị cách cục. Vì vậy, hắn tính toán sáng lập một cái tên là Hà Bắc hệ phe phái, đồng thời lấy tự thụ làm tên phái cái khác nhân vật lãnh tụ. Cứ như vậy, tự thụ liền có thể giống Diêm Trung, Hoàng Đô cùng với Trung Diêu như thế, trở thành một phương thế lực đại biểu. Chương 1041, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Thượng, chương 1041, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Thượng, làm tự thụ đảm nhiệm lễ tào chủ bộ về sau, hắn liền nắm giữ tương đối lớn quyền lực, có thể đối Lý Huyên dưới trướng đến từ Hà Bắc địa khu đông đảo quan viên tiến hành hữu hiệu chỉnh hợp. Ngàn bạn không thể khinh thị cái này chi cái gọi là Hà Bắc hệ. Trên thực tế, bây giờ Tịnh Châu cảnh nội, trừ bỏ thực lực cường đại dĩnh xuyên hệ cùng Hà Lạc hệ bên ngoài, lớn nhất lực ảnh hưởng thuộc về Hà Bắc hệ không thể nghi ngờ. Sớm tại Quang Hòa 7 năm lúc, Lý Huyên xuất quân tiến đánh Hà Bắc, bắt làm tù binh rất nhiều ngụy quận quan viên, mà theo khăn vàng lên khởi nghĩa thất bại, càng có số lớn nguyên bản thuộc về khăn vàng quân Hà Bắc nhân sĩ trước đến quy thuận tại Lý Huyên dưới trướng, trong đó không thiếu ưu tú quan lại chi tài. Lại thêm về sau trung bình 4 năm lần kia Đông Trinh Hà Bắc chiến dịch, Tịnh Châu quân đội càng là cướp đoạt đại lượng xuất từ Hà Bắc nổi danh nhân sĩ cùng quan lại. Như vậy đủ loại nhân tố chồng chất lên nhau, làm cho những này Hà Bắc tịch quan lại bọn họ dần dần ngưng tụ, sơ bộ tạo thành một cái tương đối hoàn chỉnh lại quy mô khá lớn phe phái đoàn thể. Chỉ bất quá Lý Huyên thiết lập 10 cái bộ môn bên trong, không có bất kỳ cái gì một tên đến từ Hà Bắc địa khu quan viên nhậm chức trong đó. Kể từ đó, nhìn bề ngoài nhân số đông đảo, thế lực khổng lồ Hà Bắc phe phái trên thực tế nhưng là giống như năm bẻ bảy mảng đồng dạng rời rạc vô tự, hoàn toàn thiếu hụt hữu hiệu phát ra tiếng con đường cùng quyền nói chuyện. Bọn họ không những không cách nào cùng thân ở Hoàng Đô khăn vàng quân phe phái chống lại, thậm chí còn bị Trung Diêu lãnh đạo Dĩnh Xuyên phe phái cùng với Diêm Trung khống chế quan Tây phe phái một mực ngăn chặn, không hề có lực hoàn thủ. Mà lần này đối tự thụ đặc biệt đề bạt, thì chính là Lý Huyên nghị sâu tính kỹ phía sau một nước cờ. Hắn hy vọng thông qua loại này phương thức, làm cho tự thụ có thể trở thành toàn bộ Hà Bắc phe phái hoạch tâm nhân vật lãnh tụ, đồng thời nhờ vào đó ngưng tụ lại những cái kia nguyên bản phân tán các nơi, làm theo ý mình Hà Bắc tịch quan lại bọn họ, tạo thành một cố cường đại lại thống nhất lực lượng. Cứ như vậy, đã có thể tăng cường bên mình thực lực, lại có thể là sắp triển khai tiến đánh Hà Bắc chi chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thời gian thấm thoát, đảo mắt liền đã đến 3 ngày sau. Sáng sớm ngày hôm đó, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, nằm ở Tấn Dương thành giải đất trung tâm Tấn Dương thư viện trước cửa người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt. Chỉ thấy mấy trăm tên tuổi trẻ tài cao học sinh chính chen chúc một chỗ, lo lắng chờ đợi khoa cử khảo thí yết bảng thời khắc đến. Đột nhiên, chỉ nghe một trận nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến, cái kia quạt đóng chặt đã lâu thư viện đại môn chậm rãi mở ra, phát ra két một tiếng vang nhỏ. Cửa mở, cửa mở. Trong đám người tiếng hoan hô liên tục không ngừng, ở đây đông đảo cống sinh bọn họ cảm xúc lập tức thay đổi đến hưng phấn dị thường. Cứ việc tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn biết kết quả cuối cùng, nhưng bởi vì có binh sĩ nghiêm mật trông coi, bọn họ chỉ có thể xa xa đứng ở một bên, không dám tùy tiện tiến lên tới gần. Vào giờ phút này, tự thụ mặc một bộ thanh sam, khí vũ hiên ngang xuất hiện tại mọi người trước mắt. Trong tay hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng một quyển thật dài danh sách, phía trên này gánh chịu lấy vô số người mộng tưởng và tương lai. Đi đến thư viện cửa ra vào về sau, tự thụ dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía một lát, sau đó cao giọng hô, đem nó dán đi lên. Vừa dứt lời, Mấy tên sớm đã chờ lệnh tiểu quan lại cấp tốc hành động, động tác thành thạo đem cái kia phần chân quý bảng danh sách dán đến thư viện bảng thông báo bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy tự thụ chậm rãi từ trong mâm lấy ra một quyển màu vàng gấm vóc vải bóc đến, đồng thời nhẹ nhàng đem mở rộng trải bằng. Sau đó, chỉ nghe hắn cao giọng hô, hiện tại bắt đầu viết bảng. Năm nay khoa cử khảo thí quan trạng nguyên chính là Dĩnh Xuyên Quách Gia, chưa phụng hiếu người vậy. Nói xong câu đó về sau, tự thụ túi đầu nhìn một chút trong tay danh sách bên trên cái tên kia, không khỏi hơi nhíu lên lông mày đến, nhưng loại này biểu lộ vẹn vẹn kéo dài thời gian qua một lát liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bởi vì hắn thực tế nghĩ không ra cái này gọi là Quách Gia người đến tột cùng là người thế nào. Bất quá nghĩ lại, dù sao phần này bảng danh sách có thể là xuất từ đại tướng quân chi thủ bút, nếu như ngay cả đại tướng quân đều nhận định người này có tư cách trở thành trạng nguyên chi tài lời nói, cái kia chắc hẳn trong đó nhất định có nguyên nhân. Kết quả là, tự thụ đành phải đem trong lòng tất cả lo nghĩ toàn bộ chôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu không tại đi suy nghĩ nhiều nó. Kèm theo tự thụ cái kia cao vút mà to giọng nói truyền khắp toàn bộ trường thi thời khắc, nguyên bản lặng ngắt như tờ hoàn toàn yên tĩnh an lành bầu không khí bên trong đông đảo cống sĩ bọn họ đột nhiên giống như là bị châm lửa thùng thuốc nổ đồng dạng triệt để sôi trào vỡ tổ đến rồi. Trong chốc lát, vô số ồn ào huyên náo thanh âm liên tục không ngừng vang tận mây xanh không dứt bên hai, trong đó đã có đối vị này tần tấn trạng nguyên lai lịch thân phận tràn đầy hiếu kỳ cùng không hiểu người phát ra trận trận chất vấn âm thanh, cũng có là có khả năng chứng kiến như vậy lịch sử tính thời khắc đến mà cảm thấy vô cùng hưng phấn kích động không thôi người cảm xúc bành trướng reo hò tiếng hò hét, càng không ít những cái kia đối với lần này khoa cử kết quả nắm giữ bất đồng ý kiến. Quan điểm thậm chí bày tỏ mãnh liệt thái độ hoài nghi người dùng văn chương để lên án tội trạng từng tiếng lấy khiển trách thanh âm các loại không phải trường hợp cá biệt. Trong lúc nhất thời trật tự hiện trường thay đổi đến cực kỳ hỗn loạn không chịu nổi, đại gia nhộn nhịp châu đầu ghé hai nghị luận ở Mỹ mỗi người phát biểu ý kiến của mình chưa kết luận được, có người liều mạng muốn chen đến phía trước đi tận mắt nhìn thấy một cái trong truyền thuyết vị tia tài hoa hơn người trạng nguyên phong thái chân dung đến tuột cùng làm sao răng dấp, mà đổi thành bên ngoài một chút người thì đứng ở đằng xa quan sát từ đằng xa chờ đợi sự tình phát triển thêm một bước biến. Hóa yên lặng theo dõi kỳ biến lấy làm cách đối phó. Nói tóm lại trận này thình lình biến cố làm cho toàn bộ tràng diện lập tức rơi vào một loại trạng thái mất khống chế bên trong gần như đã sắp không cách nào thu thập cục diện. Cùng lúc đó, theo trạng nguyên chi danh như sấm bên tai không ngừng truyền bá ra khuyết tán đến mỗi một cái nơi hẻo lánh lúc, cuối cùng đến phiên thân ở hàng sau vị trí lại cũng không thành công chen vào trong đám người tâm địa mang Quách Gia bản nhân nghe đến thuộc về mình danh hiệu bị hắn người la lên đi ra một khắc này mà thôi. Làm Quách Gia rõ ràng không sai lầm nghe rõ bốn phía mọi người trong miệng cùng kêu lên hô to chính mình tên thật thời điểm, cả người hắn phảng phất đụng phải một cỗ to lớn sóng xung kích đồng dạng trong đầu đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ, thân thể cũng không khỏi tự chủ cứng ngắc ở không thể động đậy đứng chết chân tại chỗ tựa như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Kinh hỉ, nghi hoặc, sợ hãi, hoảng sợ, các loại cảm xúc giống như thủy triều sông lên đầu, tại ngắn ngủi một nháy mắt đem Quách Gia chìm ngập, làm cho hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt như nước thay đổi đến phong phú đa dạng. Những tâm tình này đến mức như thế nhanh chóng, thế cho nên Quách Gia đại não trong phút chốc mất đi năng lực suy tính, cả người đều lâm vào một loại mờ mịt thất thố trạng thái bên trong. Giờ phút này, những người xung quanh hưng phấn tiếng hô hoán phảng phất cùng Quách Gia ngăn cách ra đồng dạng, hoàn toàn không cách nào chuyển vào trong lỗ tai của hắn. Liên bên cạnh Chí Lưu Hí Chí Tài lo lắng lay động cùng lớn tiếng kêu gọi, cũng không có thể gây nên Quách Gia mảy may chú ý, chỉ thấy Hí Chí Tài đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt lóe ra kích động và mang, trong miệng càng không ngừng kêu la, phụ hiếu, ngươi thanh tỉnh một cái, ngươi trưởng cấp 3 trạng nguyên. Đứng ở một bên giả hủ đồng dạng nghe nói tin tức này, không khỏi kinh ngạc và phẫn. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn về phía cái kia đã thất thần nghèo túng Quách Gia. Phải biết, lúc trước chính mình bất quá là thuận miệng nói câu lời khách sáo mà thôi, người nào có thể ngờ tới bây giờ vậy mà thật ứng nghiệm. Giả hủ trong lòng ngũ vị tạp trần, ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn chăm chú trước mắt ngây người như phong Quách Gia, nửa ngày nói không nên lời một câu. Cuối cùng, vẫn là nỗ lực gạt ra hai chữ, cùng. Sau đó ông quyền hướng Quách Gia bày tỏ chúc mừng, nhưng Quách Gia lại giống như điêu khắc không phản ứng chút nào. Vào giờ phút này, Quách Gia nội tâm tràn đầy vô tận thấp thỏm lo âu. Đối với sắp đến vinh quang cùng với vị tia tịnh châu mục, hắn thực tế không biết nên lấy loại nào tư thái đi ứng đối. Xe đến trước núi ác có đường, không nghĩ. Quách Gia nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất muốn đem trong lòng tất cả phiền não đều vứt bỏ giống như. Hắn đứng bình tĩnh tại nơi đó, cảm thụ được những người xung quanh quăng tới ánh mắt, những ánh mắt kia tựa như đèn chiếu một dạng, toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn. Quách Gia kìm lòng không được giơ cao thân thể, lồng ngực có chút phía trước lồi, trên mặt lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Loại này bị mọi người quan tâm, rất được chú mục cảm giác, với hắn mà nói còn là lần đầu tiên thể nghiệm. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, phảng phất có một cái mai con tại ngực đi loạn đồng dạng. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kích động cùng tâm tình vui sướng xông lên đầu, giống như thủy triều tại trong bộ ngực của hắn quần quần không ngừng. Đúng lúc này, một cái quen thuộc mà thân thiết âm thanh truyền vào Quách Gia trong tai, "Phụ hiếu, chúc mừng." Nguyên lai là Hí Chí Tài. Quách Gia bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy Hí Chí Tài chính đầy mặt hâm mộ nhìn xem hắn, trong mắt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Quách Gia bước nhanh đi lên phía trước, cầm thật chặt Hí Chí Tài tay, cảm động đến rơi nước mắt mà nói, "Chí Mới Minh, nếu như không có người, ta sợ rằng hôm nay cũng sẽ không tại chỗ này, càng không khả năng có thành tựu như thế này. Cho nên, mời tiếp thu tiểu đệ túi lầu đi." Dứt lời, Quách Gia liền hướng về Hí Chí Tài làm một lễ thật sâu. Hành động này hoàn toàn xuất từ hắn nội tâm chân thật nhất tình cảm bộc lộ, không có chút nào nửa điểm giả tạo chi ý, nếu như không phải lúc trước Hí Chí Tài khăng khăng muốn mang Quách Gia trước đến Tịnh Châu, như vậy Quách Gia sợ rằng mãi mãi đều không chiếm được biểu hiện ra chính mình mới có thể cơ hội. Chính là bởi vì có Hí Chí Tài dạng này một vị chi kỷ bạn tốt hỗ trợ cùng cổ vũ, Quách Gia mới có dũng khí phóng ra một bước kia, cuối cùng thực hiện chính mình nhiều năm qua mộng tưởng. "Hiền đệ, ngươi quá khách khí." Khí Chí Tài thấy thế, vội vàng đưa tay đem Quách Gia đỡ lên, đồng thời vô vô bờ vai của hắn, bày tỏ an ủi. Đang lúc hai người trò chuyện vui vẻ thời điểm, Giả Hủ dẫn Thành Công Anh đi tới. Giả Hủ mặt mỉm cười, hướng Quách Gia chắp tay thở dài, chúc mừng nói, "Quan Trạng Nguyên, thật sự là thật đáng mừng a. Ngày sau nhất định có thể một bước lên mây, tiền đồ như gấm nhà." Giả Hủ đã quyết định muốn tới Tịnh Châu đi làm quan, cho nên hắn đương nhiên hy vọng có thể cùng sau này có thể trở thành trọng yếu đại thần người thành lập quan hệ tốt đẹp. Vì vậy, nghe tới Giả Hủ hướng chính mình bày tỏ chúc mừng lúc, Quách Gia không chút do dự đáp lại nói, "Cùng vui, cùng vui." Đúng lúc này, người xung quanh cũng vậy chú ý tới Quách Gia. "Trạng Nguyên ở chỗ này đây, Trạng Nguyên tại chỗ này nha." Bởi vì âm thanh vang dội lại tràn đầy nhiệt tình, Quách Gia cấp tốc đưa tới những người xung quanh quan tâm. Mọi người nhộn nhịp tụ lại tới, tò mò đánh giá vị này trong truyền thuyết tân khoa Trạng Nguyên. Tại xác nhận đứng tại trước mặt bọn hắn chính là vị kia tài hoa hơn người, tên để bảng vàng người trẻ tuổi về sau, hiện trường lập tức nhấc lên rối loạn tương mừng. Chương 1042, Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa, trùng, chương 1042, Trạng Nguyên, bảng nhãn, thám hoa, trùng, ngay sau đó, đám người bắt đầu huyên áo, một chút người thậm chí cao giọng la lên để mọi người cùng nhau cho Quách Gia nhường đường. Chỉ chốc lát sau công phu, Quách Gia liền bị một đám hưng phấn dị thường người vây quanh đẩy ra đội ngũ phía trước. Đối mặt bất thình lình tình hình, Quách Gia có vẻ hơi trở tay không kịp. Cứ việc hắn cố gắng muốn ổn định thân hình, nhưng vẫn là thân bất do kỷ bị những cái kia nhiệt tình quá mức đám người liền đẩy mang đẩy hướng phía trước đưa. Rơi vào đường cùng, Quách Gia chỉ có thể cười khổ liên thanh hô, "Các minh đại, mời chậm một chút, mời chậm một chút." Cũng không lâu lắm, Quách Gia cuối cùng đi tới tự thụ trước mặt. Lúc này Quách Gia nhìn qua có chút chật vật, đầu tóc rối bời không chịu nổi, y phục cũng vậy nhiều nếp nhăn. Nhưng tự thụ cũng không hề để ý những chi tiết này, ngược lại mặt mỉm cười gật gật đầu, bày tỏ đối Quách Gia tán thành. Dù sao, Quách Gia nhưng là đường kim khoa cử khảo thí người nổi bật, kỳ tài học cao sớm đã thanh danh truyền xa. Mà đối với dạng này một cái ưu tú thanh niên tài tuấn, tự thụ như thế nào lại không lòng sinh yêu thích đâu. Nhưng chỉ có Quách Gia trong lòng rõ ràng, chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng. Nếu là cuộc thi lần này chỉ chuyên rót tại khảo sát kinh sử điển tịch hoặc xuân thu tả chuyện các phương diện tri thức, cái kia chỉ sợ hắn thật khó mà lấy được thành tích tốt. Phải biết, Quách Gia xuất thân bình thường, gia đình bối cảnh kém xa những cái kia danh môn vọng tộc đám tử đệ như thế hiền hách, tự nhiên liền không cách nào giống như bọn họ đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, học phú ngũ xa. Nếu chỉ từ chân thật học vấn đi lên nói, hắn xác thực so ra kém những này con cháu thế gia. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, Tịnh Châu địa khu từ trước đến nay coi trọng chính vụ xử lý cùng với đối sách nghị luận năng lực. Trùng hợp trước đó, Quách Gia nhận đến qua gia tộc căn bài, đảm nhiệm một tên cấp huyện quan lại, bởi vậy tại trong công việc thường ngày có thể tiếp xúc đến không ít thực tế chính vụ. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần đối tất cả những thứ này xe nhẹ đường quen, mà còn bằng vào tự thân nhạy cảm sức quan sát cùng đặc biệt tiến giải, Quách Gia đối với trước mắt tình thế cũng có khắc sâu nhận biết cùng độc đáo phân tích. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể sáng tác ra một thiên để Lý Uyên cũng không khỏi vì đó sợ hai thán phục phấn khích sách luận văn chương. Trước qua một bên, chờ chút còn có kinh hỉ chờ ngươi. Tự thụ vươn tay ra, hạ giọng đối Quách Gia phân phó nói. Rõ. Quách Gia vội vàng lên tiếng, sau đó vội vàng đi đến đứng bên cạnh Định. Hắn giờ phút này trong đầu vẫn có chút u ám choáng váng cảm giác, nhưng cũng không qua suy nghĩ nhiều hơn nguyên do trong đó. Ngay sau đó, tự thụ cao giọng hô, lần này khoa cử bảng nhãn đoạt giải chính là đến từ Lương Châu Võ Huy cô tang Giả Hủ, Giả Văn Hòa. Vừa dứt lời, toàn trường lập tức xôn xao một mảnh, lần thứ hai rơi vào cực độ ồn ào náo động bên trong. Giả Hủ là ai? Vậy mà là Lương Châu người. Đủ kiểu nghi vấn âm thanh liên tục không ngừng, làm cho nguyên bản liền phi thường náo nhiệt tràng diện thay đổi đến càng thêm sôi trào lên. Mà khi Giả Hủ nghe đến chính mình danh tự lúc, phản phất thời gian đều đình chỉ lưu động đồng dạng, cả người giống như điêu khắc đứng chết chân tại chỗ. Trong lòng những cái kia đã từng thấp vọng, mê man cùng với cảm giác bất an, liền tại trong nháy mắt đó tan thành mây khói. Anh Minh, ta là bảng nhãn. Ta thật trở thành bảng nhãn. Giả Hủ giống như là lấy lại tinh thần, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, nắm chắc Thành Công Anh cánh tay, âm thanh bởi vì quá mức hưng phấn mà có chút run rẩy kêu lên. Nhiều năm trước tới nay đọc lại ở trong lòng buồn khổ cùng thất lạc, cuối cùng tại cái này một khắc tìm được lối ra, có thể thỏa thích phong thích. Nhớ năm đó, Giả Hủ đã từng tuổi nhỏ đắc chí, hăng hái, nhưng vận mệnh lại vô tình trêu chọc hắn, để hắn ở sau đó 3-40 trong năm một mực ở vào lòng đông thất vọng bên trong. Trong đó trải qua gian khổ khốn khổ, sợ rằng chỉ có chính hắn lòng dạ biết rõ. Văn Hòa huynh, thật sự là phải thật tốt chúc mừng ngươi. Thành Công Anh đồng dạng khó nén tâm tình vui sướng, vội vàng hướng Giả Hủ bày tỏ ăn mừng. Không đợi bọn họ kịp nói thêm mấy câu nữa, một trận tiếng hô hoán đột nhiên vang lên, ai là Giả Văn Hòa? Tại chỗ này, tại chỗ này. Thành Công Anh vội vàng cao giọng đáp lại, đồng thời thuận tay đem Giả Hủ đẩy về phía trước, đồng thời la lớn, vị này chính là Giả Hủ Giả Văn Hòa, đến từ Lương Châu Võ Uy. Lời còn chưa dứt, mọi người xung quanh liền nhộn nhịp xuống lại tới, mồm năm miệng mười nghị luận lên. Có người mặt lộ vẻ hâm mộ, có người thì ném lấy ánh mắt khâm phục. Mà Giả Hủ thì tại mọi người chen chúc bên dưới, từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mắt thấy Giả Hủ càng lúc càng xa, cho đến hoàn toàn dung nhập cái kia mảnh huyên náo biển người bên trong, Thành Công Anh trên mặt nguyên bản nụ cười sáng lạn dần dần tu liễm. Hắn yên lặng đứng tại chỗ, nhìn qua cái kia đi xa thân ảnh, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai. Cùng nhau trước đến tham gia khoa cử khảo thí Giả Hủ trở thành bảng nhãn. Mà Thành Công Anh lúc này lại vẫn không xác định có thể hay không đưa thân ba vị trí đầu, khổng lồ như vậy chênh lệch để trong lòng của hắn vô cùng cảm giác khó chịu. Hắn rõ ràng ý thức được, Giờ phút này đúng là mình sâu trong nội tâm ghen ghét chi tình đang âm thầm quấy phá, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, hắn đều không thể kiềm chế loại này cảm xúc lan tràn. Đúng lúc này, một bên Hí Chí Tài chậm rãi đi tới. Một cái nhìn thấy chính một mình thở dài thành công anh, Hí Chí Tài lập tức liền thấy rõ trong lòng đối phương suy nghĩ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ thành công anh bà bay, bất đắc dĩ thở dài, ai, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ không thôi a. Ngôn ngữ bên trong tràn đầy khó mà che giấu đắng chát ý vị. Nghe nói như thế, thành công anh bỗng nhiên giật mình, vội vàng quay đầu đi, quả nhiên nhìn thấy đầy mặt vẻ u sầu, thần sắc đồng dạng đắng chát Hí Chí Tài. Trong chốc lát, hai người phảng phất tìm tới lẫn nhau ở giữa cái kia một kia chỗ tương đồng, nguyên lai tất cả mọi người có gặp gỡ tương tự. Cùng lúc đó, Giả Hủ thì bị mọi người tiền hô hậu ủng hướng đi tự thụ vị trí. Làm tự thụ lần đầu tiên trông thấy Giả Hủ lúc, chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ cổ sống lên cao lên. Lại cẩn thận tường tận xem xét một phen Giả Hủ khuôn mặt, càng là không khỏi chấn động trong lòng. Người trước mắt cùng mình tuổi tác nhìn qua cũng vậy tương tự, ước chừng 3-40 tuổi quang cảnh mà thôi. Nghĩ đến đây, tự thụ nhịn không được đối toàn bộ đại hán hướng phát ra thở dài một tiếng. Giống Giả Hủ như vậy khó được hiện tại, đại hán hướng thế mà chưa thể thiện thêm phân công, bây giờ thế gian này đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tự thụ đương nhiên biết rõ bảng nhãn cái này danh hiệu ẩn chứa phân lượng chi trọng, huống chi lần này bảng danh sách xếp hạng chính là từ Lý Uyên đích thân khâm định, đủ thấy người này lòng mang tài năng kinh thiên động địa, tuyệt không phải là hư danh hạng người. Lý Uyên nhận thức người năng lực, để tự thụ cảm giác sâu sắc khâm phục không thôi. Chỉ thấy tự thụ mặt mỉm cười nói với mọi người nói, tạm thời rời bước đến một bên hơi chút chờ đợi. Trong ngôn ngữ để lộ ra một loại khiêm tốn cùng lễ phép. Giả Hủ nghe về sau, vội vàng hướng tự thụ ôm quyền thi lễ, đồng thời thật sâu khom lưng đi xuống, bày tỏ kính ý cùng cảm ơn. Tự thụ khẽ gật đầu ra hiệu đáp lại, trong mắt lóe lên một tia ý tán thưởng. Sau đó, Giả Hủ kiềm chế lại nội tâm kích động cảm xúc, chậm rãi hướng đi Quách Gia vị trí. Quách Gia thấy thế, lập tức tiến ra đón, chắp tay chúc mừng nói, chúc mừng Giả huynh trưởng cấp 3 thám hoa. Hắn thực tế chưa từng ngờ tới, vị này vừa bạn kết bạn không lâu bạn tốt, lại có thể lấy như vậy ưu dị thành tích trổ hết tài năng, gần so với chính mình hơi kém một chút. Một cái trở thành trạng nguyên, một cái vinh dự nhận được thám hoa, như vậy trùng hợp đúng là khó được. Giả Hủ lòng tràn đầy vui vẻ đáp lên nói, đa tạ hiền đệ cát luôn. Cũng vậy, cùng nhau vui vẻ mới là. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn đặc biệt vui vẻ, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, tựa như một vị hòa ái dễ gần trưởng giả. Ngay sau đó, tự thụ đưa ánh mắt về phía trên bảng danh sách cái cuối cùng danh tự, cao giọng tuyên đọc nói, kim khoa cử tử bên trong thám hoa lang chính là đến từ Duyện Châu Tế Âm Định Đào Đồng Chiêu, chữ công nhân. Lời còn chưa dứt, toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Đông đảo Tịnh Châu học sinh nhộn nhịp lông mày nhíu chặt, đầy mặt vẻ ngờ vực, trong miệng một lời hỏi, cái này Đồng Chiêu đến tuột cùng là thần thánh phương nào a? Trong lòng bọn họ âm thầm buồn bực, vì sao lần này khoa cử khảo thí nhưng lại không có tên Tịnh Châu quê quán thí sinh trúng tuyển? Kết quả là, mọi người trong lòng còn có bất mãn đồng loạt nhìn về phía tự thụ, tựa hồ kỳ vọng từ chỗ của hắn được đến một hợp lý giải thích. Nhưng mà, đối mặt mọi người quăng tới chất vấn ánh mắt, tự thụ lại làm như không thấy, phảng phất không nghe thấy đồng dạng. Duyện Châu người, nghe đến tin tức này, rất nhiều đến từ Duyện Châu đám học sinh cũng không khỏi nhíu mày, cố gắng tại ký ức chỗ sâu tìm kiếm tin tức tương quan. Sau một lát, có người đột nhiên hoảng sợ nói, chẳng lẽ nói, là vị kia đã từng đảm nhiệm qua bách huyện lệnh Đồng Chiêu sao? Định Đào tựa hồ cũng liền mấy hắn nổi danh nhất đi. Nghe nói hắn đã nương nhờ vào Tịnh Châu. Vừa dứt lời, không ít Duyện Châu học sinh nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ đồng ý phải biết, văn nhân nhã sĩ cùng nổi danh nhân sĩ vòng xã giao kỳ thật cũng không lớn. Mà Đồng Chiêu vị trí gia tộc tại Tế Âm địa khu rất có lực ảnh hưởng, mặc dù không gọi được đứng đầu hào môn, nhưng cũng được cho là thế hệ đi ra 800 thạch trở lên trước con người. Chính vì vậy, làm những này Duyện Châu học sinh hồi tưởng lại Đồng Chiêu lúc, trong lòng khó tránh khỏi sẽ dâng lên một tia cảm khái. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời khắc, một trận tiếng ồn ào đột nhiên vang lên. Nguyên lai, một chút quê quán là Tịnh Châu học sinh nghe lần này bảng danh sách bên trên vậy mà không có một tên Tịnh Châu người trúng tuyển, lập tức cảm thấy khó mà tiếp thu. Bọn họ học hành gian khổ nhiều năm, lòng tràn đầy chờ mong có khả năng tên để bảng vàng, nhưng hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác dương dương đắc ý lên bảng, cái này gọi bọn họ làm sao có thể nén lớn giận. Vì vậy, một người trong đó dẫn đầu làm có dễ, cao giọng hô, tấm màn đen. Trong này khẳng định có tấm màn đen. Chúng ta Tịnh Châu người tân tân khổ khổ đọc sách, quay đầu lại thế mà liền cái danh tự đều không nhìn thấy, cái này còn có thiên lý sao? Hắn la lên giống như dây dẫn nổ đồng dạng, cấp tốc đốt lên mặt khác không được tuyển chọn học sinh nội tâm bất mãn cảm xúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện thay đổi đến hỗn loạn không chịu nổi, các loại kêu la tiếng vang triệt vân tiêu. Tịnh Châu là Tịnh Châu người cũng Châu, bằng cái gì muốn đem quý giá danh ngạch nhường cho bên ngoài Châu đến đám gia hỏa? Một tên khác cảm xúc kích động học sinh càng là trực tiếp lôi kéo cuống họng giống to. Lời nói này giống như một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về ở đây đông đảo bên ngoài Châu học sinh. Nguyên bản còn tại quan sát thế cục bọn họ, giờ phút này sắc mặt nháy mắt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ mới đến Tịnh Châu, vốn trong lòng liền giấu trong lòng một tia xa vời chờ mong. Vào giờ phút này, bọn họ nhất là lo lắng chính là Tịnh Châu có tồn tại hay không cái gọi là dòng dõi quan niệm, tựa như cái kia xa xôi mà cổ lão đại Hán Vương triều đồng dạng. Chương 1043, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hạ, chương 1043, Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa, Hạ, trường hợp này không thể nghi ngờ là bọn họ nội tâm chỗ sâu không muốn nhất đối mặt tác động. Nhưng hiện thực lại tàn khốc như vậy vô tình, vậy mà thật sự có người không che giấu chút nào dùng thiên kiến bẻ phái đến công khai chất vấn hắn người. Trong lúc nhất thời, đông đảo đến từ bên ngoài Châu đông đám học sinh sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, phản phất bị một tầng mù mịt bao phủ. Liền luôn luôn trầm ổn tỉnh táo Quách Gia cùng Giả Hủ hai người, giờ phút này trên mặt cũng vậy hiện ra một vẻ nặng nề chi sắc. Bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như vấn đề này không chiếm được giải quyết thích đáng, như vậy Tịnh Châu Mục ở trên vùng đất này hy vọng chắc chắn sẽ thụ trọng thương. Yên lặng. Tự Thụ nghe lời ấy, lúc này tức giận quá lớn, hắn biết do nếu không kịp thời ngăn lại loại này không tốt bầu không khí lan tràn ra, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Dù sao cái này tuổi trẻ khí thịnh đám học sinh một khi cảm xúc kích động, chỉ sợ cái gì quá khích ngôn luận đều sẽ buột miệng nói ra. Xem như đã từng tự mình trải qua khoa cử khảo thí người, Tự Thụ đối với mấy cái này đám học sinh lúc này tâm cảnh có thể nói cảm động thân thụ. Theo Tự Thụ gầm lên giận dữ, nguyên bản huyên náo ồn ào, quần tình xúc động vẫn nộ tràng diện dần dần bình ổn lại. Chúng học sinh nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn về phía Tự Thụ, muốn nghe một chút hắn tiếp xuống sẽ phát biểu như thế nào ngôn từ. Chỉ thấy Tự Thụ nhìn khắp bốn phía, sau đó cất cao giọng nói, đại tướng quân từng nói, trời sinh ta vật liệu tất hữu dụng, cho dù chưa thể tên để bảng vàng chư vị đồng môn, cũng không cần nhục trí, chỉ cần cố gắng gấp bội, nhất định có thể có thành tựu. Nhưng rõ ràng chính là, câu này động viên lời nói cũng không để ở đây đám học sinh cảm thấy thỏa mãn. Châu Mục quản lý, từ trước đến nay lo liệu công chính, bình đẳng nguyên tắc, không thiết lập bất luận cái gì dòng dõi hạn chế, chỉ cần có tài năng chi sĩ, đều có phân công. Mà khoa cử chế độ càng là cho chư vị biểu hiện ra tự thân chân thật học thức cùng tài hoa tuyệt giai thời cơ. Bởi vì cái gọi là người có tài ở vị, bất lực người thì nên nhượng bộ lui binh, đây là tuyên cổ bất biến chân lý vậy. Chẳng lẽ chư quân đối với cái này còn có dị nghị hay sao? Dám dựa vào cái gọi là cửa ra vào thành kiến đến xa lãnh châu khác sĩ tử. Loại này hành vi không thể nghi ngờ là đối khoa cử tính chất công bằng công nhân khinh nhẫn cùng trà đạp a. Tự Thụ mắt sáng như đuốc quét mắt trước mắt đám này đám học sinh, thần sắc dị thường trang nghiêm trang trọng. Viện trưởng nói cực phải, chúng ta tự nhiên lòng dạ biết rõ. Mà, thực tế khó có thể tin, đường đường Tịnh Châu nắm giữ mấy ngàn tên đông học sinh, vậy mà đến nay chưa thể sinh ra cho dù một tên trạng nguyên, bảng nhãn hoặc là thám hoa lang. Bây giờ, chúng ta không khỏi lòng sinh lo nghĩ, chẳng lẽ Tịnh Châu Mục cử động lần này ý tại lôi kéo quan đông quan tây hai địa phương đích sĩ nhân, cho nên có ý định làm ra như vậy an bài. Đột nhiên, không biết từ chỗ nào truyền đến một tiếng hô to, nháy mắt dẫn phát sóng to gió lớn, chất vấn thanh âm liên tục không ngừng, vang vọng chân trời. Nghe được lời ấy, Tự Thụ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói, đừng đội tin cửa ra vào nói bậy. Sự thật đến tột cùng làm sao, lại chờ ngày mai bảng danh sách tuyên bố thời điểm, chư quân liền có thể liếc qua thấy ngay, đến lúc đó chắc chắn vui lòng phục tùng. Cần biết lần này chúng tuyển danh sách chính là do Châu Mục đích thân thẩm định quyết định, lại há có thể tồn tại mảy may thiên vị bất công chi ý. Lời còn chưa dứt, tiếng như hồng trung vang dội, đinh hai nhức óc. Hiện tại điểm danh tam giác, lên bảng người ra khỏi hàng. Tự Thụ sắc mặt lạnh lùng cơ cơ ống tay áo, tựa hồ đối với trước mắt đám này bởi vì thất bại mà không có cam lòng đám học sinh mất kiên trì cùng hứng thú. Hắn quay người rời đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Tiếp xuống gọi tên công tác tự nhiên không cần Tự Thụ tự thân đi làm, một tên giọng nói to như chuông quan viên tiếp nhận nhiệm vụ, bắt đầu cao giọng la lên từng cái tên để bảng vàng người tính danh. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ trường thi, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Theo một giáp, nhị giáp, tam giáp tiến sĩ danh sách từng cái tuyên bố, nguyên bản huyên náo ồn ào tràng diện dần dần yên tĩnh lại. Nhất là những cái kia đến từ Tịnh Châu đám học sinh, làm bọn họ nghe đến chính mình danh tự bị niệm đến lúc đó, trên mặt lộ ra mừng rỡ như điên chi sắc, nhộn nhịp đình chỉ phía trước bạo động cùng ồn ào. Một chút thích tham gia náo nhiệt người bắt đầu cẩn thận kiểm kê lên phần này bảng danh sách tới. Trải qua một phen thống kê về sau, bọn họ kinh ngạc phát hiện, lần này khoa cử khảo thí bên trong, đến từ Tịnh Châu học sinh chỉ chiếm cứ bảng danh sách một nửa giang sơn. Trong đó đại bộ phận đều chỉ là vị liệt tam giáp mà thôi. Nếu mà so sánh, mặt khác các châu học sinh thì biểu hiện càng thêm xuất sắc, đặc biệt là những cái kia thở nhỏ liền đọc thuộc lòng kinh, sử, tử, tập con em nhà giàu, càng là độc chiếm vị trí đầu. Phải biết, từ khi Lý Uyên thống trị mảnh đất này đến nay, mới vừa vận tạo dựng các loại học phủ ngắn ngủi 3-4 năm thời gian. Ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, muốn bồi dưỡng được một nhóm đứng đầu nhân tài nói nghe thì dễ. Huống chi, những này Tịnh Châu học sinh bên trong người nổi bật, thường thường cũng là bản xứ danh môn vọng tộc hậu đại, từ nhỏ nhận đến giáo dục tốt, có thể nói ở lúc nơi xuất phát bên trên. Này làm sao sẽ là những cái kia vẹn vẹn tiếp thụ qua ngắn ngủi 3-4 năm tốc thành giáo dục Tịnh Châu học sinh có thể so sánh được. Trở về phía sau nhất định muốn cố gắng gấp bội khắc khổ đọc sách, nếu không các ngươi tuyệt đối không cách nào cùng những này đến từ danh môn vọng tộc học sinh chống lại. Một chút dần dần khôi phục lý trí và bình tĩnh đám học sinh, rất nhanh liền thấy rõ huyền bí trong đó vị trí, ngay sau đó bọn họ liền giống quả cầu ra xì hơi đồng dạng, phờ phạc mà chậm rãi đi ra trường thi. Tự Thụ nhưng cũng không nhận đến vừa vặn điểm này không thoải mái cảm xúc quá nhiều, hắn bước vững vàng bộ pháp đi thẳng tới Quách Gia cùng với mặt khác một đám tân tiến sĩ trước mặt. Chúc mừng các vị tên đề bảng vàng, từ nay về sau chắc chắn một bước lên mây, tiền đồ như gấm. Tự Thụ vẻ mặt tươi cười hướng đại gia bày tỏ chúc mừng, phản phất hoàn toàn quên đi phía trước phát sinh tất cả phiền não sự tình. Đối mặt nhiệt tình như vậy rào rạt lại chân thành vô cùng chúc phúc, Quách Gia mấy người cũng đội vàng khiêm tốn lễ độ đáp lại nói, sao dám. Nhận được viện trưởng yêu mến khen ngợi, quả thật không dám nhận a. Tự Thụ khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục đối mọi người lời nói, lần này chính là Phụng Châu Mục chi mệnh làm việc, hôm nay vốn châu đặc biệt ban cho các ngươi chư vị tân khoa tiến sĩ có thể cưỡi ngựa diễu hành, dễ dùng toàn thành bách tính đều có thể thấy các ngươi phong thái thần vận. Nói xong, Tự Thụ nhẹ nhàng vỗ tay ra hiệu. Đứng ở một bên quan lại thấy thế, tâm linh thần hội gật gật đầu, chợt cấp tốc cất bước hướng về một chỗ góc đường đi đến. Cũng không lâu lắm, mọi người bên thai liền truyền đến một trận thanh thúy êm tai tiếng vó ngựa, kèm theo từng trận cộc 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 tiếng vang từ xa mà đến gần truyền đến trước mắt. Nhìn chăm chú quan sát, nhưng gặp cái kia góc đường chỗ, từng nhóm phiêu phì thể tráng tuấn mã chính ngẩng đầu mà bước mà đến, mỗi một tấc ngựa trước ngực đều treo tươi đẹp ướt át hoa hồng lớn, lộ ra đặc biệt tinh thần phấn chấn, mà tại đám này lương câu về sau, thì theo sát lấy một đội võ trang đầy đủ giáp trụ chi sĩ, bọn họ dắt dây cương, đem những này tuấn mã đưa đến mọi người trước mặt. Cầm đầu ba con ngựa, trong đó bao gồm cái kia tất trắng tinh như tuyết tuấn mã, toàn bộ đều treo to lớn mà diễm lệ hoa hồng, bọn họ cũng là trong tràng thịnh yến này nhân vật chính đồng dạng, bị tỉ mỉ hóa trang đến vui mừng hớn hở, sặc sỡ lóa mắt. Cùng lúc đó, còn lại 50 con tuấn mã đều là thuần một sắc màu đen khỏe mạnh ngựa, nhưng tương tự mỗi một thất đều điểm xuyết lấy một cái bắt mắt hoa hồng lớn. Theo sát phía sau thì là một đám dáng người thước tha tỷ nữ bọn họ, các nàng mỗi người trên tay đều cẩn thận kéo lên một cái tinh xảo khay. Mà đi ở trước nhất ba tên tỷ nữ chỗ nâng khay bên trên, càng là chỉnh tề xếp ba kiện lộng lẫy màu đỏ gấm vóc trường bào. Chỉ thấy tự thụ mặt mỉm cười, đích thân đi lên phía trước, đem cái này ba kiện hoa phục phân biệt khoác ở ba vị người tuổi trẻ trên vai, đồng thời cao giọng hô, tới tới tới, ba vị mau mau khoác lên cái này áo đỏ, để cho toàn bộ Tấn Dương thành bách tính đều có thể tận mắt nhìn thấy một cái trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa lang tuyệt thế phong thái. Đối mặt như vậy vinh hạnh đặc biệt, quét ra, Giả Hủ cùng với Đồng Chiêu ba người không khỏi vừa mừng vừa sợ, bọn họ đội vàng hướng tự thụ thi lễ nói cảm ơn. Sau đó, ba người nộn nhịp mặc vào kiện kia tươi đẹp ướt át đỏ chót hỉ bảo. Nhìn kỹ, phía trên áo choàng những này vậy mà còn thêu từng cái sinh động như thật tiên hạc dương cánh đồ án, mà tại trước ngực vị trí, càng có một đóa nhỏ đúng dịp linh lung lại tinh xảo dị thường đỏ thêu hoa trang trí ở giữa. Cuối cùng, tự thụ đích thân dắt một thất màu lông trắng như tuyết như ngọc người cao lớn đi tới Quách Gia bên cạnh, đồng thời lớn tiếng nói với hắn, "Quan Trạng Nguyên, lên ngựa." Nghe nói như thế, Quách Gia vội vàng tiến lên một bước, từ trong tay tự thụ tiếp nhận dây cương cùng roi ngựa, sau đó hơi có vẻ vụng về xoay người nhảy lên lưng ngựa. Nhìn xem Quách Gia bộ kia tựa hồ có chút cật lực dáng dấp, mọi người xung quanh đều cười ha hả. Quan Trạng Nguyên nhưng muốn nhiều hơn bảo trọng thân thể của mình, rượu ngon món ngon dĩ nhiên mê người, nhưng có một cái khỏe mạnh cường tráng thể phách mới càng thêm mấu chốt, dù sao chỉ có như vậy mới có thể đại triển hoành đồ, thực hiện trong lòng chí khí ngút trời ý chí. Tự thụ thấm tía dặn dò, đồng thời thuận tay cầm trong tay cầm dây cương đưa cho Quách Gia. Hắn nhìn chăm chú trước mắt vị này Quan Trạng Nguyên, chỉ thấy sắc mặt hơi có vẻ trắng xám bất lực, hiển nhiên là bởi vì tận tình thanh sắc mà hao tổn quá độ gây nên. Không những như vậy, làm tự thụ thoáng xích lại gần Quách Gia lúc, người được một tia như có như không năm thạch tản khí tức. Nguyên lai, tự thụ đồng dạng xuất thân danh môn vọng tộc, đối đương kim văn nhân nhã sĩ bọn họ đủ loại ham mê có thể nói lòng dạ biết rõ. Nhất là giống năm thạch tản loại này tại xã hội thượng lưu chúng gió đi nhất thời đồ vật, càng là nhìn mãi quen mắt, thậm chí liền bản thân hắn đều từng tự mình thưởng thức qua trong đó mùi vị đây. Đối với thuốc này đặc tính cùng công hiệu, hắn tất nhiên là không thể quen thuộc hơn được nha. Nghe tự thụ phiên này nhẹ giọng thì thầm khuyên bảo, Quách Gia không khỏi mặt lộ bối rối, gượng cười hai tiếng lấy làm đáp lại, cảm ơn. Tạ viện trưởng chỉ điểm dạy bảo, học sinh khắc trong tâm khảm là được. Nói xong, Quách Gia cấp tốc điều chỉnh tư thế ngồi, vững vững vàng vàng ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tiếp lấy ngẩng đầu đỡ ngực, trong chốc lát một cỗ phóng khoáng chi khí tự nhiên sinh ra, tràn đầy toàn bộ lồng ngực. Vào giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới phảng phất đều tỏa ra một loại kiểu khác thần thái sáng láng cảm giác tới. Ngay sau đó, tự thụ lần thứ hai dắt một cái khác thất trắng như tuyết tuấn mã đi tới Giả Hủ trước mặt, mặt mỉm cười mở miệng nói ra, "Bảng Nhãn, đang trên yên ngựa đi." "Tạ viện trưởng." Giả Hủ cung kính cúi người, hướng viện trưởng đi cái tiêu chuẩn lễ tiết, đồng thời nhẹ nói, "Thân là sinh trưởng ở địa phương Lương Châu người, Giả Hủ thở nhỏ liền cùng mã thất kết xuống quan hệ chặt chẽ, kỹ thuật càng là tinh xảo làm cho người khác líu lơi, không cần mượn nhờ bất luận cái gì phụ trợ công cụ, liền có thể dễ như trở bàn tay phi thân nhảy lên yên ngựa." Chương 1044, cưỡi ngựa diễu hành. Chương 1044, cưỡi ngựa diễu hành. Giờ phút này, vị này năm hơn tuổi 40 nam tử trung niên, thân hình mạnh mẽ nhanh nhẹn, tựa như một cái nhẹ nhàng phiêu giật phi yến, chỉ thấy cánh tay hắn có chút bung lên, trong lòng bàn tay nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, cả người giống như mũi tên rời cung ổn ổn đương đương rơi vào trên lưng ngựa. Cái này liên tiếp động tác như nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không có chút nào nửa phần dây dưa dài dòng cảm giác, phản phất người trước mắt cũng không phải là một cái đã qua tuổi 40 lại tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, mà là một tên kinh nghiệm xa trường dũng mãnh chiến tướng. So sánh với nhau, vừa rồi phí hết sức khí lực mới miễn cưỡng bỏ lên lưng ngựa Quách Gia quả thực thua chị kém em, không biết kém gấp bao nhiêu lần. Liên một bên dắt dây cương giáp sĩ cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn nhiều Giả Hủ vài lần, chỉ bằng vào vừa rồi cái kia nhảy lên lưng ngựa thân thủ, nếu không phải tinh nhuệ kỵ binh, tuyệt không khả năng như vậy nhẹ nhàng như thường. Giả Hủ ngồi ngay ngắn lưng ngựa trung ương, tay phải nhẹ nhàng đuốt ve dưới thân cái kia thất trắng như tuyết tuấn mã mềm mại bóng loáng da lông, trong miệng kìm lòng không được tán thưởng lên tiếng, đây là lương câu, quả thật khó gặp bảo mã lương ký. Từ nhỏ lớn lên tại Lương Châu mảnh này rộng lớn vô ngần thảo nguyên bên trên, Giả Hủ đối với mã thất có một loại bẩm sinh cảm giác thân thiết cùng nhạy cảm sức quan sát. Vào giờ phút này, hắn dưới khố cái này con ngựa trắng tựa hồ thông nhân tính đồng dạng, có thể nghe hiểu được chủ nhân ca ngợi chi ngôn, có chút khéo léo đánh một cái vang dội hát xì, đồng thời bốn chân thoáng xê dịch mấy lần, phản phất tại lấy chính mình phương thức đặc biệt đáp lại Giả Hủ khích lệ. Tự thụ sau đó đem cuối cùng một thất trắng tinh như tuyết, lông như tơ mềm mại bóng loáng bạch mã dắt đến Đồng Chiêu bên cạnh, đồng thời nhẹ nhàng vô vô lưng ngựa ra hiệu nói, công nhân mời lên ngựa đi. Ngữ khí của hắn hiền hòa, phản phất tại chiêu đãi bạn cũ lâu năm một dạng, trên mặt tràn đầy nhiệt tình mà nụ cười chân thành. Kỳ thật, tự thụ xác thực cùng Đồng Chiêu quen biết đã lâu. Phải biết, Đồng Chiêu trước đây từng trường kỳ tại Ngụy quận đảm nhiệm trọng yếu chức quan, huyện lệnh một chức, mà tự thụ đã từng tại quận trưởng thủ hạ làm quan, hai người thường xuyên có cơ hội lẫn nhau lui tới cùng giao lưu. Không những như vậy, Đồng Chiêu hai lần huyện lệnh nhiệm kỳ đều tại Ký Châu Ngụy quận vượt qua, có thể nói là bản xứ rất có danh khí người. Rất nhiều đến từ Hà Bắc địa khu quan viên hoặc nổi danh nhân sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít nghe qua Đồng Chiêu đại danh, có ít người thậm chí còn có qua gặp mặt một lần đây. Đa tạ. Đồng Chiêu hướng Tự Thụ ôm quyền thi lễ, ngỏ ý cảm ơn về sau, liền động tác nhanh nhẹn đạp bàn đạp, nhảy lên lưng ngựa. Mặc dù thân thủ so ra kém Giả Hủ như vậy mạnh mẽ thoải mái, nhưng so với Quách Gia tới vẫn là mạnh hơn gấp mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, ba người này tố chất thân thể tồn tại rõ ràng khác biệt. Tại bọn họ bên trong, khỏe mạnh nhất cường tráng vậy mà là lớn tuổi nhất Giả Hủ, theo sát phía sau thì là Đồng Chiêu, mà Quách Gia tình trạng cơ thể tương đối yếu kém một chút. Chờ ba người nhộn nhịp ngồi cưỡi tại trắng lập tức ngồi về sau, mà khác cái kia ba vị giáp đẳng tiến sĩ cũng vậy đã từ phụ trách dẫn ngựa giáp sĩ dẫn dắt đến riêng phần mình đối ứng màu đen tuấn lập tức dàn xếp thỏa đáng. Vào giờ phút này, tổng cộng có hơn 50 tên tuấn giật tiêu sái nam tử ổn ổn đương đương ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Kèm theo từng trận vui sướng sục sôi tiếng chiêng trống cùng thanh thúy vang dội chiêng đồng tiếng vang triệt toàn bộ Tấn Dương thành bên trong, một chi trùng trùng điệp điệp, khí thế bàng bạc du hành đội ngũ chính chậm rãi hướng về thành Nam Phương hướng tiến lên. Chi đội ngũ này chỗ đi qua, nguyên bản bình tĩnh an lành khu phố nháy mắt thay đổi đến huyên náo dị thường, mọi người bị hấp dẫn đến nhộn nhịp ngừng chân vây xem. Chỉ thấy khu phố trung ương đám người kia trên người mặc lộng lẫy trang phục, tinh thần phấn chấn, trên mặt tràn đầy tự hào cùng tâm tình vui sướng. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng hoan hô, mau nhìn, là cưỡi ngựa diễu hành. Vị kia chính là năm nay Tân Khoa Trạng Nguyên Lang. Thông tin như là mọc ra cánh cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, dẫn tới vô số Tấn Dương bách tính tranh nhau chen lấn mà dâng lên đầu đường xem náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, đầu đường cuối ngõ người người nhốn náo, chen vai thích cánh. Rất nhiều người nhà không những đại nhân dốc toàn bộ lực lượng, liền tuổi nhỏ hải tử cũng bị gia trưởng ôm cùng nhau trước đến, hy vọng có thể để hải tử nhà mình khoảng cách gần cảm thụ một chút vị này Trạng Nguyên công trên thân tài hoa. Cùng lúc đó, phụ trách duy trì trật tự giáp sĩ bọn họ giật ra cuống họng cao giọng la lên, âm thanh liên tục không ngừng, như là sấm nổ đồng dạng, lấy bảo đảm hiện trường an toàn đồng thời tạo nên nhiệt liệt vui mừng bầu không khí. Mà càng làm cho người ta vui mừng chính là Lý Uyên vậy mà suy nghĩ khác người chế tạo một chi chuyên nghiệp múa sư biểu diễn đoàn đội gia nhập trong đó, chỉ thấy mấy cái sắc thái sặc sỡ, rất sống động sư tử tại đội ngũ phía trước nhảy vọt vũ động, dẫn tới các khán giả từng trận reo hò gọi tốt. Quách Gia, Giả Hủ cùng Đồng Chiêu ba vị tài tử một ngựa đi đầu, vững vàng cưỡi người cao lớn, hăng hái dẫn lĩnh sau lưng đội ngũ thật dài. Bọn họ ngẩng đầu đỡ ngực, mắt sáng như đuốc, thỏa thích hưởng thụ lấy đến từ toàn thành bách tính ngưỡng mộ cùng khen ngợi. Mà theo sát phía sau đông đảo tiến sĩ bọn họ thì từng cái vẻ mặt tươi cười, tâm tình đặc biệt dễ chịu. Đại gia cứ như vậy cao hứng bừng bừng xuyên qua phồn hoa phố xá sầm uất, từ thành Nam một mực đi tới thành Bắc. Cho dù màn đêm tướng lĩnh, trận này thịnh đại khánh điển cũng không như vậy kết thúc, từ thành Đông đi tới thành Tây. Gần như toàn thành bách tính đều mắt thấy cái này chi thanh thế to lớn, khí vũ hiên ngang Tân Khoa tiến sĩ đội ngũ. Bọn họ mặc lộng lẫy quan phục, cưỡi người cao lớn, rêu rao khắp nơi đi dạo tại trong thành phố lớn ngõ nhỏ ở giữa. Cái này hùng vĩ tình cảnh hấp dẫn lấy vô số người ngừng chân vây xem, tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ liên tục không ngừng, vang vọng toàn bộ thành thị trên không. Trận này long trọng du hành kéo dài dòng dã một ngày một đêm, mãi đến sáng sớm hôm sau thời gian vừa rồi ngưng xuống. Hoàn thành sứ mệnh phía sau Tự Thụ sớm đã sức cùng lực kiệt, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, bước nặng nề mà chậm rãi bộ pháp trở về Châu Mục phủ đệ. Vừa vào đại môn, Tự Thụ trực tiếp đi thẳng hướng Lý Uyên vị trí, đồng thời hướng bẩm báo: "Sứ quân, lần này Tân Khoa tiến sĩ các hạng thủ tục đều đã ổn thỏa tốt đẹp an bài xong xuôi." Lý Uyên nghe lời ấy, khẽ gật đầu, bày tỏ hài lòng, nhưng cũng không nhiều lời, chỉ là tiếp tục vùi đầu xử lý công văn sự tình. Chốc lát, Lý Uyên ngẩng đầu nhìn về phía Tự Thụ, chậm rãi nói: "3 ngày sau, dẫn đầu những này tân tiến sĩ trước đến bái kiến cô." Dứt lời, lại cúi đầu. Tự Thụ thấy thế, vội vàng ôm quyền thi lễ đáp: "Rõ." Đó lấy, chỉ thấy Lý Uyên đứng dậy, đưa tay lấy ra trên bàn một cái tinh xảo con dấu, nhìn chăm chú một lát sau đưa cho Tự Thụ, đồng thời trịnh trọng tuyên bố: "Từ ngày này trở đi, ngươi thăng nhiệm lễ tảo chủ bộ một chức, phụ trách quản lý tất cả cùng lễ nhạc, giáo dục cùng lễ nghi tương quan công việc. Nhìn ngươi tận tâm tận lực, không phụ nhờ bà." Tự Thụ lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận con dấu, biết rõ phần này tín nhiệm kiếm không dễ, lúc này quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn. Chờ đứng dậy lúc, hắn cảm động đến rơi nước mắt mà nói: "Đa tạ sứ quân để bạn tri ân, thuộc hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không phụ lòng kỳ vọng của ngài." Lý Uyên mỉm cười gật đầu, ra hiệu Tự Thụ đứng dậy nói chuyện. Tự Thụ nghĩ lại, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề quan trọng còn chưa giải quyết, liên quan tới Liêu thuộc tuyển chọn phân công quyền không hề tại trong tay mình. Vì vậy, hắn do dự một lát, vẫn là lấy dũng khí hỏi: "Sứ quân, dám hỏi lần này hạ quan tổ kiến nha môn cần thiết Liêu tá nên làm sao tuyển chọn đâu?" Tự Thụ đương nhiên sẽ không quên điểm này. Dù sao, Tịnh Châu địa khu quan viên quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm hoàn toàn nắm giữ tại Lý Uyên trong tay, hắn chỉ cần một câu liền có thể quyết định tất cả. Lúc này, Lý Uyên chỉ là nhàn nhạt liếc Tự Thụ một cái, sau đó mở miệng nói: "Liên quan tới Lê Tảo quan lại nhận lệnh thủ tục, liền giao cho ngươi đến quyết đoán đi. Chỉ cần đem định ra tốt danh sách nộp cho cô là đủ." Câu nói này giống như một viên quả bom nặng ký, để mọi người tại đây đều kinh hãi không thôi. Lý Uyên vậy mà như thế yên lòng đem quyền lực hạ phong cho Tự Thụ. Phải biết, một cái châu trong phủ Lễ Tảo có thể là cực kỳ trọng yếu bộ môn. Nó không những phụ trách quản lý địa phương văn hóa giáo dục, tế tự khánh điện chờ công việc, còn gánh chịu giữ gìn trật tự xã hội cùng quy phạm đạo đức trách nhiệm. Bây giờ, Lý Uyên lại không chút do dự đem phần này gánh nặng đặt ở Tự Thụ trên thân, mà còn liền cụ thể nhân viên cũng vậy toàn quyền ủy thác cho hắn, loại này tín nhiệm thực sự là không thể coi thường. Nghe nói như thế, nguyên bản một mực túi đầu Tự Thụ đống nhiên ngẩng đầu đến, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không ngờ đến, vị này sứ quân lại sẽ đối với chính mình như vậy coi trọng. Giờ phút này, tự thụ sâu trong nội tâm dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm động cùng kích động, có thể được đến dạng này tín nhiệm, không thể nghi ngờ là một loại cực cao vinh dự. Cảm ơn sứ quân. Sau khi lấy lại tinh thần, tự thụ đội vàng không người thi lễ, bày tỏ lòng cảm kích. Nhưng Lý Uyên lại thầm tiếng nói bổ sung, không cần đa lễ. Tất nhiên ngươi đã đảm nhiệm lễ tạo chức chủ quản, như vậy toàn bộ Tịnh Châu lễ nghi công việc liền có thể toàn bộ giao phó cho ngươi. Nhất là sang năm tháng 3 các hạng an bài, tin tưởng lấy ngươi năng lực nhất định có thể xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Đi nhớ, nhất định muốn làm tốt việc này. Nói xong, Lý Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tự thụ bà vai, tựa hồ muốn nhờ vào đó truyền lại càng nhiều lòng tin cùng cổ vũ. Tự thụ chấn động trong lòng, hắn lập tức hiểu được, Lý Uyên trong miệng nói tới sang năm 3 tháng đến tột cùng ý vị như thế nào. Trong chốc lát, vừa rồi cái kia phần bởi vì thu hoạch được đại quyền mà sinh ra cảm giác vui sướng không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là chịu nặng tinh thần trách nhiệm cùng với áp lực lớn. Bất quá, cứ việc tâm tình nặng nề vô cùng, nhưng tự thụ vẫn là kiên định nhẹ gật đầu, đồng thời trịnh trọng đáp lại nói, thuộc hạ ổn thỏa không có nhục sứ mệnh, mời sứ quân yên tâm. Chờ Lý Uyên lại lần nữa phất tay ra hiệu về sau, tự thụ mới chậm rãi quay người rời đi. Nhưng đi tới nửa đường lúc, hắn đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra một chút do dự cùng xoắn xuýt thân sắc. Sứ quân. Tự thụ đột nhiên cao giọng hô, thanh âm bên trong mang theo một tia cấp thiết cùng kiên định. Lý Uyên nghe đến cái này âm thanh la lên phía sau không nhịn được sửng sốt một chút, nguyên bản hướng về phía trước di chuyển bộ pháp cũng theo đó ngừng lại. Hắn quay đầu đi, ánh mắt rơi vào tự thụ trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Tự thụ hít sâu một hơi, cắn thật chặt hàm răng, tựa hồ tại làm một cái chật vật lựa chọn. Cuối cùng, hắn giống như là hạ quyết tâm đồng dạng, không thối lui chút nào đón nhận Lý Uyên ánh mắt, đồng thời nói thẳng, "Sứ quân, theo thần thấy, Sương Vương xây dựng chế độ sự tình phải chăng có thể tạm thời chậm dần đâu? Lấy trước mắt thế cục đến xem, sợ rằng không hề thích hợp để sứ quân ngài quá sớm Sương Vương." Nói xong câu đó, tự thụ như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Chương 1045, tiến sĩ thực diệu, thượng, chương 1045, tiến sĩ thực diệu, thượng, từ khi quyết định muốn dấn thân vào tại Lý Uyên dưới trướng về sau, tự thụ liền dứt khoát kiên quyết buông xuống chính mình thân là đại hán thần tử thân phận tay mãi, toàn tâm toàn ý đất là Lý Uyên bày mưu tinh kế, giải quyết khó khăn. Giờ phút này, đối mặt như vậy trọng yếu lại mẫn cảm vấn đề, hắn càng là không chút do dự lựa chọn nói ra nội tâm ý tưởng chân thật, hy vọng có thể trợ giúp Lý Uyên làm ra càng thêm sáng suốt quyết sách. Lý Uyên nghe xong tự thụ lời nói, không khỏi nhíu mày rơi vào trầm tư bên trong. Kỳ thật liên quan tới Sương Vương xây dựng chế độ chuyện này, hắn sớm đã chỉ hoãn rất lâu. Dựa theo ban đầu kế hoạch, có lẽ tại năm nay tháng 9 liền chính thức thực hiện, nhưng bởi vì lúc ấy thời gian cấp bách, toàn bộ Tịnh Châu đều ở vào một mảnh bận rộn hỗn loạn bên trong, căn bản không dành bận tâm việc này. Kết quả là, Lý Uyên quyết định thật nhanh đem trì hoãn đến sang năm 3 tháng. Nhưng khiến Lý Uyên bất ngờ chính là, vừa vặn bị ủy thác trách nhiệm đảm nhiệm lễ tào chủ bộ một chức, chuyên môn phụ trách chủ bị sang năm 3 tháng Sương Vương xây dựng chế độ tương quan thủ tục tự thụ, vậy mà lại đối quyết định này đưa ra dị nghị. Cứ việc trong lòng có chút bất mãn, nhưng Lý Uyên cũng không phát tác tại chỗ, chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ, lý do. Hắn muốn nhìn một chút tự thụ đến tột cùng có gì độc đáo kiến giải, tại sao lại nhận là lúc này cũng không phải là Sương Vương thời cơ tốt nhất. Sứ quân à, hán thất bây giờ mặc dù đã suy bại không chịu nổi, nhưng nó dù sao truyền thừa mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, nội tình vẫn còn tồn tại. Như ngài lúc này tùy tiện Sương Vương, sợ rằng sẽ dẫn tới quần hùng thiên hạ cộng đồng thảo phạt. Tự thụ lo lắng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhưng Lý Uyên lại lơ đến phất phất tay, không hề lo lắng nói, không cần phải lo lắng, cái kia đại hán hiện nay Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản không dành bận tâm Tịnh Châu. Nghe nói như thế, tự thụ lập tức trố mắt đứng nhìn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Hắn mặc dù vừa bạn quyết định quy thuận tại Lý Uyên dưới trướng, nhưng nhiều năm qua một mực tại Tấn Dương thư viện nhậm chức, không chỉ muốn phụ trách xử lý thư viện công việc, còn muốn mật thiết chú ý thiên hạ đại thế hướng đi. Bởi vậy, đối với trước mắt hỗn loạn phức tạp thế cục, tự thụ nhiều ít vẫn là có hiểu biết. Đại hán hiện nay chính hãm sâu quan trung địa khu cùng với quan đông khu vực hai tràng kịch chiến bên trong, sớm đã phân thân thiếu phương pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ từ đầu đến cuối đối bắc bộ biên cảnh Tịnh Châu mặc kệ mặc cho nơi đó thế lực khắp nơi quá yếu nhiều cấp đoạn. Dù cho Châu Mục thật công nhiên xưng đế xưng vương, đại hán chỉ sợ cũng khó mà lập tức điều binh khiển tướng trước đến trấn áp, nhiều nhất bất quá là thông báo một đạo hịch văn cho khiển trách mà thôi. Đối mặt cục diện như vậy, tự thụ nguyên bản đầy ngập quên nhủ chi ngôn vậy mà cứ thế mà cắm ở trong cổ họng, một câu đều nói không ra ngoài. Lý Uyên yên tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt vị này rơi vào trầm tư mưu sĩ, qua một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng hỏi, công dữ nhưng còn có chuyện gì chưa từng nói rõ. Tự thụ đống nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng chắp tay thi lễ nói, thuộc hạ cũng không có mặt khác chuyện quan trọng, đã như vậy, liền xin được cáo lui trước. Dứt lời, hắn lại sâu sắc bái một cái, sau đó quay người rời đi. Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc không nói Lý Uyên lại ngoài dự liệu mở miệng, công dữ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ngựa khí kiên định lại mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Nghe đến tiếng hô hắn này, nguyên bản ngay tại chậm rãi lui lại tự thụ đống nhiên dừng bước, đồng thời vô ý thức ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Uyên. Hai người ánh mắt giao hội nháy mắt, thời gian phảng phất đều đọc lại đồng dạng. Chỉ thấy Lý Uyên ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, nhìn chằm chằm trước mắt tự thụ, tựa hồ muốn xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương nhìn thấy hắn sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật. Sau một lát, Lý Uyên mới mở miệng lần nữa nói chuyện, thế gian này từ trước đến nay liền không tồn tại cái gì vĩnh hằng bất biến triều đại cùng gia tộc. Cái kia lương hán trải qua hơn 400 năm tuế nguyệt tăng thường, không thể bảo là không lâu dài. Nhưng mà bây giờ đâu? Nhưng là tệ nạn bùng phát, thói quen khó sửa. Những cái được gọi là thế gia đại tộc bọn họ ỷ vào chính mình có quyền thế, tùy ý chiếm đoạt dân ruộng, đem dân chúng vô tội coi là heo chó tùy ý trà đạp, lại bằng vào gia tộc dòng dõi cao, một mực đem nắm lấy triều chính đại quyền, làm cho vô số người thực sự có tài năng chưa thụ tinh trí khí lại không chỗ thi triển khát vọng. Như vậy mục nát không chịu nổi đại hán, đã đến cùng đổ mạt lộ thời điểm. Mà cô thì phải dẫn đầu đại quân quét ngang toàn bộ Hà Bắc địa khu, tiếp theo công chiếm quan trung các vùng, cuối cùng thẳng tiến Trung Nguyên đại địa, một lần hành động bình định thiên hạ loạn tượng. Đợi đến thời cơ chín muồi thời khắc, cô tự nhiên xây dựng lên hoàn toàn mới vương triều, khai sáng ra một phen trước nay chưa từng có hoàn toàn mới cục diện. Tại trong lúc này, bản vương kỳ vọng ngươi có khả năng từ đầu đến cuối đi theo với ta tả hữu, vì bản vương bày mưu tính kế, nhặt của rơi bổ khuyết. Nói xong lời nói này về sau, Lý Uyên liền yên tĩnh nhìn chăm chú Tự Thụ chờ đợi hắn đáp lại. Tự Thụ nghe xong Lý Uyên lời nói, đầu tiên là ngây người một lúc, ngay sau đó giống như là trở lại mùi vị tới, hướng về Lý Uyên thật sâu bái một cái, bày tỏ kính ý vừa rồi quay người chậm chậm lui ra doanh trướng bên ngoài. Nhìn qua Tự Thụ càng lúc càng xa cho đến biến mất không thấy gì nữa bóng lưng, Lý Uyên không khỏi âm thầm thở dài một tiếng, tại cái này phong vân biến ảo, chiến loạn thường xuyên thời đại bên trong, nếu như tự thân không có đầy đủ cường đại gia thế bối cảnh xem như chống đỡ, thực sự là khó mà thu hoạch được những cái kia thế gia đại tộc bọn họ tán thành cùng hỗ trợ. Rơi vào đường cùng, cũng vậy chỉ có hết sức đi lôi kéo những cái kia nghèo túng thất vọng, thất bại hàn môn tử đệ mà thôi. Mà Lý Uyên muốn bắt tay vào làm đi làm, thì là một hạng kinh thiên động địa, thay đổi càn khôn sự tình, chia đều đồng ruộng. Con đường này có thể nói rậm rạp bẫy dập chông gai, khó khăn trùng điệp. Bởi vì hắn gặp phải ngăn cản thực tế quá lớn, trong đó khó giải quyết nhất thuộc về đông đảo thế gia hào cường. Những người này tựa như hầm cầu bên trong tảng đá đồng dạng, đã ngoan cố không thay đổi, lại tản ra hôi thối. Hồi tưởng lại đại quân Đông Trinh thời khắc, Tịnh Châu quân tại Ký Châu đại địa bên trên gặp phải đủ loại hoàn cảnh khó khăn, Lý Uyên không khỏi cau mày. Lúc ấy, những cái kia thế gia hảo cường đại quyền tại tay, một mực nắm trong tay từng tòa thành trì hoặc cổ bảo. Cho dù Tịnh Châu quân đã binh lâm thành hạ, đồng thời đối nó tạo thành vây kín thế, nhưng những người này vẫn cứ thà chết chứ không chịu khuất phục, tự tuyệt không đầu hàng. Không hề nghi ngờ, tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, Lý Uyên đối mặt chủ yếu địch thủ chính là đám này ngu xuẩn mất hồn, thế sống chết chống cự người. Ý niệm tới đây, Lý Uyên ánh mắt càng thêm lạnh lùng như băng. Đối đãi loại người này, tuyệt không thể nhân từ nương tay, nhất định phải áp dụng lôi lệ phong hành thủ đoạn, để bọn họ lòng sinh e ngại, mới có thể khiến cho minh bạch thời đại này ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt 3 ngày đã qua đời. Giờ phút này, chúng tiến sĩ đều là đầu đội vào hiền quán, thân mặc tươi đẹp chói mắt áo bào đỏ, tại Tự Thụ dẫn dắt bên dưới nối đuôi nhau mà vào châu mục phủ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuyên qua đình viện, cuối cùng đến nguy nga trang nghiêm tuyên chính điện. Tiến vào trong điện về sau, chỉ nghe một tiếng hô to, bái kiến châu mục. Ngay sau đó, toàn thể tiến sĩ liền tại Tự Thụ ra hiệu bên dưới đồng loạt quỳ xuống đất hành lễ, hướng về ngồi ngay ngắn thượng thủ Lý Uyên dập đầu cùng bái. Chư vị hiền sĩ, xin đứng lên. Lý Uyên tiếng như hồng trùng, vang vọng toàn bộ đại điện, cái kia hùng hồn có lực giọng nói bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng khí phách. Mọi người nghe thấy lời ấy, nhộn nhịp động tác chậm chạp đứng dậy, lộ ra có chút câu nệ cũng không dễ chịu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đứng thẳng ở tuyên chính trong điện. Một phần trong đó tiến sĩ bắt đầu lén lén lút lút liếc trộm lên đang ngồi ngay ngắn ở phía trên bảo tọa bên trên Lý Uyên. Có ít người thậm chí kìm lòng không được hơi nhíu lên lông mày. Phải biết, Lý Uyên giờ phút này chỗ áp dụng tư thế ngồi thực tế cùng lập tức phong tục tập quán một trời một vực, nhìn qua ngược lại càng tiếp cận với những cái kia đến từ dị vực tha hương người hồ cùng chiếm núi làm đua bọn thổ phỉ đã từng sử dụng tư thế. Dù sao tại dạng này, một cái cực độ chú trọng lễ nghi quy phạm lại người người đều là cần quỳ xuống đất hành lễ đãi khách đặc thù thời kỳ, vô luận là cao cao tại thượng thiên tử vẫn là bình thường bình dân bách tính, không có chỗ nào mà không phải là tuần hoàn theo truyền thống ngồi quỳ chất lễ. Lại nhìn Lý Uyên bản nhân, hắn đầu đội đỉnh đầu trang trí chín đầu ngọc châu xuyên thành lưu sức quán, mặc một bộ màu đen áo phối hợp màu đỏ váy dưới lộng lây triều phục. Loại này nhan sắc tổ hợp đã tượng trưng cho giữa thiên địa âm dương điều hòa, hài hòa cùng tồn tại chi ý, đồng thời cũng vậy hiện lộ rõ ràng ra một loại không có gì sánh kịp tôn quý khí chất. Trên thân chỗ thêu thủa các loại có tươi sáng đẳng cấp tiêu chí ý nghĩa trương văn càng là khiến người chú ý, như mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, dãy núi cùng với dao long các loại tinh xảo đồ án cái gì cần có đều có. Tại hạ nửa người váy phía trước còn đặc biệt treo một khối màu vàng cùng màu đỏ thắm giao nhau che đầu gối, đồng thời hợp với một đôi tươi đẹp chói mắt màu đỏ dày xem như tô điểm. Như vậy một thân tiêu chuẩn đến cực điểm đại hán vương hầu trang phục hóa trang, làm cho ở đây đông đảo tiến sĩ căn bản không dám tùy tiện đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Toàn bộ mà nói, trừ bỏ Lý Uyên cái kia hơi có vẻ quái dị tư thế ngồi hơi cảm giác ngoài ý muốn bên ngoài, còn lại phương diện bao gồm quần áo ở bên trong gần như hoàn toàn phù hợp mọi người trong suy nghĩ đối với vị này Tịnh Châu mục hình tượng mong muốn suy nghĩ. Khi mọi người cuối cùng lấy hết dũng khí đem chính mình ánh mắt tập trung đến Lý Uyên tấm kia mặc dù niên kỷ vẫn còn nhẹ dĩ nhiên đã để lộ ra vô cùng uy nghiêm khí thế khuôn mặt lúc, một luồng áp lực vô hình lập tức đập vào mặt. Tất cả mọi người bị thật sâu khiếp sợ đến, khó có thể tin biểu lộ viết đầy mỗi một tấm mặt. Cẩn thận tính toán thời gian, đại gia không khỏi hít sâu một hơi, nguyên lai vị này tiếng tăm lừng lẫy Tịnh Châu mục, sớm tại khi 16 tuổi cũng đã gan to bằng trời, liền dám dẫn đầu quân đội trực tiếp đánh vào Lạc Dương thành. Phải biết, đây chính là lúc ấy thiên tử nơi ở. Mà một cái tuổi gần 16 tuổi thiếu niên lang, lại có thể thành công làm đến như vậy long trời lở đất sự tình, thực sự là không thể tưởng tượng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng trong đó kinh lịch bao nhiêu gian nan hiểm trở cùng sinh tử thử thách. Vào giờ phút này, cái này 53 tên vừa vặn tên để bảng vàng tân khoa tiến sĩ bọn họ toàn bộ đều ngây ra như phông sững sờ ngay tại chỗ, bọn họ ánh mắt xít sao khóa chặt tại thượng thủ chỗ ngồi ngay thẳng trên thân Lý Uyên, trong ánh mắt toát ra các tổ hợp tình cảm, có kinh ngạc, còn có sâu sắc rung động cùng khó có thể tin. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ tràng diện thay đổi đến an tĩnh dị thường, chỉ có thể nghe đến gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua lá cây phát ra tiếng xào xạc cùng với thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan vang. Đối mặt mọi người quăng tới khác thường ánh mắt, Lý Uyên khẽ miệng hơi dương lên, phát họa ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Trên thực tế, dạng này phản ứng đối với hắn mà nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Dù sao, mỗi khi có người lần đầu nhìn thấy chính mình lúc, đều không ngoại lệ đều sẽ biểu hiện ra kinh ngạc vạn phần thân sắc, mà bản thân hắn thì mười phần thích xem đến người khác bởi vì chính mình mà cảm thấy giật mình không thôi răng rốc. Chương 1046, tiến sĩ thực rượu, hạ, chương 1046, tiến sĩ thực rượu, hạ, kết quả là, hắn hắng giọng một cái, nhẹ nói, khụ khụ. Các vị hiến sĩ, ở đây, cô muốn hướng chư vị bày tỏ lòng trung thành chúc mừng chư quân một lần hành động đoạt giải nhất, trở thành lần này khoa cử khảo thí bên trong người nổi bật. Từ nay về sau, Tịnh Châu mảnh đất này sẽ phải dựa vào chư vị. Hy vọng chư quân có khả năng tận tâm tận lực phụ tá cô, cùng nhau khai sáng ra một phen thiên thu đại nghiệp. Nói xong lời nói này về sau, Lý Uyên dùng tràn đầy chờ mong lại bao hàm nhiệt tình ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mắt đám này trải qua thiên tân vạn khổ vừa rồi lan truyền ra tinh anh tuấn kiệt bọn họ. Thần giám không hiểu mệnh. Theo cái này âm thanh hô to vang lên, toàn bộ trên triều đình phảng phất nhấc lên một trận sôi trào mãnh liệt thủy triều đồng dạng, đinh hay nhức óc, khí thế bằng bạc. Mà phát ra cái này một la lên mọi người, thì đều là khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc trang trọng đứng thẳng ở trong điện hai bên, bọn họ mặc lộng lẫy triều phục, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt kiên định lại tràn đầy tự tin. Kỳ thật, chỉnh thể như vậy đồng dạng đáp lại cũng không phải là ngẫu nhiên vì đó, mà là trải qua tỉ mỉ chu hoạch cùng lặp đi lặp lại diễn luyện đoạt được đến kết quả. Lần này thiết kiến hoạt động nguyên bản là một chàng sớm đã an bài thỏa đáng nghi thức, hắn mục đích vẹn vẹn ở chỗ để những này tân tân tiến sĩ bọn họ có thể gặp mặt Tịnh Châu Mục Lý Uyên, đồng thời tới quen biết hiểu nhau mà thôi. Đợi đến thiết kiến kết thúc về sau, ngay sau đó liền sẽ tổ chức long trọng náo nhiệt tiến sĩ thực rượu, đến lúc đó vô luận là chư vị tiến sĩ vẫn là Lý Uyên bản nhân, đều đem cùng nhau tham dự trong đó, cộng đồng chúc mừng trận này thịnh sự. Đối mặt trước mắt đám này hăng hái tuổi trẻ tài tuấn, Lý Uyên khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành. Ngay sau đó, sự chú ý của hắn liền chuyển rời đến đang đứng đi ra chuẩn bị làm tự giới thiệu vị trẻ tuổi kia trên thân. Người này chính là lần này khoa cử khảo thí chúng Trạng Nguyên Lang, Quách Gia. Khi nhìn thấy Quách Gia cất bước mà ra lúc, trong lòng Lý Uyên không khỏi dâng lên một cố ý tò mò. Kết quả là, còn chưa chờ Quách Gia chính thức mở miệng nói chuyện, Lý Uyên liền vượt lên trước một bước lên tiếng hỏi, "Khanh, cô đến tụt cùng nên xưng hô ngươi là Quách Hiếu đâu, hoặc là gọi là Quách Gia càng thêm thích hợp?" Lúc nói lời này, Lý Uyên khẽ miệng khẽ nhếch, toát ra một kia có nhiều thú vị nụ cười. Lời còn chưa dứt, mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc, nhộn nhịp đem ánh mắt nhìn về phía ngay tại điện trung ương trên thân Quách Gia. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy cung điện bên trong thay đổi đến lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia từng đạo hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc nghi hoặc, lại hoặc là xen lẫn một ít dò xét ý vị ánh mắt, giống như đèn chiếu một mực khóa chặt lại Quách Gia một người. "Thần, Quách Gia chữ phụng hiếu bái kiến sư quân, trước đây bí danh tham khảo, mong rằng sư quân thứ tội." Quách Gia sợ xanh mặt lại không người thi lễ nói. Lý Uyên có chút hăng hái mà nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, khóe miệng hơi dương lên, "Tha thứ ngươi vô tội, bất quá ngươi muốn cho cô một lời giải thích." Hiển nhiên, Lý Uyên đối Quách Gia sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn nghe một chút hắn đến tuột cùng có thể nói ra cái dạng gì lý do tới. Nhìn thấy Lý Uyên phản ứng như thế, Quách Gia lòng dạ biết rõ, nếu như không thể cho ra một hợp lý giải thích, sợ rằng khó mà lừa dối quá quan. Vì vậy, hắn thoáng lấy lại bình tĩnh, sau khi hít sâu một hơi mở miệng nói ra, "Không dối gạt sứ quân, thần lần này trước đến Tịnh Châu, quả thật chịu bạn tốt mời, cùng nhau tham gia khoa cử khảo thí. Lúc ấy thần vốn không rất nắm chắc, bất quá là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ mà thôi, cho nên chưa từng sử dụng bản danh." Vừa dứt lời, không những trong điện chúng quan viên nhộn nhịp lông mày nhíu chặt, liền những cái kia tân tấn tiến sĩ bọn họ cũng là vô cùng ngạc nhiên, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, chẳng lẽ vị này Quách công tử đúng như hắn lời nói, vẻn vẹn ôm thử nghiệm thái độ dự thi, lại không cẩn thận trưởng cấp 3 Trạng Nguyên. Cái này gọi chúng ta những này học hành gian khổ nhiều năm, lo lắng hết lòng mới tên để bảng vàng người còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trong lúc nhất thời, mọi người đều mặt lộ vẻ khó xử. Quách Gia tự nhiên rõ ràng chính mình phiên này ngôn từ chắc chắn sẽ gây nên một chút người bất mãn, nhưng việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, dứt khoát liền không tại bận tâm mà khác, chỉ cầu có khả năng mau chóng lắng lại cuộc phong ba này. Nói như vậy, ngươi cũng không phải là chân tâm muốn nương nhờ vào cô. Lý Uyên ngồi tại vương tọa bên trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, hắn gái kia sắc bén mà uy nghiêm ánh mắt giống như hai đạo như chớp giật, thẳng tắp bắn về phía dưới đứng Quách Gia, phảng phất muốn đem cả người hắn xem thấu giống như. Mỗi một chữ đều nói đến đặc biệt rõ ràng, mang theo một loại không cách nào kháng cự cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, Lý Uyên ánh mắt dần dần thay đổi đến lạnh lùng vô tình, tựa như là trong ngày mùa đông hàn băng đồng dạng làm người sợ hãi. Đối mặt bén nhọn như vậy chất vấn cùng tràn đầy hàn ý ánh mắt, Quách Gia không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Cứ việc nội tâm sớm đã thất kinh, hắn lại vẫn cứ cố gắng khắc chế chính mình cảm xúc, cố gắng chấn định ngẩng đầu tới đón bên trên Lý Uyên ánh mắt, đồng thời không chút do dự nhẹ gật đầu nói ra, "Không sai." Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện lập tức rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, trước mắt cái này nhìn như hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ người trẻ tuổi lại có to lớn như thế dũng khí, dám đang tại hoàng đế bệ hạ mặt công nhiên thừa nhận chính mình cũng không phải là thành tâm quy thuận triều đình. Liên luôn luôn lấy trầm ổn xưng Lý Uyên giờ phút này cũng không nhịn được trở nên khiếp sợ, hoàn toàn không có dự liệu được Quách Gia sẽ cho ra dạng này ngoài dự liệu đáp án. Dù sao trước đó còn chưa hề có người dám làm trái hắn ý chỉ hoặc là chống đối tại hắn, bây giờ đột nhiên gặp được tình hình như vậy, làm cho trong lòng Lý Uyên sinh ra một tia khó nói lên lời cảm giác khó chịu. Mọi người ở đây đều là nín thở ngưng thần thời khắc, chỉ thấy Quách Gia ngay sau đó lại mở miệng nói hai chữ, thế nhưng bất thình lình chuyển hướng khiến mọi người tại chỗ đều là sức sở, lập tức nhộn nhịp bên hai, đội vàng muốn nghe đi xuống xem một chút vị này danh xưng thiên hạ kỳ tài quan trạng nguyên đến tột cùng còn có cái gì kinh người lời nói muốn nói ra tới. Chỉ nhìn Quách Gia hướng về Lý Uyên không người thi lễ, sau đó thẳng tắp thân thể, lại lần nữa nhìn thẳng đối phương hai mắt, không sợ hai chút nào chi sắc mà nói, tại hạ xuất thân Dĩnh Xuyên, lại cùng sứ quân cùng quê quán đầy đất, nhưng ngày xưa sứ quân tại Dĩnh Xuyên nâng cờ khởi nghĩa thời điểm, một đường thế như trẻ tre, ngang dọc Nam Bắc. Nhưng chỗ trải qua chi địa, bách tính thảm tao đồ thán, tài vật mất hết, quả thực so cường đạo thổ phỉ còn muốn hung ác tàn bạo gấp 10 có dư. Làm cản, lớn mật. Hai đạo dường như sấm sét tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, chấn động đến mọi người tại đây mảng nhĩ đau nhức. Phát ra cái này hai tiếng gầm thét người, một cái chính là Tự Thụ, một cái khác chính là Trung Diêu. Vào giờ phút này, trừ Tự Thụ cùng Trung Diêu hai người bên ngoài, còn lại chúng quan viên đều là lấy một loại lạnh lùng lại vô tình ánh mắt nhìn chăm chú Quách Gia, phảng phất tại đối đãi một bộ gần đất xa trời thi thể đồng dạng. Nguyên lai, Tự Thụ sở dĩ sẽ như thế thất thố cao giọng quát lớn, thực sự là sự tỉnh ra có nguyên nhân. Phải biết, lần này trước đến yết kiến thánh thượng người chính là từ hắn đích thân dẫn tiến mà đến Quách Gia. Trước đó, Tự Thụ từng tận tình khuyên bảo qua Quách Gia cái nào lời nói làm nói, cái nào lời nói không nên nói, nhưng chưa từng ngờ tới hôm nay Quách Gia vậy mà dám can đảm miệng phun như vậy ngỗ nghịch phạm thượng tử. Kể từ đó, há không mang ý nghĩa hắn Tự Thụ ngày bình thường đối Quách Gia dạy bảo hoàn toàn vô phí. Nghĩ đến đây, Tự Thụ trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Đến mức Trung Diêu vì sao cũng muốn mở miệng khiển trách Quách Gia, thì có khác nguyên nhân. Tuy nói Trung Diêu cùng Quách Gia vốn không quen biết, nhưng nhớ tới lẫn nhau cùng thuộc Dĩnh Xuyên nhân sĩ tình cảm, liền nhịn không được mở miệng khuyên can, để tránh Quách Gia bởi vì nhất thời xúc động mà bị bất chấp thai thương. Đương nhiên, trong đó còn có một tầng cấp độ càng sâu nguyên nhân, Trung Diêu đã sớm đem Quách Gia coi là tiềm lực vô hạn nhân tài mới nổi. Dù sao, Trung Diêu hiện nay là cao quý Dĩnh Xuyên phe phái nhân vật lãnh tụ, nếu có thể thành công mời chào Quách Gia đến chính mình dưới trướng hiệu lực, ngày sau tất thành đại khí không thể nghi ngờ. Kể từ đó, không chỉ có thể lớn mạnh thực lực bản thân, càng có thể là toàn bộ Dĩnh Xuyên phái mang đến vô tận phúc lợi. Đối mặt cả triều văn võ đại thần bọn họ ánh mắt khác thường cùng với Tự Thụ, Trung Diêu hai người nghiêm khắc trách mắng, Lý Uyên lại chỉ là nhẹ nhàng xua tay, đồng thời ra hiệu Quách Gia tiếp tục phát biểu, "Không sao, phụng hiếu ngươi cứ nói đừng ngại, cô tuyệt sẽ không bởi vì ngôn ngữ chi thất mà giáng tội cho ngươi. Cứ yên tâm lớn mật nói thoải mái là được." Lý Uyên cái kia không chút biểu tình khuôn mặt tựa như một đầm nước đọng, nhưng mà từ trong miệng hắn chuyển ra lời nói nhưng là mang theo một loại không cách nào kháng cự uy nghiêm. Quách Gia thấy thế lại lần nữa không mình hành lễ, giọng thành cần nói, "Cảm ơn sứ quân." Hắn thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Uyên, tiếp tục nói, "Sứ quân ngài lúc trước sở tác sở vi, thật là làm thần khó mà tán đồng. Một chi vẹn vẹn dựa vào ăn cướp mà sống quân đội, tất nhiên khó mà bền bỉ phát triển tiếp. Nhưng từ khi thần đi tới Tịnh Châu về sau, lại ngoài ý muốn phát hiện sứ quân hiếm ai biết một mặt. Cũng chính bởi vì nhìn thấy cái này một mặt, mới làm cho thần hoàn toàn thay đổi đối sứ quân vốn có thành kiến." Dứt lời, Quách Gia hướng Lý Uyên ôm quyền bái chào, bày tỏ kính ý lời nói này, mặc dù có mấy phần định nọ chi ý, nhưng trong đó cũng không thiếu chân thành cùng khâm phục chi tình. Lý Uyên nghe, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Bất quá, hắn cũng không quá nhiều tỏ thái độ, chỉ là từ tốn nói một câu, "Tốt, tất nhiên ngươi quyết định tham gia khoa cử khảo thí, đồng thời cuối cùng đinh lấy được trạng nguyên vị trí, như vậy đi qua những chuyện kia liền không cần nhắc lại." Nói xong, hắn xua tay, tựa hồ muốn đem đoạn này không vui hồi ức nhẹ nhàng lao đi. Quách Gia tự nhiên minh bạch Lý Uyên ý tứ, vội vàng lại hành đại lễ, cung kính hồi đáp, "Cảm ơn sứ quân." Sau đó quay người trở lại chính mình trước kia vị trí. Đợi đến Quách Gia lui ra về sau, Tự Thụ lập tức cho đứng ở một bên Giả Hủ đưa cái ánh mắt. Giả Hủ ngầm hiểu, bước nhanh đi lên phía trước. Lý Uyên mặt mỉm cười, thâm địa động viên Giả Hủ một phen. Giả Hủ cung kính cảm ơn Lý Uyên phía sau liền chậm rãi lui ra, ngay sau đó đồng chiêu cất bước hướng về phía trước. Lý Uyên đồng dạng đối hắn ký thác kỳ vọng, đồng thời đưa cho thân thiết cổ vũ cùng tán thưởng. Tiếp xuống đến phiên Hy Chí Tài, thành công anh chờ 50 vị phân biệt đến từ một giáp, nhị giáp, tam giáp tân tấn tiến sĩ theo thứ tự tiến lên bái kiến. Bọn họ từng cái tinh thần phấn chấn, hăng hái, hướng Lý Uyên biểu hiện ra tài hoa của mình cùng khát vọng. Lý Uyên cẩn thận tường tận xem xét mỗi người, tính toán ghi nhớ những này tương lai nhân tài trụ cột dáng dấp. Chờ tất cả mọi người gặp mặt qua về sau, Tự Thụ dẫn linh đám này tuổi trẻ tài cao tiến sĩ bọn họ tiến về chuyên vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị cuộc kiến hội chỗ. Cùng lúc đó, Lý Uyên quay người trở lại hậu cung, cấp tốc tháo xuống trang trọng lộng lẫy triều phục, thay đổi một thân thoải mái dễ chịu tự tại xiêm y mặc ở nhà. Chương 1047, Sương Vương dựng nước, thượng, chương 1047, Sương Vương dựng nước, thượng, Lý Uyên bước đi vững vàng bước vào phi thường náo nhiệt tiến sĩ tiệc rượu đại sảnh. Lúc này, Du Dương dễ nghe sáo trúc quản dây cung thanh âm đột nhiên vang lên, như tiếng trời êm thai động lòng người, một đám dáng người uyển chuyển, khuôn mặt mỹ lệ vũ cơ tay nắm tay nhẹ nhàng đi vào buổi tiệc trung ương, tựa như tiên tử hạ phàm đồng dạng, lập tức mở rộng một tràng đặc sắc xuất hiện vũ đạo biểu diễn. Ở đây tân khách nhộn nhịp giơ ly rượu lên, cao giọng ngâm sướng, thỏa thích trẻ chén cái này vui vẻ thời gian. Tịnh Châu nên đón rét lạnh thấu xương mùa đông, toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng thật dày tuyết trắng bao phủ. Đã từng sinh cơ bừng bừng vạn vật giờ phút này đều đã tàn lụi hầu như không còn, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Thời gian trôi mau trôi qua, quang hòa 5 năm cứ như vậy lặng yên rời đi, trong nháy mắt liền bước vào quang hòa 6 năm. Mà lúc này Lý Uyên, cách hắn mới đến cái loạn thế này mà đã đi qua dòng dạ 6 cái nóng lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Tịnh Châu mảnh này rộng lớn vô ngần thổ địa tựa như một cái to lớn một bạc chuyện cổ tích thế giới, nhưng cái này mỹ lệ phía sau lại ẩn giấu đi vô tận tai nạn cùng cực khổ. bay tán loạn tuyết lớn như là lông lống nhẹ bay bay xuống, đem nửa cái thiên hạ cực kỳ chặt chẽ che đậy. Trận này hiếm thấy bạo tuyết không thể nghi ngờ đối với cuộc sống ở chỗ này các lão bách tính tạo thành trầm trọng đả kích, bọn họ nhất định phải lại lần nữa kinh lịch một tràng sinh cùng tử nghiêm trọng thử thách. Cùng lúc đó, quan đông địa khu đến trăm vạn mà tính trôi dạt khắp nơi người càng là rơi vào tuyệt cảnh, bởi vì không cách nào chống cự giá lạnh xâm nhập, vượt qua trăm vạn người không may mất mạng tại rét căm căm phía dưới. Nguyên bản ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi tấm quấn khăn vàng quân cũng bị thương nặng, hắn thế lực phạm vi kịch liệt giảm bớt, đành phải co đầu rút cổ đến trong thành để cầu tự vệ. Kể từ đó, thế cục nháy mắt bị chuyển, nguyên bản ở vào thủ thế lưu thực quân đội ngược lại thu được tuyệt giai cơ hội tốt, có thể thừa cơ đối khăn vàng quân mở rộng vây quét hành động. Trái lại quan tây khu vực, Lương Châu phản quân đồng dạng thụ trọng thương. Trải qua dài đến 5 năm lâu ác chiến, những này phản tặc dần dần cảm thấy vẻ bại không chịu nổi, lực bất tòng tâm. Lấy Vương quốc cầm đầu Lương Châu liên quân hiện nay chính đóng quân tại Trần Thương trước thành, không có chút nào tiếp tục xâm chiếm quan trung chi ý, tình thế như vậy biến hóa vừa lúc cho hoàng phủ tung tướng quân phát động phản kích tốt đẹp thời cơ, quan tây trên chiến trường chiến cuộc bởi vậy xuất hiện hí kịch tính chuyển hướng. Trong lúc nhất thời, Đại Hán Vương triều tựa hồ từ ngày xưa trung bình 4 năm lúc hệ bại suy sụp trạng thái thoáng tỉnh lại, bắt đầu xúc tích lực lượng chuẩn bị toàn diện phản công thủ tục. Trung bình 6 năm 3 tháng, đại địa dần dần thoát khỏi giá lạnh gò bó, xuân ý dần rào, vạn vật lưu chuyển, một mảnh sinh cơ bừng bừng chi tượng. Nhưng mà, cùng cái này tốt đẹp cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng chính là, Tịnh Châu lại đắm chìm tại một tràng long trọng mà nhiệt liệt cuồng hoan bên trong. Tại cái này tòa thành thị trung tâm quảng trường bên trên, một tòa cao đạt 95 cấp to lớn bậc thang xuyên thẳng vân tiêu, phản phất kết nối lấy giữa thiên địa thần bí thông đạo. Lý Uyên thân mặc lộng lẫy màu vàng nóng long bào, dáng người thẳng tắp sừng sững tại bậc thang đỉnh, tựa như một tôn uy nghiêm trang trọng thần chỉ. Tay hắn cầm một cái tinh xảo bát rượu, chính diện đối với trước mắt một cái cự hình đỉnh đồng, thần sắc trang nghiêm mà trang nghiêm. Trong miệng nói lẩm bẩm, tế kiện hoàng thiên, lập quốc là đường, kiến nguyên bọ đước. Âm thanh to như trùng, vang vọng toàn bộ quảng trường. Kèm theo Lý Uyên tế kiện tiếng vang lên, dưới đài nguyên bản liền kích động vạn phần mấy vạn quân dân nháy mắt sôi trào lên. Bọn họ cùng kêu lên hô to, đại đường, đại đường, đại đường, đường vương, đường vương, đường vương. Tiếng hô hoán vang tận mây xanh, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem vùng trời này vỡ ra tới. Đến từ bốn phương tám hướng, bị điều ở đây phủ binh bọn họ càng là tâm tình kích động, bọn họ giơ cao trong tay sắc bén qua mâu, đem hết toàn lực gào thét, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt tia sáng, nhìn chằm chằm đài cao bên trên cái kia uy phong lẫm liệt thân ảnh, Lý Uyên. Chính là bởi vì hắn dẫn dắt cùng chỉ huy, mới để cho đám này đã từng chịu đủ cơ hàn tra tấn lưu dân có thể giành lấy cuộc sống mới, đồng thời theo hắn một đường chinh chiến nam bắc, trải qua vô số lần liều mạng tranh đấu, cuối cùng cướp đoạt rộng lớn cương thổ. Đối với những người này đến nói, Lý Uyên không những đưa cho bọn họ sinh tồn tiếp hy vọng, càng giao cho bọn họ tôn nghiêm cùng vinh quang. Bây giờ, Lý Uyên xưng vương dựng nước, xây dựng lên cường đại đường quốc, bọn họ chính là quốc gia này trung thành nhất kiên định bảo vệ người, cũng là vô kiên bất tồi trưởng thành bằng sắt thép. Đường vương và thuế, đường vương và thuế, đường vương và thuế. Đinh hai nhức góc tiếng hô hoán vang vọng chân trời, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Mấy bạn danh tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh giống như quần quần kinh lôi, rung động đại địa. Bọn họ tiếng giống đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ, hướng lên bầu trời cán quét mà đi. Tế đàn bốn phía, đông đảo văn thần võ tướng bọn họ mắt thấy trước mắt cái này hùng vĩ một màn, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Bọn họ thật sâu ý thức được, Đường Vương tại những này binh sĩ trong suy nghĩ nắm giữ vô cùng cao thượng uy vọng cùng địa vị. Tại toàn bộ Đường quốc nội bộ, sợ rằng chỉ có Đường Vương mới có lực ảnh hưởng to lớn như vậy, có thể để những này dũng mãnh không sợ các võ sĩ vui lòng phục tùng đi theo hai bên. Lý Uyên vững vàng đứng ở trên tế đài, hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Hắn cặp kia thâm thúy mà sắc bén ánh mắt quét mắt dưới đài rậm rạp chẳng chịt đám người, lắng nghe cái kia liên tục không ngừng, sục sôi cao vút tiếng hoan hô. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, toát ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh. Đúng lúc này, đột nhiên có người cao giọng hô, "Đại đường bản năm." Câu nói này giống như một viên mồi lửa, nháy mắt đốt lên toàn trường các tướng sĩ nhiệt tình. Ngay sau đó, càng nhiều âm thanh gia nhập vào, "Đại đường bản năm, đại đường bản năm, đại đường bản năm." Trong lúc nhất thời, tiếng hô hoán sóng sau cao hơn sóng trước, khí thế bằng bạc, như bài sơn đảo hải hướng Lý Uyên bọn tới. Một tiếng này tiếng giống giận tràn đầy vô tận hào tình trang trí, ẩn chứa trong đó hung hãn khí tức càng là khiến người không rét mà run. Lý Uyên không nhịn được nhớ tới năm đó khăn vàng lên khởi nghĩa thời điểm, chính mình xuất lĩnh lấy nhóm này anh dũng thiện chiến hổ làng chi sư ngang dọc xa trường, đánh đâu thằng đó. Bọn họ một đường giết vào Lạc Dương thành, ép buộc lúc đó thiên tử chật vật chạy trốn. Bây giờ, trở lại chốn cũ, đối mặt trước mắt đám này đã từng đi theo chính mình nam chinh bắc chiến các tướng sĩ, Lý Uyên trong lòng dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình. Hắn cầm thật chặt giấu tại ống tay áo bên trong nắm đấm, âm thầm thề, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận mảnh giang sơn này xa tắc, để đại đường phồn vinh hưng thịnh, vinh thế trường tồn. Hắn lòng mang chí khí, muốn quét ngang thiên hạ, đem phiến đại địa rộng lớn này thống nhất thành một mảnh giang sơn, tạo dựng lên một tòa xưa nay chưa từng có, vô cùng to lớn, cao ốc Empire. Hắn khát vọng để đại đường con dân trải rộng tại thế gian các ngõ ngách, làm cho trở thành vĩnh hằng bất diệt truyền kỳ. Thời gian lưu chuyển đến trung bình 6 năm, bánh xe lịch sử cuối cùng nên đón cái kia trọng yếu thời khắc, Lý Uyên chính thức xưng vương xây dựng chế độ, đồng thời định quốc xưng là đường. Cái này rung động hoàn vũ thông tin giống như một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng đảo, làm cả thế giới cũng vì đó kinh ngạc không thôi. Quan Đông địa khu, những cái kia thế gia đại tộc bọn họ nghe cái này tin tức, không khỏi trố mắt đứng nhìn. Bọn họ đùi ngùi mãi thôi, bao nhiêu năm qua đi? 400 năm a. Từ khi Thái Tổ Hoàng đế chém Bạch Mã lập thể đến nay, đã rất lâu không người nào dám làm trái tổ huấn, lấy không phải là họ Lưu thân xưng vương xưng đế. Những này danh môn vọng tộc không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Tịnh Châu vị trí, trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, Lý Uyên đến cùng vẫn là bước ra cái này kinh thế hai tộc một bước. Vào giờ phút này, xa tại Thanh Châu trên chiến trường Biên Tiệu cũng biết cái tin tức kinh người này. Hắn nhìn chăm chú phương xa Tịnh Châu, suy nghĩ dần dần bay về đến cùng Lý Uyên gặp mặt một khắc này. Lúc ấy, Lý Uyên không che giấu chút nào chính mình nội tâm bừng bừng dạ tâm, loại kia bá khí cùng tự tin phảng phất có thể xuyên thấu thời không, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Biên Tiệu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tay phải cầm thật chặt bên hông chuôi kiếm, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước mắt gặp Truy Thành. Trong miệng tự lẩm bẩm, "Lý Uyên a Lý Uyên, bệ hạ ban cho ngươi toàn trung chi danh, có thể ngươi lại phụ lòng phần này tín nhiệm. Cái gọi là toàn trung, bất quá là hư danh mà thôi." Cùng lúc đó, thân ở nơi khác Lưu Thực chính tay run run trường, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào tình báo trong tay, nước mắt ngăn không được lăn xuống tới. Hắn uy vẫn đan sen hô to, "Lý Uyên!" Đứng tại Lưu Thực sau lưng Tào Tháo im lặng lặng yên nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa. "Quan trung, Phùng Dực quận." Giờ phút này, cái này Lý Chính tràn ngập không khí khẩn trương. "Phủ quân, việc lớn không tốt a." Lý Uyên hắn xưng vương. Một tên gọi là Lý Nho nhân thần sắc hốt hoảng chạy vào đại sảnh, đem một phần đến từ Tịnh Châu cấp báo nộp cho ngồi tại chủ vị Đồng Trác. Lúc này Đồng Trác đang cùng các tướng lĩnh cùng nhau uống rượu làm vui, nghe đến tin tức này về sau, hắn bỗng nhiên giật mình, chén rượu trong tay kém chút trượt xuống. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua Lý Nho. Mà nguyên bản phi thường náo nhiệt đại sảnh nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị bất thình lình thông tin cả kinh trợn mắt há hốc mồm, mỗi một người đều từ men say bên trong tỉnh táo lại, đồng loạt nhìn chằm chằm Lý Nho, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút mánh khóe. "Lý Uyên xưng vương." Đồng Trác gầm thanh phát run, khó có thể tin lặp lại nói. Hắn cái kia mặt phì nộn gò má bởi vì kích động mà có chút co quắp, trên trán thậm chí toát ra một tầng mồ hôi dị. Lý Nho dùng sức nhẹ gật đầu, bày tỏ lời nói không qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Liền những cái kia ngày bình thường nhất là kiêu căng khó thuần, không sợ trời không sợ đất Lương Châu quân tướng lĩnh bọn họ, giờ phút này cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm kinh hãi không thôi. Phải biết, cho dù là bọn họ những này dám tạo phản Lương Châu quân, cũng chưa từng nghĩ qua muốn trắng trợn tự xưng vương tước, nhiều nhất bất quá là lấy tướng quân hoặc thứ sử danh nghĩa làm việc mà thôi. Bởi vậy đủ thấy, dù cho Lương Châu quân đối Hán thất trong lòng còn có kính sợ, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện khiêu khích triều đình uy tín. Nhưng bây giờ, Lý Uyên vậy mà như thế lớn mật địa công mở xưng vương, can đảm cùng khí phách thật không phải người bình thường có thể bằng. Hừ, cả triều công khanh tất cả đều tầm thường vô vi tầm thường. Đồng Trác giận không nhịn nổi mà quát, đồng thời đưa tay rút ra bên hông treo trường kiếm, tay nâng kiếm rơi, chỉ nghe một tiếng vang dọn, trước mặt bàn trà ứng thanh đứt gãy thành hai đoạn. Như lão phu chủ chính là dương, sao lại ngồi nhìn Lý Uyên làm lớn? Cả triều văn võ đều là giá áo túi cơm. Đồng Trác tức sủi bọt mép, hai mắt trợn lên, trên trán nổi gân xanh, phản phất một đầu bị chọc giận hùng sư. Chương 1048, Sương Vương dựng nước, hạ. Chương 1048, Sương Vương dựng nước, hạ. Phát ra đinh thái nhức óc, cùng loạn tiếng giống. Hắn cái kia giữ tận mặt mũi vặn vẹo cùng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng ánh mắt, để người không rét mà run. Chúng tướng còn lại thấy thế, nhộn nhịp câm như hến, nhưng rất nhanh cũng đều cùng kêu lên hô to, "Đồng công anh minh thần võ! Chúng ta nguyện thề chết cũng đi theo Đồng công, cùng thảo phạt nghịch tặc Lý Uyên." Nhưng chỉ có Đồng Trác chính mình lòng dạ biết rõ, tại cái này mặt ngoài trong cơn giận dữ, ẩn giấu đi sợ hãi thật sâu. Những năm gần đây, cứ việc Lạc Dương thành một mực duy trì tương đối ổn định, nhưng Đồng Trác sâu trong nội tâm nhưng thủy chung không cách nào chân chính yên tâm. Nhất là mấy năm gần đây, theo thời gian trôi qua, hắn đã từng hùng tầm tráng chi dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Bây giờ hắn đã không còn năm đó dũng, thân thể cũng vậy ngày càng phát tướng, mất đi trước kia mạnh mẽ cùng nhanh nhẹn. Cùng lúc đó, Đồng Trác niên kỷ cũng vậy càng lúc càng lớn. Trải qua vô số mưa gió tàn thương, đối mặt trên triều đỉnh quyền mưu phân tranh, hắn sớm đã cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, giống như hành tẩu tại vách núi treo leo biên giới đồng dạng, hơi không cẩn thận liền khả năng vạn kiếp bất phục. Vào giờ phút này, xa tại Trần Thương Hoàng phủ tung đồng dạng biết được Lý Uyên xưng vương xây dựng chế độ thông tin. Hắn không khỏi thở dài một tiếng, ai, quốc sự suy bại đến đây, lại khiến gian định tiểu nhân có thể xưng vương xưng bá, quả thật quốc chi lớn hổ thẹn a. Cứ tiếp như thế, thiên hạ chắc chắn đại loạn. Không được, không thể lại như vậy ngồi chờ chết, nhất định phải áp dụng hành động mới được. Nói xong, Hoàng phủ tung chậm rãi thả ra trong tay tơ lụa, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, nhìn chằm chằm ngoài thành Lương Châu quân đại doanh vị trí. Đối với Lý Uyên người này, Hoàng phủ tung thực tế không lời nào để nói. Nhớ ngày đó, chính mình từng xuất quân tới giao chiến, kết quả lại là thất bại thảm hại. Trận kia thất bại trở thành Hoàng phủ tung trong lòng vĩnh viễn lau không đi bóng tối, càng là hắn cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Kể từ lúc đó, hắn không giờ khắc nào không tại khát vọng có khả năng báo cái này một tiễn mối thù, lấy tuyết mục trước. Nhưng bởi vì Lương Châu phản quân khí thế hung hùng, duệ không thể đỡ, làm cho đại hán quân đội từ đầu đến cuối ở vào bị động bị đánh cục diện, đồng thời một mực nhận đến bọn họ cản tay cùng kiềm chế. Trận chiến tranh này duy trì liên tục dài đến 5 năm lâu. Cho đến ngày nay, ngoài thành Lương Châu phản quân tựa hồ cũng vậy đã sức cùng lực kiệt, khó mà tái chiến. Hoàng phủ tung bén nhạy bắt được cái này một thời cơ, phá địch cơ hội tốt đã giáng lâm. Cùng lúc đó, xa tại Lạc Dương thành cũng vậy hoành động. Lý Uyên xưng vương thông tin giống như một viên quả bom nặng ký cấp tốc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Toàn này cổ lão đô thành lập tức rơi vào hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, vô luận là cao cao tại thượng vương công quý tộc vẫn là trên triều đình cả triều văn võ quan viên, hoặc là đầu đường cuối ngõ phổ thông bách tính thậm chí tiểu thương bán hàng rong bọn họ, không một không biết được Lý Uyên xưng vương thông tin. Mà vị kia trí cao vô thượng thiên tử Lưu Hành, càng là ngay lập tức được đến xác thực tình báo. Hắn nghe cái này tin tức về sau, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, tại chỗ miệng phun máu tươi đạt 3 lít nhiều, sau đó hôn mê ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Trong chốc lát, toàn bộ hoàng cung bên trong rơi vào hỗn loạn không chịu nổi trạng thái, mọi người thất kinh, không biết làm thế nào. Sáng sớm hôm sau, dựa theo lệ cũ cả triều văn võ bá quan tụ tập triều đình chuẩn bị lên triều nghị sự, cứ việc đại gia sốt ruột vạn phần nhưng thủy chung chưa thể nhìn thấy thiên tử bệ hạ thân ảnh. Trong lúc nhất thời, ngoài điện chúng đám đại thần lòng nóng như lửa đốt, giống như kiến bò trên chảo nóng bao quanh loạn chuyển. Mất đi thiên tử vị này quốc gia hạch tâm trụ cột, trong lòng mỗi người đều tràn đầy thấp thỏm lo âu. Ngay tại lúc này, Hoàng Nguyễn đứng ra. Chỉ thấy hắn nghĩa chính ngôn từ la lớn, Lý Uyên Sương Vương, đại hán ha có thể ngồi nhìn không quản. Nhất định phải lập tức áp dụng hành động cho đáp lại. Lời còn chưa dứt, một bên Tào Tung ngay sau đó phản bác, lời tuy như vậy, có thể đại hán thì phải làm thế nào đây đâu? Đại hán bây giờ đã là binh lực gặp khuỷu tay, đâu còn có dư thừa binh lực có thể cung cấp điều kiện. Đồng tỷ lệ nơi đó không phải còn có 5 vạn binh mã sao? Để hắn trực tiếp tiến công Hà Đông quận. Hoàng Nguyễn ánh mắt kiên định nhìn xem mọi người, không chút do dự đưa ra chính mình đề nghị. Hoàng Nguyễn biết rõ thời gian cấp bách, nếu như không áp dụng hành động, thế cục khả năng sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Vừa dứt lời, Vương Kiêm lập tức đứng ra bày tỏ phản đối, tuyệt đối không thể. Đồng tỷ lệ chỗ trấn thủ chi địa chính là Phùng Dực quận, đây là quan trung chi môn hộ, cực kỳ trọng yếu, tuyệt không thể tùy tiện điều động binh lực. Như hơi có sai lầm, quân địch liền có thể tiến thẳng một mạch, đến lúc đó toàn bộ quan trung chắc chắn luân hãm địch thủ. Hoàng Nguyễn nghe vậy lập tức giận không nhịn nổi, trừng lớn hai mắt, nổi giận nói, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn Lý Uyên Sương Vương mà thờ ơ sao? Há có thể hèn yếu như vậy bất lực. Hoàng Nguyễn âm thanh tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, tựa hồ muốn trong lòng tất cả bất mãn đều phát tiết ra ngoài. Đối mặt Hoàng Nguyễn chất vấn, mọi người tại chỗ đều là trầm mặc không nói. Bọn họ minh bạch, Hoàng Nguyễn lời nói không phải không có lý, nhưng lại xác thực như Vương Kiếm nói, đồng ti lệ quân gánh vác trách nhiệm, thực tế khó mà nhúc nhích chút nào. Trong lúc nhất thời, triều thần lâm vào thế bí, các nói đều có lý. Cuối cùng, một mực chưa phát một lời Viên Quý chậm rãi mở miệng, chư vị đừng nội, theo ta thấy, trước mắt kế sách chỉ có chờ đợi hoàng phủ tướng quân cùng lưu tướng quân bên kia chuyển đến tin chiến thắng. Chỉ cần bọn họ có thể thuận lợi đánh bại quân địch, mới có thể rút tay ra ngoài đối phó Lý Uyên. Nói đến đây, Viên Quý nhịn không được nặng nề mà thở dài một tiếng. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, cái này chỉ sợ cũng là hiện nay ổn thỏa nhất biện pháp. Chỉ là không nghĩ tới, Lý Uyên vậy mà thật dám mạo hiểm thiên hạ sự khác biệt lớn ý, công nhiên xưng vương dựng nước. Cái này không thể nghi ngờ cho đại hán mang đến áp lực trước đó chưa từng có, cũng để cho nguyên bản liền khẩn trương thế cục thay đổi đến càng nghiêm trọng. Thúc giục lưu thực, để hắn nhất thiết phải ổn định Thanh Châu giặc khăn vàng. Viên Quý nắm thật chặt nắm đấm, hung hăng cắn chặt hàm răng, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt chi sắc, âm thanh âm u mà có lực mà quát. Vào giờ phút này, trên triều đình đã loạn thành một bầy hỏng bét, hướng ra ngoài càng là lòng người bàng hoàng, gà chó không yên. Không những bên ngoài hướng hỗn loạn như thế không chịu nổi, liên nội đình cũng vậy lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng bên trong. Liên tại cái này kinh tâm động phách thời khắc, đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên âm thanh, không tốt, thiên tử té xỉu. Mọi người nhộn nhịp kinh ngạc thất sắc, chỉ thấy hoàng đế Lưu Hành hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào sinh khí đổ vào trên long ỷ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện đều bị hoàng hốt bao phủ, đám hoạn quan dọa đến chân tay luôn cuống, sợ làm một đoàn. Bọn họ vội vàng phái người đi gọi đến thái y trước đến cứu chữa hoàng thượng, đồng thời lo lắng chờ đợi kết quả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phảng phất qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Cuối cùng, Lưu Hành chậm rãi mở mắt, nhưng ánh mắt lại có vẻ mê man mà trống rỗng. Hắn suy yếu mở miệng hỏi, chấm làm sao vậy? Nơi này là nơi nào? Nghe được câu này, tất cả mọi người ở đây đều thở dài một hơi, đồng thời lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đường đường nhất quốc chi quân vậy mà lại đối với chính mình thân ở chỗ nào cùng với vừa rồi phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Trương Nhượng cùng Triệu Trung lẫn nhau, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Việc đã đến nước này, che giấu chân tướng hiển nhiên đã không khả năng, vì vậy hai người ngoan tâm, quyết định vẫn là chi tiết bẩm báo cho bệ hạ. Trương Nhượng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực lấy ra một quyển tơ lụa, nhẹ nhàng mở rộng đưa tới Lưu Hành trước mặt, nhẹ giọng nói, bệ hạ, đại sự không ổn. Tấn Dương Lý Uyên tự lập làm vương, định quốc xưng là Đường Chương 1049, Trần Thương quyết chiến, thượng, chương 1049, Trần Thương quyết chiến, thượng, trong phòng ánh đến lập lòe, chiếu rọi ra một mảnh ấm áp tiên tĩnh bầu không khí. Lý Uyên loạn trà loạn choạng mà đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó chậm rãi rút đi trên thân quần áo, chui vào trong chăn. Đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm truyền vào trong mũi, để hắn mừng rỡ. Nguyên lai, Thái Chiêu Cơ đã sớm rửa mặt xong xuôi, đổi lại một thân khinh bạc áo ngủ, yên tĩnh nằm ở trên giường chờ đợi hắn trở về. Lý Uyên đưa tay đem Thái Chiêu Cơ xít sao ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại cùng ấm áp khí tức, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Hai người ôm nhau ngủ, cậu độ lương tiêu. Lý Uyên chỉ dùng không đến một tháng thời gian liền thành công xưng vương xây dựng chế độ, đồng thời còn thuận lợi đã cưới hoàng hậu, chính thức xác định Đường Quốc hậu cùng chi chủ địa vị. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đi tới tháng 4. Lúc này, nằm ở Trần Thương ngoại thành Lương Châu liên quân đã duy trì liên tục tiến đánh Khai Thành Hồ một đoạn thời gian rất dài, nhưng từ đầu đến cuối chưa thể công phá cửa thành, cho nên bọn họ lựa chọn áp dụng vây thành chiến thuật, không tại tùy tiện phát động công kích. Lương Châu phản quân lãnh tụ, Hợp Tung tướng quân Vương Quốc đồng dạng gặp phải hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì thời gian dài không cách nào chiếm lĩnh Trần Thương thành, mà còn bộ đội thương vong thảm trọng, hắn tại Lương Châu liên quân bên trong uy tín giảm bất đi nhiều. Từng cái bộ lạc Hương tộc thủ lĩnh cùng Hán tộc hảo cường bọn họ dần dần đối hắn mặt ngoài thuận theo, âm thầm chống lại mệnh lệnh, thậm chí một chút người dứt khoát dẫn đầu quân đội rút lui chiến trường, không còn tham dự tiến đánh quan trung địa khu chiến tranh. Mặc dù như thế, vẫn có một bộ phận giống được ăn cả ngã về không mạo hiểm giả ở lại tại Trần Thương ngoài thành, Ngưu Toan một lần hành động đánh hạ tòa này không thể phá vỡ thành trì, đều lần nữa giết nhập quan trung nội địa. Từ trung bình năm đầu đến nay đã qua đi 5 năm có dư, Lương Châu kinh lịch dài đến mấy năm lâu chiến loạn dung chuyển, dẫn đến dân bản xứ cửa ra vào kịch liệt giảm bớt gần nửa. Rất nhiều thổ địa bị hoang phế để đó không dùng, không người hỏi thăm. Bất quá năm gần đây thiên tai có chỗ giảm bớt, bây giờ Lương Châu chính từng bước thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, dần dần khôi phục sinh cơ. Như Hàn Thoại, Mã Đằng như vậy có nhìn xa hiểu rộng phản quân lãnh tụ, sớm đã không tại đem hợp tung tướng quân Vương quốc mệnh lệnh để vào mắt, dứt khoát kiên quyết thoát ly liên quân trận doanh, quay người trở về Lương Châu, toàn tâm toàn ý tận sức tại tự thân thế lực mở rộng cùng lớn mạnh. Vào giờ phút này, Lương Châu phản quân sĩ khí sa sút, binh sĩ không có chút nào chiến đấu dục vọng, tướng lĩnh cũng vậy đánh mất đấu trí. Chỉ có đám kia cùng đường mặt lộ, thua sạch sẽ thủ lĩnh cùng với hảo phú soái vẫn liều chết không muốn khuất phục. Chính là cục diện như vậy, cho Hoàng phủ Tung thời cơ lợi dụng. Trần Thương trong thành, bầu không khí trang nghiêm nghiêm trọng. Hoàng phủ Tung dáng người thẳng tắp đứng ở điểm tướng đài bên trên, ánh mắt của hắn sáng ngời, quét mắt phía dưới trong giáo trường đông đảo tướng lĩnh cùng binh sĩ, rong rạc cao giọng hô, "Chư vị các tướng sĩ, Lương Châu loạn đã duy trì liên tục 6 năm có dư. Lương Châu đám kia loạn tặc cùng hung cát, dám xâm chiếm ta quan trung địa khu, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Khiến ta quan trung bách tính chịu đủ chiến loạn nỗi khổ, sinh hoạt khốn đốn không chịu nổi. Thu này không báo, chúng ta những này quan trung hán tử làm sao đối mặt quan trung phụ lão? Lại sao có thể xứng đáng huynh đệ đã chết?" Lời còn chưa dứt, dưới đài các tướng lĩnh quần tình xúc động phẫn nộ, từng cái hai mắt đỏ bừng, tức sủi bọt mép. Bọn họ vây tay, giận dữ hét lên nói, "Báo thủ! Báo thủ!" Âm thanh vang tận mây xanh, rung động nhân tâm. Hoàng phủ Tung xuất lĩnh 4 vạn hùng binh, tuyệt đại đa số đều đến từ quan trung dân. Chi quân đội này căn nguyên có thể truy tố đến năm đó thiên tử Lưu Hành hốt hoảng trốn hướng Trường An thời điểm. Khi đó, triều đình tại quan trung chiêu mộ một nhóm thân gia trong sạch tử đệ tạo thành lính mới, lấy bảo đảm thiên tử an toàn. Nhánh binh mã này gánh vác chống cự Lương Châu phản quân trách nhiệm, trở thành cực kỳ trọng yếu lực lượng. Nhưng vừa vặn xây dựng quan trung quân đội thực lực yếu kém, sức chiến đấu kém xa hung mãnh như hổ, khí thế hung hăng Lương Châu phản quân. Đối mặt cường địch đột kích, quan trung quân không hề có lực hoàn thủ, thảm tao trọng thương. Lương Châu phản quân một đường hất vang tiến mạnh, lấy thế tồi khô lạp hủ cấp tốc công chiếm quan trung địa khu, đồng thời ở chỗ này cướp trắng trận tài vật cùng tàn sát dân chúng vô tội. Trận này huyết tinh hạo kiếp sau đó, quan trung địa khu cảnh hoang tàn khắp nơi, người sống sót lác đác không có mấy. Những cái kia may mắn thoát khỏi gặp khó khăn thanh tráng niên bọn họ, đều đem Lương Châu phản quân coi là không đội trời chung cựu địch, trong lòng tràn đầy căm hận chi tình. Mà Hoàng phủ Tung đứng ra, dẫn đầu đại quân xuất chinh thảo phạt Lương Châu phản quân. Những này quan trung thanh niên đối với địch nhân cừu hận đã thâm nhập cốt tủy, vì vậy mời chào thiên hạ hảo kiệt, nhất là những cái kia từng chịu đủ chiến loạn nỗi khổ quan trung thanh niên trai tráng chi sĩ. Chính là bằng vào bọn họ đối Lương Châu phản quân khắc cốt ghi tâm hận ý, Hoàng phủ Tung mới có thể thủ vững trận địa lâu như thế. Mới đầu, nhóm này mới chiêu mộ quan trung quân bởi vì thiếu hụt huấn luyện cùng kinh nghiệm không đủ các loại nhân tố, chỉnh thể sức chiến đấu không hề mạnh, khó mà ở chính diện trên chiến trường chống lại. Đây chính là Hoàng phủ Tung nhiều lần xuất quân xuất chiến lại nhiều lần thất bại nguyên nhân vị trí. Mặc dù như thế, bởi vì sâu trong nội tâm tiêu đốt đối Lương Châu phản quân lửa giận, làm cho cái này chi quan trung quân tại thành trì phòng ngự chiến bên trong thể hiện ra vượt mức bình thường cứng cỏi đấu trí. Vô luận là kinh tâm động phách thành Trường An thủ vệ chiến, vẫn là thu phục Tam phụ đất mất chiến đấu kịch liệt, hoặc là dài đến 2 năm dài đằng đẵng vượt mọi khó khăn gian khổ Trần Thương bảo vệ chiến, mỗi một tràng chiến dịch đều chứng kiến quan trung quân không sợ hãi, thể sống chết chống cự anh dũng sự tích. Chính là cái này chi từ quan trung địa khu xem như hạch tâm lực lượng chỗ tổ kiến mà thành quan trung quân đội, vẹn vẹn dựa vào chỉ là 4 vạn tên lính, tựa như một viên không thể phá vỡ cây đinh đồng dạng, vững vàng chặn lại ngoài thành cái kia nhiều đến 10 mấy bọn chúng, khí thế hung hung Lương Châu phản loạn quân đội công kích mãnh liệt. Cho đến ngày nay, kèm theo Lương Châu phản quân thế lực dần dần suy thoái suy sụp lúc. Cùng lúc đó, trải qua dài đến 5-6 năm tuế nguyệt tẩy lễ cùng tôi luyện phía sau quan trung đại quân, cũng đã bộc lộ tài năng, đồng thời thể hiện ra sắc bén vô song quân sự phong mang. Chỉ thấy Hoàng phủ Tung đột nhiên rút ra treo ở thắt lưng ở giữa sắc bén bảo kiếm, đem thân kiếm nghiêng hướng lên trời, trong miệng cao giọng gào thét hò hét, "Ngày mai, giết ra cửa thành, cùng quân địch quyết chiến, một lần hành động ổn định, quân Hán tất thắng." Tiếng nói của hắn chưa rơi, ngay sau đó liền đã dẫn phát toàn quân các tướng sĩ giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt cùng kêu lên hô to đáp lại. "Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng!" Như vậy đinh thái nhức góc tiếng hô hoán vang tận mây xanh, phảng phất muốn phá tan không trung. Kinh thiên động địa như vậy to lớn tiếng ầm, cho dù là xa tại ngoài thành Lương Châu phản quân cũng là có chỗ nghe thấy. Trên thực tế, Lương Châu phản quân kỳ thật sớm tại nửa tháng trước đây liền đã biết được tương quan thông tin, biết được quân Hán sắp hướng bọn họ phát động sau cùng tổng tiến công chi chiến. Đối với những cái kia đã rơi vào trạng thái rằng có dòng dã thời gian 2 năm lâu Lương Châu phản quân mà nói, tình huống như vậy không thể nghi ngờ làm bọn hắn mừng rỡ, tha thiết ước mơ. Ha 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 ha. Quân Hán cuối cùng chịu giống chân chính dũng sĩ như thế, không tại co đầu rút cổ tại cái này tòa thành trì bên trong, mà là dũng cảm lao ra cùng chúng ta phân cao thấp. Một số Khương tộc bộ lạc thủ lĩnh nghe từ Trần Thương trong thành mơ hồ truyền đến từng trận sục sôi giống lên một tiếng về sau, không khỏi kích động vạn phần nhảy cẫng hoan hô. Ngày mai quyết chiến, nhất định phá Trần Thương. Kèm theo gầm lên giận dữ, Vương Quốc đống nhiên từ trên thủ vị đứng dậy, hắn cái kia giống như chuông đồng đồng dạng âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ quân trướng, phảng phất muốn xông phá doanh trướng thẳng đến Vân Tiêu. Cùng lúc đó, hắn cặp kia tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí con mắt quét mắt ở đây mỗi người, trong mắt lóe ra kiên định cùng quyết tuyệt tia sáng. Ngồi tại phía dưới đông đảo quân đầu bọn họ thấy thế, cũng vậy nộn nhịp hưởng, cùng kêu lên hô to, quyết chiến, ngày mai nhất định muốn đem Hoàng phủ lão tặc trước mặt mọi người xử quyết, để hắn chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong quân trướng quần tình xúc động phẫn nộ, sĩ khí như hồng. Những tướng lãnh này sở dĩ kích động như thế, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ đang tấn công Trần Thương Thành chuyện này bên trên hao phí đại lượng tâm huyết, nhân lực cùng vật lực tài nguyên. Nếu như lúc này lựa chọn từ bỏ tiến công, như vậy phía trước làm tất cả cố gắng đều đem tan thành bọt nước, tất cả đầu nhập đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Đặc biệt là những cái kia đến từ Khương tộc đầu lĩnh bọn họ, càng là không thể nào tiếp thu được kết cục như vậy. Những năm này, Khương tộc người nhận đến Lương Châu phản quân kích động cùng đầu độc về sau, liền không kịp chờ đợi muốn dẫn đầu toàn tộc người giết vào quan trung địa khu, đồng thời một đường tiến quân đến kinh thành Lạc Dương đi. Bọn họ mưu đồ thông qua loại này phương thức báo cái này trăm năm chen ép mối thù, dù sao trăm năm qua bọn họ từng chịu đựng đại hán cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Nhưng mà không như mong muốn, cuối cùng bọn họ lại tại Trần Thương dưới thành bị thương nặng, tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đối với những này người Khương đến nói, nếu như lần này không thể thành công cầm xuống Trần Thương đồng thời công nhập quan trung trắng trận đánh cướp một phen, như vậy cho dù có thể bình an trở về Lương Châu cố thổ, chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi bị những bộ lạc khác chiếm đoạt vận mệnh. Bởi vậy, bay ở trước mặt bọn hắn đường ra duy nhất chính là toàn lực ứng phó chiếm lĩnh Trần Thương thành, tiếp theo thẳng tiến quan trung, dùng một trang nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi đến chấn chỉnh lại cơ trống, lần thứ hai ngưng tụ lại bản tộc dân chúng tâm khí. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bảo đảm tự thân an toàn không ngại. Vào giờ phút này, tòa này quân trướng bên trong đầu mục lớn nhỏ bọn họ đã trở thành một đám được ăn cả ngã về không dân cờ bạc, bọn họ đem chính mình tất cả tiền đặt cược đều áp tại ngày mai trận này thời khắc sống còn chiến đấu bên trên. Nếu như không cách nào lấy được thắng lợi, như vậy chờ đợi bọn họ chỉ có thất bại cùng diệt vong. Bởi vậy, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Nhưng bọn hắn lại chưa từng ý thức được, trải qua dài đến thời gian 2 năm khổ chiến vẫn chưa thể đánh hạ mục tiêu, trong quân đội sĩ khí đã trên diện rộng sa sút. Các binh sĩ mất đi chiến đấu quyết tâm, đồng thời bởi vì liên tục 5-6 năm qua không ngừng cuốn vào chiến hỏa bên trong, tuyệt đại bộ phận binh sĩ đối với chiến tranh cảm thấy cực độ hề bại cùng phiền chán. Trận này cuối cùng quyết đấu, trên thực tế vẹn vẹn Lương Châu phản quân đông đảo các lãnh tụ được ăn cả ngã về không, liều chết đến cùng hành động bất đắc dĩ mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai, đóng chặt đạt 2 năm dài đằng đẵng Trần Thương cửa thành cuối cùng chậm rãi mở ra. Ngay sau đó, một đám mặc giáp kỵ binh giống như thủy triều từ trong cửa thành phi nhanh mà ra. Từng nhánh trang bị hoàn mỹ, khôi giáp tươi sáng tinh nhuệ kỵ sĩ liên tục không ngừng từ trong thành hiện ra đến, đồng thời cấp tốc hướng về hai bên phải trái hai bên phân tán ra tới. Lương Châu phản quân thì chủ động hướng về sau rút lui 10 hoa lý, đưa ra một mảnh rộng lớn chống trải thổ địa, hiển nhiên là cố ý gây nên, mục đích chính là muốn vì sắp đến sinh tử đỏ sức dự lưu ra đầy đủ chiến trường không gian. Lấy ngàn mà tính thiết giáp hùng binh giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng từ chỗ cửa thành quần quận không tuyệt trào lên mà ra, dạng này hùng vi tràng diện kéo dài nửa canh giờ lâu. Chương 1050, Trần Thương quyết chiến, trung, chương 1050, Trần Thương quyết chiến, trung, nhìn thấy trước mắt chi cảnh khiến Lương Châu trong quân to to nhỏ nhỏ thủ lĩnh cùng với các lộ hào cường tướng lĩnh đều là cực kỳ hoảng sợ. Quân Hán làm sao sẽ có như thế khổng lồ số lượng kỵ binh? Vương quốc lập tức giận không nhịn nổi, nguyên bản bởi vì quyết chiến tới gần mà khẩn trương cao độ cảm xúc giờ phút này càng là bị nháy mắt đốt, lửa giận hoàn toàn mất khống chế. Trừ Hàn Toại, Mã Đằng mấy cái kia hèn hạ vô sỉ ra hỏa còn có thể là ai? Dám cầm chiến mã đi đổi lương thực, chắc không được bọn họ phía trước chết sống không chịu cùng quân Hán khai chiến, chờ trận chiến này kết thúc về sau, nhất định muốn đem đám này đáng ghét đến cực điểm tạm chúng tất cả giết sạch mới được. Một đám người Khương cùng người Hán hào cường bọn họ lòng đầy căm phẫn mắng, trong mắt lóe ra phẫn nộ tia lửa. Hoàng phủ Tung làm một cái thân kinh bách chiến tướng lĩnh, đối với Lương Châu phản quân cùng quân Hán ở giữa thế cục có thể nói là lòng dạ biết rõ. Lương Châu phản quân sở dĩ như vậy khó dây dưa, trong đó một cái nhân tố trọng yếu chính là bọn họ nắm giữ đại lượng tinh nhuệ kỵ binh bộ đội, nếu mà so sánh, quân Hán kỵ binh số lượng thì lộ ra cực kỳ có hạn, thường thường khó mà đuổi kịp địch nhân đồng thời cho một kích chí mạng. Nguyên nhân chính là như vậy, Hoàng phủ Tung vẫn luôn trong bóng tối tích cực chuẩn bị chiến mã thủ tục, một phương diện, hắn sẽ đem một bộ phận thu được đến mã thất nộp lên cho triều đình để bày tỏ trung tâm, một phương diện khác thì xảo diệu giữ lại một chút chiến mã cung cấp chính mình sử dụng, đồng thời dần dần thành lập nên một chi quy mô đạt 7000 chúng cường đại thiết kỵ quân đoàn, mà còn cái này chi thiết kỵ bên trong mỗi một tên lính đều phân phối hai thất tuấn mã, có thể nói là chân chính trên ý nghĩa quần áo nhẹ ra trận. Phải biết, khổng lồ như vậy quân bị chi tiêu tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu như không có đến từ Lạc Dương phương diện liên tục không ngừng vật tư chi viện, sợ rằng Hoàng phủ Tung vô luận như thế nào cũng vô pháp nuôi sống nhiều như thế thất ngựa. Chính là bởi vì duyên cớ này, dưới tay hắn binh lực tổng số từ đầu tới cuối duy trì tại 4 vạn trên dưới. Nếu như không phải nuôi sống cái kia 7000 tên tinh nhuệ thiết kỵ bộ đội, Hoàng phủ Tung chí ít có thể lại nhiều chiêu mộ cùng huấn luyện 3 vạn tên lính. Dù sao, kỵ binh từ trước đến nay là quân đội bên trong nuốt vàng cự thú vô luận là mã thất, trang bị vẫn là hàng ngày giữ gìn phí tổn đều vô cùng cao. Lúc này, Lương Châu phản quân nhìn qua những cái kia hao phí dòng dã nửa canh giờ mới toàn bộ ra khỏi thành quân Hán đội kỵ binh ngũ, mỗi người sắc mặt cũng giống như nhiều mây đồng dạng âm trầm đến dọa người. Bọn họ nhịn không được đem Hàn Thoại, Mã Đằng cùng với Tống Kiện những người này hùng hăng mắng một trận. Ngay sau đó, làm bọn kỵ binh cuối cùng hoàn toàn rời đi thành trì về sau, một chi khổng lồ đội xe theo sát lấy lái ra khỏi từng cái cửa thành, đồng thời cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Cái này chi từ mấy chục chiếc xe lớn tạo thành xa trận, tựa như một đầu sắt thép như trường lòng chậm rãi di chuyển về phía trước, cuối cùng lưu lại tại khoảng cách Lương Châu phản quân trận doanh hẹn cách xa 5 dặm địa phương. Tại xa trận phía sau thì là trùng trùng điệp điệp 25000 tên bộ binh phương trận. Hoàng phủ Tung đặc biệt lưu lại 6000 tên lính trấn thủ Trần Thương thành, để phòng ngừa khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Xuất chinh lần này, quân Hán tổng cộng phái ra 32000 danh chiến sĩ, trong đó bao gồm 7000 tên kỵ binh cùng 25000 tên bộ binh. Nếu mà so sánh, Lương Châu phản quân binh lực càng hùng hậu hơn, tổng cộng có 68,000 tên lính tham chiến, trong đó kỵ binh nhiều đến 31.000 người, bộ binh càng là có 37.000 người nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, từ khi Đông Hán Linh Đế trung bình năm đầu, công nguyên năm 184, đến nay, Lương Châu phản quân đã từng nắm giữ qua vượt qua 10 vạn cường đại lực lượng quân sự, nhưng trải qua nhiều năm chiến loạn cùng tiêu hao, bây giờ đã tản đi khắp nơi phiêu linh, tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 7 vạn tàn binh bại tướng. Mà còn, cái này gần tới 7 vạn người bên trong còn có tương đối một phần là mới nhập ngũ tân binh. Từ Lương Châu chiêu mộ mà đến những này cái gọi là tân binh, kỳ thật rất nhiều đều chỉ là bình thường dân phu mà thôi. Nhưng Lương Châu nơi này nằm ở biên cảnh khu vực, nơi đó bách tính từ trước đến nay lấy nhanh nhẹn dũng mãnh sừng, cho nên dù cho bọn họ vốn chỉ là chút bình dân, nhưng chỉ cần cầm vũ khí lên, liền có thể cấp tốc chuyển hóa thành hợp cách binh sĩ. Chỉ từ mặt ngoài chữ số nhìn lại, vô luận là binh lực vẫn là trang bị các phương diện, Lương Châu phản quân tựa hồ có khả năng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế áp đảo địa vị. Nhưng từ xưa đến nay, chiến tranh thắng bại chỗ dựa vào lại nhân tố xa không phải bèn bèn giới hạn tại nhân số bao nhiêu đơn giản như vậy. Vào giờ phút này, mặt trời treo cao bầu trời trung tâm, chính là một ngày bên trong lúc nóng nhất, lúc xế trưa. Song phương quân đội riêng phần mình triển khai trận thế, giằng co tại Trần Thương thành bên ngoài. Trong lúc nhất thời, tiếng gió vang tận mây xanh, phảng phất tiên hạc kêu to, chiến mã lao nhanh gào thét, đinh thai nhức óc, tinh kỳ đón gió phấp phới, bay phất phới. Hai chi đại quân cách xa nhau không đến hai dặm xa, khẩn trương trang nghiêm bầu không khí bao phủ toàn bộ chiến trường, nặng nề phải làm cho người không thở nổi. Loại này cảm giác đè nén làm cho thân ở hai quân trong trận doanh mỗi một cái sĩ tốt cũng không dám phát ra mảy may âm thanh, sợ đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch yên tĩnh. Mỗi người đều cầm thật chặt đao trong tay mình thương kiếm kích, hết sức chăm chú chờ đợi chiến đấu đánh vang một khắc này đến. Mà những cái kia phụ trách truyền lại quân lệnh lính liên lạc bọn họ, thì giống mũi tên đồng dạng tại từng cái phương trận ở giữa cấp tốc xuyên qua chạy nhanh. Mắt thấy chiến cuộc phát triển đến đây giai đoạn, có thể nói là hết sức căng thẳng, như tiễn tại dây cũng không phát không được chi thế. Hoàng phủ Tung đứng vàng đứng ở cao lớn uy vũ chiến xa bên trên, yên tĩnh lắng nghe đến từ bốn phương tám hướng quân tình báo cáo. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cuối cùng quyết định ra lệnh, truyền ta tướng lệnh, tiến quân xuất kích. Theo Hoàng phủ Tung một tiếng gầm thét, đồng thời thật cao nâng lên trong tay biểu tượng uy tín cùng quyền chỉ huy lệnh kỳ, trung quân quân kỳ lập tức bắt đầu vũ động. Được đến tín hiệu phía sau, tiền quân các tướng sĩ không chút do dự bước chân, chậm rãi hướng về quân địch phương hướng đẩy tới đi qua. Lương Châu phản quân bên kia nhìn thấy Hoàng phủ Tung bên này có động tĩnh, thủ lĩnh Vương Quốc cũng là không chút do dự quả quyết địa hạ đạt tương ứng chỉ lệnh. Mệnh lệnh phía trước doanh hướng về phía trước. Vương Quốc lớn tiếng gầm rú nói, âm thanh dường như sấm sét vang vọng trên không trung. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một trận tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, quân quân quân. Quân Hán tiền quân cùng Lương Châu quân phía trước doanh đồng thời hành động, bọn họ bước có lực bộ pháp, chậm rãi đẩy về phía trước vào. Mỗi một cái binh sĩ mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, những này cứng rắn giáp lá đụng vào nhau, phát ra thanh thúy vang dội loảng xoảng âm thanh. Đi tại đội ngũ phía trước nhất đều là thân kinh bách chiến, dũng mãnh không sợ trong quân tinh anh. Bọn họ cầm trong tay vũ khí sắc bén, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên phía trước. Một tràng kinh tâm động phách sinh tử đỏ sức sắp kéo ra màn che, làm hai quân ở giữa khoảng cách rút ngắn đến vẹn vẹn còn lại 100 bước lúc, đột nhiên, một trận kinh thiên động địa tiếng chống trận đột nhiên vang lên, giống như thế lôi đỉnh bạc quân, rung động toàn bộ chiến trường. Cái này sục sôi chí khí tiếng chống trận vang tận mây xanh, khích lệ song phương các tướng sĩ dũng cảm tiến tới. Giết! Trong chốc lát, quân Hán trong trận doanh bộ phát ra một mảnh vang vọng đất trời tiếng la giết, giống như một cỗ sôi trào mãnh liệt dòng lũ cuốn tới. Cùng lúc đó, Lương Châu quân cũng vậy không chút nào yếu thế, đồng dạng lấy khí thế bài sơn đảo hải bàn đáp lại nói, giết! Ồn ào rung trời, sĩ khí như hồng. Song phương quân đội giống hai chi mũi tên đồng dạng cấp tốc phóng tới đối phương, ngắn ngủi trăm bước khoảng cách thoáng qua liền qua. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, hai quân cuối cùng hung hăng đụng vào nhau, lập tức thiên hôn địa ám, bụi đất tung bay. Quân Hán có 6.000 danh chiến sĩ, mà Lương Châu quân thì nhiều đến hơn 1 vạn người. Khổng lồ như thế binh lực tại Trần Thương ngoài thành mở rộng một tràng kinh tâm động phách chính diện đối quyết. Chỉ thấy quân Hán tướng lĩnh vung vẩy trong tay trường mâu, dẫn theo thủ hạ không sợ chết các binh sĩ xông vào Lương Châu quân quân trận bên trong. Hán động tác tấn manh như điện, mỗi một lần vung mâu đều tinh chuẩn vô cùng, đem xung quanh địch nhân từng cái đâm xuyên, tựa như là tại xin đường hồ lô đồng dạng. Mà Lương Châu quân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ tay cầm trường kích, không ngừng mà đâm thẳng mà ra, cái kia bén nhọn mũi kích dễ dàng xuyên thấu quân Hán trên thân tương đối khá mỏng giáp trụ, cho đối thủ tạo thành to lớn tổn thương. Trời nắng chang chang, nắng gắt như lửa, hai quân tại vào lúc giữa trưa như hổ đói bổ mồi ngõ hẹp gặp nhau, nháy mắt nhấc lên một tràng kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thảm tuyệt nhân hoàn liệu mạng tranh đấu. Quân Hán cùng Lương Châu quân đều đem hết toàn lực đầu nhập chiến đấu, trong đó đặc biệt riêng phần mình tiền quân hung mãnh nhất, nhanh nhẹn dũng mãnh. Bọn họ đều là song phương tỉ mỉ chế tạo vương bài chi sư. Cứ việc Lương Châu quân nhân đầu nhốn nháo, so quân Hán nhiều ra dòng dã 4.000 chúng, nhưng trận chiến mở màn thời khắc, thắng bại còn chưa rõ ràng, song phương đánh giáp lá cả, giết đến hôn thiên hấp địa, khó phân thắng bại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giao phong kịch liệt đã kéo dài trọn vẹn 2 khắc đồng hồ có dư. Ngay tại lúc này, quân Hán thống soái Hoàng Phủ Tung quyết định thật nhanh, truyền đạt chỉ lệnh mới, tả quân nghe lệnh, lập tức xuất kích. Theo hắn ra lệnh một tiếng, quân Hán cánh trái 4.000 tướng sĩ cùng kêu lên hô to, âm thanh chấn bất tiêu, sĩ khí như hồng, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra tới. Cùng lúc đó, mắt thấy quân Hán có hành động, tự cao thực lực vượt xa đối phương, Lương Châu quân thủ lĩnh Vương Quốc không hề sợ hãi, cười lạnh không chỉ. Hắn cấp tốc điều khiển thủ hạ một chi người Khương bộ lạc tiến về nên chiến, đồng thời đích thân chỉ huy vạn hơn cường tráng thiết kỵ tham chiến trợ uy. Trong chốc lát, tiếng võ ngựa vang tận mây xanh, rung động sân nhạc, khói bụi quần quần che khuất bầu trời, phảng phất giống như cuồng phong qua cảnh. Cái này chi khổng lồ đội kỵ binh ngũ giống như thiểm điện bạch qua chân trời, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai vòng qua chiến trường chính, chia ra mấy đường, trực tiếp hướng về quân Hán còn chưa vận dụng cánh phải cùng trung ương bộ đội vội vã đi. Đợi đến khoảng cách quân Hán trận doanh vẹn vẹn chỉ cách một chút lúc, Lương Châu bọn kỵ binh không chút do dự, nhộn nhịp dương cung lắp tên, mũi tên như mưa hoàng chút xuống. Mũi tên giống như dày đặc màn mưa đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về quân Hán quân trận chút xuống mà đi. Cái này chi kinh nghiệm xa trường, cùng Lương Châu phản quân nhiều lần giao phong quân Hán bộ đội đã sớm chuẩn bị. Bọn họ biết rõ địch nhân khả năng sẽ áp dụng loại này chiến thuật, bởi vậy trước thời hạn làm tốt đầy đủ phòng ngự biện pháp. Chỉ thấy quân Hán hàng trước các binh sĩ cầm trong tay kiên cố tấm vẫn, tựa như một bức không thể phá vỡ tường thành. Làm bọn họ phát giác được Lương Châu kỵ binh phát động công kích lúc, không chút do dự cấp tốc hợp thành chặt chẽ thuẫn trận. Những này nghiêm chỉnh huấn luyện các chiến sĩ động tác đều nhịp, phối hợp an ý không gián đoạn, làm cho toàn bộ thuẫn trận giống như một tòa sắt thép thành lũy, không có kẽ hở. Lương Châu kỵ binh tên bắn ra mũi tên nộn nhịp đụng vào cứng rắn trên tâm chắn, phát ra thanh thúy tiếng vang, nhưng khó mà đối quân Hán tạo thành tính thực chất tổn thương.